Chương 84, Hoàng Kim chi thế chương 84, Hoàng Kim chi thế hỗn độn hư không, tĩnh mịch đến có thể nghe thấy tiên hồn nổ tung âm thanh. Đệ tam tổ, đệ thất tổ, thứ bát tổ, đệ cửu tổ, bốn vị hoành áp bạc cổ, xem chúng sinh là chó rơm tiên vực chúa tể, giờ phút này giống như bốn tôn bị phong hóa thạch điêu, ngây ngốc nhìn xem đạo kia hấp thu chuẩn tiên vương một kích toàn lực về sau, ngược lại kim quang càng tăng lên vĩnh hàng giới bích. Kia sáng kia, là như vậy ôn hòa, lại là như vậy ngạo mạn. Nó không có phản kích, không có trào phúng, nó chỉ là yên tĩnh tồn tại, dùng một loại không cách nào nói rõ tư thái, tuyên cáo bốn vị tiên vực chúa tể bất lực cùng một người. Giao động vết rách, đang khi bọn họ cái kia không thể phá vỡ đạo tâm bên trên, phi tốc lan tràn. Ta trận đạo, ta tiên tắc. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Đệ thất tổ tấm kia hung ác nham hiểm gương mặt vặn bẹo đến cực hạn, hắn không còn là cái kia lãnh khốc tiên vực chúa tể, càng giống một cái cuối cùng cả đời sở học, lại phát hiện chính mình từ vừa mới bắt đầu liền đi lầm đường, liền nền đất đều là lệch ra người điên. Hắn thất thố hét dầm lên, âm thanh chói tai mà bén nhọn, cái này không phù hợp pháp tắc. Thế gian này không tồn tại dạng này hàng rào. Nó dựa vào cái gì có thể thôn vệ chuẩn tiên vương lực lượng? Dựa vào cái gì? Hắn nhận biết bên trong tất cả, hắn tại mấy cái kỷ nguyên bên trong tạo dựng lên, liên quan tới lực lượng, pháp tắc, trận đạo chí cao lý giải, tại cái này một khắc, bị mặt kia bóng loáng màu vàng hàng rào đâm đến vỡ nát. Phúc. Đệ tam tổ lại là một cái tiên huyết phun ra, lần này phun ra huyết dịch không còn là đỏ tươi, mà là mang theo một tia mục nát hôi bại. Đó là hắn bản nguyên, tại cực hạn phẫn nộ, nhục nhã cùng đạo tâm xung kích phía dưới, nhận lấy không thể nghịch chuyển tổn thương. Khí tức của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hề bại đi xuống, cái kia đỉnh thiên lập địa chuẩn tiên vương pháp tướng đều thay đổi đến hư ảo bất ổn. Bại, bị bại chẳng biết tại sao, bị bại buồn cười buồn cười. Hắn thậm chí liền địch nhân mặt đều không thấy, liền đối phương một đầu ngón tay đều không có đụng phải. Hắn tựa như một cái nẹn gần nổ phổi muốn hủy nhà khác tường viện chẳng hán, kết quả vung lên đại truy đập xuống, lại phát hiện đây không phải là tường, mà là một mảnh khác hư không, chính mình một đầu cắm đi vào, còn đem truy làm mất rồi. Nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, đối phương tựa hồ còn thuận tay tiếp nhận hắn truy, ở ngay trước mặt hắn, chậm rãi phá giải mở, trở thành tu bổ nhà mình viện tử tài liệu. Đệ tam tổ nhìn chằm chằm đạo kia còn tại chậm rãi lưu chuyển lên khởi nguyên đạo vận giới bích, cặp kia gặp qua kỷ nguyên sinh diệt đôi mắt bên trong, bị một loại trước nay chưa từng có hoảng sợ chỗ lấp đầy. Hắn cuối cùng xem hiểu, từ cái kia lưu chuyển đạo vận bên trong, hắn nhìn thấy một tia để hắn tiên hồn cũng vì đó đông kết trận tướng. Hắn không phải tại phòng ngự. Đệ tam tổ âm thanh khô khốc khàn khàn, mỗi một chữ đều giống như từ trong cổ họng cứng rắn gạt ra, hắn là tại cải tạo thế giới. Đệ thất tổ cùng thứ bát tổ đống nhiên quay đầu nhìn hướng hắn, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Hắn đem toàn bộ hạ giới, cái kia mảnh nông trường, luyện thành một kiện chúng ta không thể nào hiểu được pháp khí. Lời vừa nói ra, mặt khác ba vị chân tiên như bị sét đánh, đem một cái thế giới luyện thành pháp khí. Đây là cỡ nào điên cuồng, cỡ nào nghịch thiên mục đích. Đệ cửu tổ lạnh cả người, cố kia hàn ý từ bản chân bay thẳng đỉnh đầu. Nhớ tới tòa kia lầu các bên trong, chuyến gia đạo kia để hắn hắc ám pháp tắc cũng vì đó thần phục khởi nguyên lực lượng. Một cái so đem thế giới luyện thành pháp khí càng kinh khủng, càng làm cho hắn tuyệt vọng suy nghĩ, giống như rắn độc chui vào trong đầu của hắn. Tam tổ. Đệ cửu tổ âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng, người này có thể hay không từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn chính là toàn bộ nông trường. Vấn đề này, giống một thanh vô hình trọng truy, hung hăng đập vào bốn vị tiên vực chúa tể trong lòng. Bọn họ không phải đến thu hoạch đồ tể. Bọn họ là nhìn thấy vừa lúa bên trong có động tĩnh, hứng thú bừng bừng chạy tới bắt chuột mèo. Kết quả đâm đầu vào một cái nhìn không thấy cửa, đâm đến thất điên bắt đảo, cái này mới kinh khủng phát hiện, vậy nơi nào là cái gì chuột, đó là một đầu sớm đã thức tỉnh tiền sử cự long. Nó không những không có chạy, ngược lại không nhanh không chậm đem toàn bộ vừa lúa tính cả nền đất đều cho đào đi, sau đó ở ngay trước mặt bọn họ, đóng lại nhà mới cửa lớn, thuận tiện đem bọn họ vừa vặn ném qua đến tảng đá, trở thành sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. Bọn họ là con mồi. Một loại to lớn hoang đường cảm giác cùng cảm giác bất lực, bao phủ hoàn toàn cái này bốn vị đã từng chúa tể tất cả tiên. Đệ tam tổ cương ép đè xuống quần quần khí huyết, ngực truyền đến từng trận như tê liệt kịch liệt đau nhức. Hắn biết, cứng rắn sông đã tuyệt đối không thể tiếp tục đánh xuống, bất quá là cho đối phương tăng thêm chất dinh dưỡng, để chính mình biến thành cái này hỗn độn hư không bên trong vĩnh hằng trò cười. Trong mắt của hắn lóe ra vô tận oán độc cùng không cam lòng, cái kia phần cao cao tại thượng tôn nghiêm đã bị nghiền nát, đã dẫm vào trong bùn. Đi. Hắn từ trong hàm răng gạt ra một cái chữ, âm thanh khàn giọng, mang theo vô tận quát đủ. Hắn dẫn đầu xé rách không gian, chuẩn bị trở về tiên vực. Lần này hạ giới chuyến đi, là hắn dài dằng dặc sinh mệnh, sỉ nhục nhất một bút. Cưỡng ép pha rơi giáng lâm, tiêu hao lượng lớn bản nguyên, kết quả liền địch nhân cái bóng đều không có mò lấy, liền bị một bức tường cho quên lui, còn trắng đưa một cái chuẩn tiên vương cấp bậc thần thông làm lễ gặp mặt. Hắn đã nguyên khí đại thường, không có một cái kỷ nguyên ngủ say, mơ tưởng khôi phục lại. Trước khi đi, hắn quay đầu, thật sâu nhìn thoáng qua đạo kia to lớn, vĩnh hằng màu vàng hằng rào, phảng phất muốn dùng hết tất cả lực lượng, đem phần này sỉ nhục, đem đạo kim quang này gắt gao khắc vào chính mình tiên hồn chỗ sâu nhất. Người này tuyệt không phải hạ giới thổ dân, hắn toan tính quá lớn. Liều mạng không phải là chỉ lấy, việc này. Đệ tam tổ âm thanh băng lãnh mà hoán độc, cần bàn bạc kỹ hơn. Tiếng nói vừa ra, bốn đạo chật vật không chịu nổi, khí tức bể bại thân ảnh, chui vào vết nước không gian, biến mất tại cái này mảnh băng lãnh hỗn độn bên trong. Nơi này lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch, chỉ để lại đạo kia vĩnh hằng giới bích, trong bóng đêm yên tĩnh tản ra nhu hòa mà kiên định tia sáng, yên lặng thủ hộ lấy nó trong lồng ngực cái kia mảnh thu hoạch được tân sinh thế giới. Cùng lúc đó, tam thiên giới vực bên trong, vạn tượng thần đô, Hư Vô Đại Đế, Thiên Sát Đại Đế chờ năm vị vừa vận kinh lịch một tràng cấp thế giới thuế biến cổ đế, chính xếp bằng ở riêng phần mình tiên sơn đỉnh, kết lực bình phục thể nội bởi vì pháp tắc tăng vọt mà lực lượng mãnh liệt. Liên tại vừa rồi, bọn họ cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ đến từ thế giới bên ngoài, tràn đầy hủy diệt cùng tịch diệt khí tức lực lượng kinh khủng, hung hăng đâm vào thế giới vỏ ngoài. Cỗ lực lượng kia tầng cấp, xa tại bọn họ bên trên, vẹn vẹn ngăn cách thế giới hàng rào truyền đến dư âm, liền để bọn họ đại đế đạo quả cũng vì đó run rẩy. Đó là đủ để một kích liền đem bọn họ tính cả toàn bộ vạn tượng thần đô đều lao đi vô thượng vĩ lực. Nhưng mà, cỗ lực lượng kia đụng vào về sau, lại giống như châu đất xuống biển. Không có kinh thiên động địa va chạm, không có pháp tắc gào thét, thậm chí không có để trong thế giới linh khí sinh ra một tơ một hào rối loạn. Bọn họ chỉ là cảm giác được, toàn bộ thế giới vỏ ngoài nhẹ nhàng, ôn nhu, nhộn nhạo một chút. Sau đó, cỗ kia khủng bố ý liền biến mất. Hoàn toàn, sạch sẽ, biến mất. Phản phất bị một cái bàn tay vô hình thời hợt lao đi. Năm vị cổ đế không hẹn mà cùng mở hai mắt ra, nhìn lên thiên cung. Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, tân sinh pháp tắc thần liên trong hư không như ẩn như hiện, nồng đậm sinh mệnh tinh khí cùng linh khí hóa thành vân hà, phiêu đãng tại dãy núi ở giữa. Bọn họ nhìn không thấy các chủ thân ảnh, cũng nhìn không thấy đạo kia thủ hộ thế giới vĩnh hằng giới bích. Nhưng bọn hắn biết, liền tại vừa rồi, liền tại bọn hắn nhìn không thấy thế giới bên ngoài, vị kia vô thượng tồn tại, lấy bọn họ không cách nào tưởng tượng phương thức, ngăn cản đến từ tiên vực lôi đỉnh chi nộ. Tiên vực lực lượng. Cứ như vậy, không có. Thiên Sát Đại Đế tự lẩm bẩm, hắn tấm kia luôn là che kín sát khí trên mặt, giờ phút này viết đầy rung động. Ta cảm thấy một tia chuẩn tiên vương khí tức, mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng tuyệt đối là cái kia tầng cấp lực lượng. Luân Hồi Đại Đế âm thanh mang theo vẻ run rẩy, hắn chủ tu luân hồi, đối với sinh tử cảm giác nhất là nhạy cảm, một kích kia đủ để kết thúc một thời đại. Chỉ có như vậy một kích, lại liền tam thiên giới vực một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Năm vị cổ đế trầm mặc, bọn họ đống nhiên ý thức được, chính mình phía trước đối với các chủ thực lực suy đoán là bao nhiêu nông cạn cùng một người. Rất lâu, Hư Vô Đại Đế chậm rãi đứng lên, hắn đối với không có vật gì thiên cung, đối với cái kia trong minh minh trí cao tồn tại, thật sâu, trịnh trọng, đi một cái đệ tử lễ. Trong mắt của hắn, không có phía trước kính sợ, thay vào đó, là một loại trước nay chưa từng có, gần như cùng nhiệt sủng kính cùng tin cậy. Hắn nhẹ giọng tự nói, âm thanh lại truyền khắp mặt khác bốn vị cổ đế tâm hải. Các chủ, vì bọn ta, chống lên một mảnh bầu trời. Đúng vậy, a, một mảnh sẽ không còn có nông trường chủ tùy ý ra vào, sẽ không còn có đồ đao treo ở đỉnh đầu, một mảnh chân chính thuộc về bọn hắn chính mình này. Bọn họ cuối cùng ý thức được, một cái thời đại hoàn toàn mới, một cái không hề bị tiên vực nô dịch, một cái có thể để bọn họ đi chân chính truy tìm đại đạo đỉnh phong hoàng kim đại thế, tại cái này một khắc, chân chính tiến đến. Mà mở ra thời đại này, chính là vị kia thần bí, khởi nguyên chí bảo các chủ. Chương 85, các chủ tượng thần chương 85, các chủ tượng thần hỗn độn hư không bên trong trận kia không tiếng động giao phòng, tam thiên giới vực sinh linh không thể nào nhìn thấy. Bọn họ chỉ biết là, thế giới thay đổi. Ngày, càng cao xa hơn, rõ ràng hơn triệt. Càng nặng nề, càng kiên cố. Không khí bên trong tràn ngập linh khí, nồng nặc gần như có thể vắt ra nước đến, mỗi một lần hô hấp đều giống như đang phun ra nuốt vào thượng thừa nhất năng lượng. Càng quan trọng hơn là, cái kia treo tại đỉnh đầu vô số kỷ nguyên, vô hình nhưng lại nặng nề vô cùng công xiềng, biến mất. Tiên vực bí hiệp bị vị kia thần bí các chủ thời hợt lao đi. Tin tức này cũng không phải là do ai tận lực tuyên bố, mà là thông qua mỗi một vị tu sĩ bản thân cảm thụ, thông qua những cái kia phóng lên tận trời tấn thăng kiếp vân, thông qua những cái kia cây khô gặp mùa xuân sinh mệnh cấm khu, lấy một loại so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có sức thuyết phục phương thức, truyền khắp thế giới mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Vạn tượng thần đô triệt để sôi trào, vô số tu sĩ lao ra đạo phủ, chạy cùng nhau đi kiện, trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn mừng như điên cùng sùng kính phát ra từ phế phổi. Bọn họ ngước nhìn thiên khung sơn đỉnh tòa kia lơ lửng lầu cát, ánh mắt của nhiệt. Hư Vô Đại Đế, Thiên Sát Đại Đế chờ năm vị cổ đế, sóng vai đứng ở hư không bên trong, trong cơ thể của bọn họ lực lượng còn tại mãnh liệt, nhưng tâm cảnh lại trước nay chưa từng có yên tĩnh. Bọn họ trầm mặc liếc nhau, đều tại đối phương trong mắt nhìn thấy giống nhau đáp án. Các chủ tái tạo càn khôn, công che vạn cổ, vì bọn ta đoạn tuyệt tiên vực công xiềng, khai sáng vạn cổ không có hoàng kim đại thế. Thanh âm của hắn ẩn chứa đại đế đạo tắc, rõ ràng truyền khắp cả tòa vạn tượng thần đô, truyền khắp mỗi một cái sinh linh trong hai. Như thế thiên ân không thể báo đáp. Ta Hư Vô chờ lệnh chính là các chủ lập tượng thần, tập hợp vạn giới thần kim, đúc bất hủ thần khu, dùng các chủ uy danh cùng giới này cùng tồn, chịu vạn thế triều bái. Lời vừa nói ra, cả tòa vạn tượng thần đô đầu tiên là yên tĩnh, lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm đáp lời thanh âm. Chúng ta tán thành, là các chủ lập tượng thần, ngày đêm triều bái. Mời các chủ ân chuẩn. Thiên Sát Đại Đế, Luân Hồi Đại Đế các cái khác bốn vị cổ đế không chút do dự theo sát phía sau, đối với trí bảo các phương hướng sâu sắc cúi đầu. Bọn họ hành động chính là nhất rõ ràng tỏ thái độ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tam tiên giới vực tất cả đứng đầu thế lực đều điên cuồng hành động. Vĩnh Hằng Tiên Triều Tần Vô Niệm lúc này hạ lệnh, mở ra tiên triều phủ đuổi mấy cái kỷ nguyên bảo khố, đem trong đó chân quý nhất một khối vĩnh hằng vàng lấy ra, đích thân hộ tống hướng vạn tượng thần đô. Vạn Yêu Thánh Đỉnh cổ yêu hoàng trực tiếp từ tổ địa đào ra một khối dựng dục ba đời yêu đế hỗn độn yêu thạch, công bố muốn vì các chủ tượng thần rèn đúc kiên cố nhất nền móng. Các đại thánh địa, bất hủ thế gia càng đem áp đáy hòm tiên liệu thần kim, như là nước chảy mang đến vạn tượng thần đô, sợ rơi vào người phía sau. Giao ra càng là dốc hết toàn tộc lực lượng. Giao Hy Thánh Nữ đích thân chấp bút, không ngủ không nghỉ 7 ngày 7 đêm, hao hết tâm thần, đem trong lòng nàng các chủ cái kia bệ nghệ bạc cổ, chấp trưởng khởi nguyên vô thượng phong thái, dung nhập bản vẽ mỗi một cái đường con bên trong. Nàng không có đi miêu tả cụ thể dung mạo, bởi vì trong lòng nàng các chủ tồn tại, sớm đã siêu việt bất luận cái gì cụ thể hình tượng, đó là một loại nói, một loại pháp cố tượng. Mấy ngày sau, tại vạn tượng thần đô trung ương nhất, cũng là đã từng đỉnh cao nhất thiên khung sơn đỉnh, một tòa cao tới vạn trượng tượng thần, vụt lên từ mặt đất. Tượng thần từ vĩnh hằng lam kim, hỗn độn yêu thạch, hữu thiên tiên sát, tinh thần nước mắt chờ thêm trăm loại trong truyền thuyết thần liệu đúc thành, toàn thân lóe ra nhàn nhạt vầng sáng bảy màu. Tượng thần khuôn mặt mơ hồ không rõ, bị một đoàn hỗn độn khí lưu bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi phảng phất ẩn chứa vũ trụ sinh diệt, vạn cổ chìm nổi đôi mắt, chính bình tĩnh quan sát phía dưới chúng sinh. Hắn một tay lưng đeo sau lưng, một tay nhẹ nhàng nâng lên, phảng phất đang muốn phủi nhẹ thế giới bụi bặm. Vẹn vẹn đứng sừng sững ở đó, một cỗ chấn áp vạn cổ, bệ nghệ chúng sinh vô thượng uy nghiêm, liền bao phủ cả phiến thiên địa. Tượng thần hoàn thành ngày, vạn tượng thần đô ước vạn sinh linh, tự động hội tụ ở chân núi thiên cung. Từ tóc trắng xóa thánh nhân vương, đến vừa vặn khai mạch thiếu niên, từ thống ngự một phương yêu vương, đến người buôn bán nhỏ, tất cả mọi người tới. Thư vô đại đế mặc nhất trang trọng đế bào, đứng ở tượng thần phía trước, hắn đảo mắt phía dưới rậm rạp chẳng chịt, không thể nhìn thấy phần cuối biển người, hít sâu một hơi, lại lần nữa dẫn đầu, đối với tượng thần, đi ba quỷ chín lệ đại lễ. Theo hắn động tác, sau lưng, ước vạn sinh linh, đen nghịt quỳ xuống một mảnh. Động tác đều nhịp, phát ra từ phế phủ. Chúng ta, khấu tạ thủ hộ thần ân. Thư vô đại đế âm thanh, giống như hồng trung đại lữ, vang vọng vân tiêu. Khấu tạ thủ hộ thần ân. Ước vạn sinh linh tập hợp mà thành âm thanh, hóa thành quần quần sóng âm, xông phá vân tiêu, chấn động đến toàn bộ tinh không đều tại vù vù rung động. Liên tại toàn bộ sinh linh quỳ xuống lại, cố kia thành kính, cảm kích, sùng bái suy nghĩ đạt đến đỉnh điểm nháy mắt. Dị biến nảy sinh, tương đạo mắt thường không cách nào thấy được, chỉ có thần hồn mới có thể cảm giác, thuật đi đến cực hạn màu vàng sợi tơ, từ mỗi một cái quỳ lạy sinh linh đỉnh đầu chậm rãi dâng lên. Những này màu vàng sợi tơ là bọn họ thuần túy nhất tín ngưỡng chi lực. Ước vạn đạo màu vàng sợi tơ, tại trên không hội tụ thành suối, dòng suối lại hội tụ thành sông, cuối cùng, trên bầu trời thiên cung sơn, tạo thành một đạo nối liền trời đất, từ thuần túy tín ngưỡng chi lực tạo thành màu vàng thiên hà. Màu vàng thiên hà sôi trào mãnh liệt, tản ra để đại đế cũng vì đó khiếp sợ to lớn lực lượng, nó quanh quẩn trên không trung một vòng, phảng phất tại tìm kiếm chính mình nơi quy tụ, sau một khắc, liền khóa chặt thiên khung sơn đỉnh tòa kia lơ lửng khởi nguyên chí bảo cát, đột nhiên vọt tới. Khởi nguyên chí bảo cát, tầng cao nhất trong lầu cát. Trương Mặc chính nửa nằm tại trên ghế sofa, một mặt đau lòng tính toán điểm của mình số dư. Vì tu bổ thiên đạo, thành lập giới bích, hắn một hơi tiêu hết mấy ước điểm tích lũy, trong đó cường hóa giới bích càng là tiêu hết 3 ước, khoản này khoản tiền lớn, gần như đem hắn phía trước tích lũy vốn liếng móc giống gần một nửa. Mặc dù che lại toàn bộ thế giới, nhưng ta làm sao tìm bù lại đâu? Trương Mặc than thở, theo bên cạnh một bên đĩa trái cây bên trong bóp viên không biết tên tiên quả, tức giận cắn một cái, lần sau người nào lại nghĩ để ta làm chúa cứu thế, phải thêm tiền. Nhất định phải thêm tiền. Đúng lúc này, trong đầu của hắn, yên lặng mấy ngày hệ thống thanh âm nhắc nhở, đột nhiên giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, điên cuồng mà băng lên. Đinh. Kiểm chắc đến lượng lớn tín ngưỡng chi lực ngay tại chuyển bảo, ngay tại vì ngài chuyển hóa thành tinh khiết khí vận giá trị. Đinh. Tiếp thu đến từ vạn tượng thần đô chúng sinh tín ngưỡng, khí vận giá trị 10000000. Đinh. Khí vận giá trị 10000000. Đinh. Khí vận giá trị 20000000. Đinh. Duy nhất một lần tín ngưỡng xung kích kết thúc, tổng cộng thu hoạch được khí vận trị một đức. Đinh. Kiểm chắc đến ngài chuyên môn tượng thần đã ở vạn tượng thần đô hoàn thành, tín ngưỡng thông đạo đã thành lập, dự tính mỗi ngày đem ổn định sinh ra 100 vạn khí chuyển giá trị. Đinh. Kiểm chắc đến ngài tượng thần bản vẽ ngay tại Tam Thiên giới vực các nơi lưu truyền, vô số thế lực ngay tại chủ bị vì ngài thành lập tượng thần, dự tính tương lai đem duy trì liên tục sinh ra lượng lớn khí vận. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở, trực tiếp đem Trương Mặc tròn nệ hôn mê. Hắn nhìn xem chính mình thiên mệnh đầu tư bảng bên trên, cái kia vừa vặn còn có vẻ hơi khô quắc khí vận giá trị số dư, giờ phút này chính lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ điên cuồng tăng vọt, này chuỗi không, nhiều đến để hắn đều có chút hoa mắt. Đậu phộng. Trương Mặc một cái giật mình, trực tiếp từ trên ghế xả lòn cả kinh ngồi dậy, trong miệng tiên quả lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn đông nhiên vọt tới bên cửa sổ, thân niệm nháy mắt đảo qua toàn bộ vạn tượng thần đô. Coi hắn nhìn thấy thiên khung sơn đỉnh tòa kia cùng mình có 7-8 phần thần vận, tản ra nhàn nhạt thần quang, đồng thời còn tại liên tục không ngừng tập hợp tín ngưỡng chi lực vạn trượng tượng thần. Coi hắn nhìn thấy tượng thần bên dưới cái kia một mảnh đen kịt, đầy mặt thành kính quỳ lệ ước vạn sinh linh lúc, cả người đều choáng váng. Đậu phộng. Trương Mặc nhịn không được lại sổ một câu nói tục, trên mặt biểu lộ từ khiếp sợ đến kinh ngạc, lại đến mừng như điên, cuối cùng hóa thành một loại thì ra là thế cổ quái tiêu ý còn có thể chơi như vậy. Hắn nhìn xem cái kia giống như mở áp máy in tiền đồng dạng, còn đại duy trì liên tục ổn định tăng trưởng khí vận giá trị, tâm hoa nộ phóng. Lúc này báo dẫn đầu, có thể so với làm cái gì đầu tư, làm cái gì mua bán cao hơn. Đám này đại đế, thật sự là nhân tài a. Chính mình cũng không nghĩ tới cái này gốc dạng, bọn họ thế mà chủ động cho an bài lên. Hắn cuối cùng triệt để minh bạch. Theo hắn chấp trưởng thiên đạo, ngăn cách tiên vực, hắn đã theo một cái ngoại lai thương nhân, một cái phía sau màn người đầu tư, lắc mình biến hóa, thành cái này thế giới duy nhất, chí cao vô thượng thủ hộ thần. Chỉ cần Tam Thiên giới vực bất diệt, chỉ cần những sinh linh này còn sống ở mảnh này từ hắn thủ hộ dưới bầu trời, hắn khí vận giá trị liền sẽ giống như cái này tín ngưỡng chi lực đồng dạng, liên tục không ngừng, vĩnh viễn không khô cạn. Hắn không những nắm giữ cái này thế giới quyền sở hữu, còn thuận tiện đem quyền sở hữu biến thành liên tục không ngừng cổ quyền chia hoa hồng. Trương Mặc chắp tay sau lưng, tại lầu các bên trong đi qua đi lại, khoe miệng đường còn càng nhếch càng lớn, trong mắt lóe ra nguy hiểm mà vẻ hưng phấn. Hắn nhìn xem chính mình trong nháy mắt kia thay đổi đến vô cùng hùng hậu khí vận giá trị số dư, một cái so trước đó tu bổ thiên đạo, thành lập giới bích, càng thêm lớn mật, càng thêm điên cuồng suy nghĩ, giống như sau cơn mưa mang mùa xuân, trong lòng hắn điên cuồng mà bốc lên đi ra. Chỉ là đóng cửa lại tới làm địa chủ, hình như có chút cách cục nhỏ. Có nhiều như vậy khí vận giá trị, có thể hay không? Chơi điểm càng lớn. Chương 86, Hồng Trần Tiên Quả Vị chương 86, Hồng Trần Tiên Quả Vị hắn dừng bước lại, ánh mắt thay đổi đến thâm thúy mà nóng rực. Đại đế cảnh tu vi, tại cái này bị hắn triệt để trưởng không thế giới bên trong dĩ nhiên là vô địch, nhưng phóng nhãn toàn bộ Hồng Mông vạn giới, lại còn xa xa không đáng chú ý mấy cái kia bị một bức tường liền dọa chạy tiên vực chúa tể, bất quá là khai vị thức nhắm, chân chính uy hiếp, còn nút ở càng sâu dưới nước. Hắn cần lực lượng mạnh hơn. Một loại đủ để cho hắn chân chính cười nhìn kỳ nguyên thay đổi, quan sát vạn giới chìm nổi lực lượng. Hệ thống. Chư Mặc Âm thanh tại trống trải lầu các bên trong vang lên, mang theo một cỗ khó tả hăng hái, nên thành tiên. Ký chủ có thể tiêu hao khí vận quán đỉnh, lên thẳng chân tiên. Nhưng phương pháp này căn cơ phù phiếm, đạo quả bất ổn, chiến lược tại cùng giai bên trong ở vào hạt mét, lại sẽ ảnh hưởng cực lớn tương lai con đường, không đề nghị lựa chọn. Hệ thống âm thanh hoàn toàn như trước đây băng lãnh, lại rõ ràng chỉ ra đường tắt tai hại. Rắc rưởi phương án. Chư Mặc không chút do dự bắt bỏ, hắn hiện tại tài đại khí thô, cái eo thẳng tắp, ta muốn tốt nhất, tối cường, hoàn mỹ nhất. Cho ta sàng chọn ra tối cường tiên đạo căn cơ con đường. Ngay tại vì ký chủ sàng chọn tối ưu thành tiên phương án sàng chọn xong xuôi. Tối ưu lựa chọn, Hồng Trần Tiên. Tại đại đạo cảm ngộ thời gian bên trong, lịch sống chín thế, trải qua 9 loại cuộc đời hoàn toàn khác, tại Hồng Trần muôn màu bên trong nội đạo, cuối cùng chín thế quý nhất, chứng được Hồng Trần Tiên quả vị. Bảng hệ thống bên trên, hiện ra liên quan tới Hồng Trần Tiên kỹ càng giới thiệu. Hồng Trần Tiên, chiến lược áp đạo chân tiên đỉnh phong bên trên, gần với chuẩn tiên vương. Tiên đạo căn cơ hoàn mỹ không một tì vết, vạn pháp bất xâm, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Tại trong Hồng Trần luyện tâm, tại trong luân hồi chứng đạo, tương lai có cực lớn xác suất vấn đỉnh tiên đế chi cảnh. Nhìn xem cái kia từng hàng bá khí ầm ầm miêu tả, Chư Mặc hô hấp cũng hơi dồn dập mấy phần. Đây mới là hắn muốn. Cái gì chân tiên, cái gì tiên vương, muốn làm liền làm cái kia đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng mà coi hắn xem đến phần sau đại giới lúc, cỗ này hào khí nháy mắt bị rót một chậu nước lạnh. Mở ra chín thế luân hồi, cần tiêu hao khí vận chỉ một tức điểm. Đại đạo cảm ngộ thời gian tốc độ chạy đã thiết lập, ngoại giới một ngày, nội bộ 10 năm. Một ngày, 10 năm. Chư Mặc khoe mặt giật một cái, hít sâu một hơi. Một thế luân hồi chính là 10 năm, chí thế chính là dòng dã 90 vạn năm cô tịch tuế nguyệt. Thời gian này khoảng cách quá kinh khủng, đủ để cho bất luận một vị nào đại đế tại trong tuyệt vọng hóa thành xương khô, cho dù tự phong tại cấp cao nhất thần nguyên bên trong cũng ngăn cản không nổi thời gian ăn mòn. Đây cũng không phải là tu luyện, mà là khốc hình tàn khốc nhất. Mà còn một ức khí vận giá trị phía bên mình vừa lấy được nóng hổi một ức, còn không có che ấm, chuyển tay liền muốn toàn bộ tiêu xài. Chư Mặc cảm giác ngực của mình lại bắt đầu mơ hồ đau ngầm ngầm, nhưng hắn càng coi trọng là cái kia tối cường hai chữ, là cái kia cực lớn xác suất vấn đỉnh tiên đế hứa hẹn. Hắn Chư Mặc làm việc, hoặc là không làm, hoặc là liền làm tuyệt. Tu tiên vấn đạo, cầu được không phải liền là một ý nghĩ thông suốt, một cái vạn cổ vô địch. Nếu là vì chỉ là vật ngoài thân, mà lựa chọn một đầu có tì vết con đường, vậy hắn sau đó vạn vạn năm con đường, sợ rằng đều sẽ lưu lại một cái không cách nào bù đắp tiếp với. Điểm này khí vận giá trị, không có thể kiếm lại. Cái này thế giới hiện tại chính là hắn máy y tiền, hay là toàn bộ tự động. Nhưng đầu này hoàn mỹ tiên lộ cơ duyên, bỏ qua, nhưng là không còn có. Làm đi. Chư Mặc cắn răng một cái, dậm chân một cái, hạ quyết tâm. Một đức liền một đức. Lão tử hôm nay liền làm một lần tán tài đồng tử. Mở ra chín thế luân hồi. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cái kia vừa mới tăng gọn, lộ ra vô cùng hùng hậu khí vận giá trị số dư, nháy mắt bị trống rỗng. Chư Mặc chỉ cảm thấy trái tim bị người hung hăng nắm một cái, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận vô dụng. Tại tiến vào trước khi bế quan, hắn còn có một việc muốn làm. Hắn tâm niệm vừa động, một người mặc thất thải hà áo, phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là tân sinh tiên đạo chi linh, Niệm Niệm. Ca ca. Niệm Niệm nhìn thấy Chư Mặc, vui vẻ đánh tới, thuần thục ôm lấy bắp đùi của hắn. Chư Mặc trên mặt cái kia bởi vì dùng tiền mà sinh ra thống khổ biểu lộ, tại nhìn đến Niệm Niệm mấy mắt, liền hóa thành nhu hòa. Hắn cúi người, đưa ra đại thủ, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. "Niệm Niệm, ca ca muốn đi một cái chỗ rất xa, tu luyện cực kỳ lâu." "Thật lâu là bao lâu?" Niệm Niệm ngẩng đầu, trong suốt trong mắt to đầy vẻ không muốn. "Ừm." Chư Mặc suy nghĩ một chút, dùng nàng có thể hiểu được phương thức nói ra, đại khái chính là, ngươi ngủ chín cái giấc thẳng lâu như vậy đi. Hắn đem một cỗ khổng lồ thế giới bản nguyên chi lực, tính cả trí bảo các bộ phận quyền hạn, đều đánh vào Niệm Niệm thể nội. Khoảng thời gian này, cái này thế giới liền tạm thời giao cho ngươi đến xử lý. Ghi nhớ, ngươi nhiệm vụ chính là vững chắc pháp tắc, tích lũy bản nguyên, để cái này thế giới thay đổi đến càng ngày càng tốt. Nếu như gặp phải liền ngươi cũng không giải quyết được phiền phải lớn, liền dùng cái này gọi ta. Chư Mặc đem một cái ẩn chứa hắn bản nguyên ấn ký ngọc phù treo ở Niệm Niệm trên cổ. Niệm Niệm nhu thuận nhẹ gật đầu, mặc dù trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự tiếc nuối, nhưng nàng có thể cảm giác được ca ca lần này muốn làm chính là một kiện vô cùng chuyện quan trọng. Nàng siết chặt ngực ngọc phù, dùng sức gật đầu, Niệm Niệm biết, Niệm Niệm sẽ đem chúng ta nhà xem trọng. Thần ngoan. Chư Mặc cuối cùng nhìn thoáng qua cái này từ chính mình tự tay sáng lập thế giới, lại liếc mắt nhìn ôm bắp đùi mình không buông tay Niệm Niệm, trong lòng sau cùng một tia lo lắng cũng buông xuống. Thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng biến mất ở tầng chót vót tu luyện mật thất bên trong. Sau một khắc, bên ngông ngông ngẩn, đủ để cho tiên vương cũng vì đó lộ vẻ xúc động lực lượng, đem hắn triệt để bao khỏa. Ý thức của hắn bị một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực từ trong thế giới hiện thực rút ra, đầu nhập vào cái kia tuôn trào không ngừng, vô thủy vô chung thời không trường hạ bên trong. hết thảy trước mắt đều đang nhanh chóng rút lui, sông núi hóa thành đất bằng, thương hải biến thành ruộng dâu, tinh thần sinh diệt, kỷ nguyên thay đổi. Hắn đời thứ nhất luân hồi chính thức mở ra. Chương 87, chín thế luân hồi. Chương 87, chín thế luân hồi. Tu luyện mật thất bên trong, không có nhật nguyện, không có tinh thần, chỉ có thuần túy hỗn độn. Trương Mặc ý thức chìm nổi trong đó, giống như vô ngần biển chết bên trong một chiếc thuyền đơn độc. Một cái kia ức khí vận giá trị thiêu đốt biến thành vĩ lực, hóa thành một đầu vô thủy vô trung thời không trường hạ, đem hắn triệt để nuốt hết. Hắn cảm giác chính mình bị bóc ra, bị phá giải, đại đế đạo quả bị phong ấn, tiên thiên thánh thể đạo thai bị áp chế, chỉ còn lại bản nguyên nhất một sợi thần hồn, bị đầu nhập vào luân hồi cối xay. Đời thứ nhất, phàm nhân kiếm khách. Đại Chu vương triều, Thiên Bảo 23 năm, xuân. Giang Nam mưa bụi, hành hoa hàn mạch. Một cái tên là Lý Vạn Quân Hải Nhi cất tiếng khóc chào đời, hắn chính là Trương Mặc. Một thế này, hắn sinh tại giàu có thương nhân nhà, thở nhỏ thông minh, 3 tuổi tụ tơ, 5 tuổi tập kiếm. Bẩm sinh bản năng chiến đấu, để hắn đối kiếm đạo có gần như yêu nghiệt lực lĩnh ngộ. Bình thường kiếm khách cần khổ luyện 10 năm kiến thức cơ bản, hắn nhìn một chút liền sẽ, 3 ngày liền tinh, 1 tháng liền có thể đăng đường nhập thất. 16 tuổi năm đó, hắn đeo kiếm đi chơi, một bộ thanh sam, một bình rượu đủ. Ta một thế này, không cầu thông thiên triệt địa, nhưng cầu một kiếm tại tay, bại tận anh hùng thiên hạ, khoai y ân cửu. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, mang theo đại đế cường giả chuyển thế một ít ngạo mạn cùng trò chơi tâm tính. Sự thật cũng xác thực như vậy. Hắn kiếm, quá nhanh, quá sắc, quá tinh diệu. Linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Vô luận là thành danh đã lâu uy tín lâu năm tông sư, hay là non nớt giang hồ tân tú, tại hắn dưới kiếm, đều đi bất quá 3 chiêu. 20 tuổi, hắn tại đỉnh Hoa Sơn, nhất kiếm Tây Lai, bại tận Ngũ Nhạc kiếm tông trưởng môn, được vinh dự thanh liên kiếm tiên. 25 tuổi, hắn độc thân vào hoàng thành, tại Tử Cấm đỉnh, cùng đại nội đệ nhất cao thủ luận kiếm. Đêm trăng tròn, một vệt kiếm quang như kinh hồng qua khe hở, đánh rơi trong tay đối phương đệ nhất tiên hạ danh kiếm Chu Tả, mà tự thân quần áo chưa ẩm ướt. Hắn thành truyền thuyết, thành thần thoại. Hắn hưởng thụ lấy loại này phàm nhân thế giới bên trong vô địch, giống như một vị mát cấp đại lao trở lại tân thủ thôn, tiện tay chỉ một cái, liền có thể dẫn tới vô số sợ hai thán phục cùng sùng bái. Mãi đến hắn gặp nàng, một cái tại bên bờ sông Tần Hoài, chống đỡ ô giấy dầu, hát giang nam điệu hát dân gian thải liên nữ, tên cứ gọi Uyển Nhi. Con mắt của nàng so xuân thủy càng ôn nhu, lúng đồng tiền của nàng so hạnh hoa càng rực rỡ. Vô địch kiếm khách lần thứ nhất có lo lắng, hắn phong kiếm tại thành Kim Lăng bên ngoài mua một chỗ tiểu viện, cùng nàng qua lên bình thường phu thê thời gian. Hắn vì nàng vẽ lông mày, nàng vì hắn hấp rượu. Trong viện hoa đào nở lại cảm ơn, nhoáng một cái chính là 10 năm. 10 năm này là hắn chưa hề thể nghiệm qua an bình cùng ấm áp. Hắn gần như quên chính mình từng là Trương Mặc, quên chính mình là cái kia chấp trưởng thiên đạo, quan sát chúng sinh các chủ. Hắn chỉ là Lý Bạc Vân, một cái nữ nhân trợ phu. Hắn cho rằng cả đời này liền sẽ như vậy tình thơ ý họa đi đến phần cuối. Nhưng mà phàm nhân vận mệnh luôn là tràn đầy vô thường. Phàm nhân vương triều chiến loạn bùng phát, gót sắt đạp phá gian nam, thành phá nhà vong. Loạn quân bên trong đạo phỉ hoành hành. Hắn là bảo vệ Uyển Nhi, nhặt lại trường kiếm. Kiếm quang chỗ qua, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Hắn một người một kiếm, giết đến mấy ngàn loạn quân sợ hãi, lại cuối cùng bảo hộ không được cái kia yếu ớt phàm nhân thân thể. Một chi không biết từ đâu mà đến tê lạc, xuyên thấu trùng điệp kiếm ảnh, chui vào Uyển Nhi hậu tâm. Hắn ôm nàng dần dần băng lãnh thân thể, nhìn xem trong mắt nàng kia sáng một chút xíu ảm đạm đi, nghe lấy nàng một câu cuối cùng thì thầm, "Phu quân, đời sau còn muốn nghe ngươi đọc thơ." Một khắc này, Trương Mặc, hoặc là nói Lý Văn Quân, ngây dại. Hắn có thể một kiếm chém đoạn sơn hà, lại chém không đứt sinh lão bệnh tử. Hắn có thể bại tận anh hùng thiên hạ, lại bại không xong quốc cựu gia hận. Hắn nắm giữ đại đế thần hồn, lại lưu không được một kẻ phàm nhân tính mệnh. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác bất lực cùng phẫn nộ càn quét hắn. A a a a. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, kiếm khí ngút trời, đem cả bầu trời mây đen đều vỡ ra tới. Hắn giống như điên, ở trong thành giết 3 ngày 3 đêm, máu nhuộm sông Tần Hoài, thi cốt chất thành núi. Hắn thành người người e ngại sát thần, ma đầu. Có thể Uyển Nhi rốt cuộc không về được. Cuối cùng, hắn tại Uyển Nhi trước mộ, giơ kiếm tự vẫn. Máu tươi nhuộm đỏ mộ địa, cũng kết thúc hắn cái này huy hoàng vừa thương xót lạnh một đời. Bế quan Trương Mặc, tinh tế thưởng thức cả đời này, đem còn lại thời gian cùng chính mình luận đạo, hóa thành cảm ngộ. Đời thứ hai, thư sinh Trạng Nguyên. Thời không lưu chuyển, ý thức lần thứ hai tỉnh lại. Lần này, hắn thành đại cảnh vương triều một cái bần hàn thư sinh nhi tử, tên là Tô Triệt. Có một đời trước dạy dỗ, hắn thu hồi tất cả phong mang. Hắn hiểu được, phàm nhân chi thế, vũ lực cũng không phải là bản năng. Vì vậy, hắn lựa chọn một con đường khác, quyền nghiêng triều chính. Hắn đã gặp qua là không quên được, tài tư mất tiệp. 15 tuổi chúng tú tài, 18 tuổi đầu cử nhân, 21 tuổi, tại thi đình bên trên, một thiên trị quốc luận kinh diễm tứ tọa, bị hoàng đế khâm điểm là quan Trạng Nguyên, quan bái Hàn Lâm. Hắn cho rằng, bằng vào chính mình siêu việt thời đại ánh mắt cùng đối với tình người thấy rõ, đủ để chế tạo một cái trước nay chưa từng có thịnh thế. Hắn bắt đầu quyết đoán cải cách. Hắn chỉnh đốn lại trị, đả kích tham nhũng. Nhưng mà, hắn động chính là toàn bộ quan lại giai cấp bánh ngọt. Vô số minh thương ám tiễn, từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Hắn phổ biến tân pháp, nước giàu binh mạnh. Nhưng mà, xúc động môn phiệt thế ra lợi ích. Vô số mưu hại cùng phỉ báng, giống như thủy triều đem hắn chìm ngập. Hắn khẩu chiến nhóm nho, biện đổ đầy hướng văn võ. Lại phát hiện, người vĩnh viễn không cách nào đánh thức một cái giả vờ ngủ người. Đạo lý, tại lợi ích trước mặt, không đáng một đồng. Hắn cho rằng hoàng đế là chi kỷ của hắn, là núi rửa của hắn. Lại phát hiện, tại chế hành chi thuật trước mặt, cái gọi là quân thần hiểu nhau, bất quá là cái trò cười. Coi hắn cải cách uy hiếp đến hoàng quyền ổn định lúc, vị kia từng đối hắn khen không dứt miệng hoàng đế, cái thứ nhất đem hắn vứt bỏ. 45 tuổi năm đó, hắn bị lấy kết bè kết cánh, ý đồ mưu phản tội danh, bãi quan miễn chức, lưu vong lĩnh nam. Hắn chỗ phổ biến tất cả thân chính, bị toàn bộ hủy bỏ. Cái kia hắn từng chút xuống nửa đời tâm huyết vương triều, một lần nữa về tới mục nát xa suốt đường cũ. Lưu vong trên đường, hắn nhìn thấy người chết đói khắp nơi, nhìn thấy coi con là thức ăn. Những cái kia hắn từng nghĩ cứu vớt bách tính, vẫn còn tại trong khổ nạn dãi dùa. Trong lòng hắn đoàn kia hỏa dần dần dập tắt. Hắn hiểu được, lực lượng cá nhân tại khổng lồ, rắc rối khó gỡ thời đại hồng lưu trước mặt là sao mà nhỏ bé. Ngươi muốn làm một cái trị thế nam thần, có thể cái này thế giới lại chỉ muốn để ngươi làm một cái thông đồng làm bậy tầm thường quan. Đến linh năm năm thứ ba, hắn nhiệm lên trường khí, chết bệnh tại một gian rách nát nhà tranh bên trong. Trước khi chết, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ tối tăm mờ mịt này, tự rêu cười một tiếng. Nguyên lai, cán bút cũng giết không chết cái này ăn người thế đạo. Một thế này, Trương Mặc nhìn thấy rất nhiều âm mưu quỷ kế, cũng khám phá quyền mưu, những này đều biến thành hắn cảm ngộ. Chỉ còn một bóng người hư ảo, không cam lòng cùng cái này thế giới tạm biệt. Chương 88, biện luận chương 88, biện luận đời thứ ba, thịnh thế khất cái. Lần này, hắn liền danh tự đều không có. Hắn sinh ra ở cường thịnh nhất thịnh thế, nhưng là cái vừa ra đời liền bị vứt bỏ tàn tật. Trời sinh quẻ một chân, miệng không thể nói. Hắn thành một cái ăn mày. Một cái dây rùa ở trong thành tầng dưới chót nhất, cùng chó hoang dành ăn ăn mày. Một thế này, hắn không có kinh thế võ công, không có tuyệt đỉnh tài hoa. Hắn có, chỉ là một đôi mắt. Một đôi thờ ơ lạnh nhạt con mắt. Hắn nằm ở đường phố nơi hẻo lánh bên trong, nhìn xem bảo mã xe xịn, nhìn xem vương công quý tộc vùng tiền như rác. Hắn nuốt ở quán rượu nhỏ dưới mái hiên, nghe lấy văn nhân nhà thơ ngâm gió ngợi trăng, chỉ điểm giang sơn. Hắn nằm tại băng lạnh dưới cầu đá, cảm thụ được tiểu phu tôi tớ vất vả, nghe lấy bọn họ đối tương lai nhỏ bé chờ đợi. Hắn nhìn thấy nhân tính thiện, một cái bán bánh hấp đại thẩm, mỗi ngày đều sẽ lén lút lưu cho hắn một cái còn mang theo dư ấu bánh. Hắn cũng nhìn thấy nhân tính ác, mấy cái áo gấm công tử ca sẽ lấy trêu đùa hắn làm vui, đem nước trà nóng tưới vào trên đầu của hắn. Hắn không tại phẫn nộ, cũng không còn bi thương nữa, bởi vì hắn là ăn mày, hắn cái gì đều không làm được. Hắn chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nghe, chỉ có thể cảm thụ. Hắn giống một khối đá, một khối tấm gương, tỏa ra cái này thịnh thế phồn hoa, cũng tỏa ra phồn hoa hạ âm ảnh. Hắn lần thứ nhất lấy một cái thuần túy người quan sát thân phận, đi dò xét cái này thế giới. Không có muốn thay đổi thế giới chấp niệm, không có muốn trưởng khống tất cả dục vọng. Thế giới ngược lại thay đổi đến càng thêm rõ ràng, càng thêm chân thật. Hắn sống 60 năm, là cái này chín thế luân hồi bên trong, xem như phàm nhân sống đến dài nhất một thế. Tại một cái tuyết lớn đầy trời vào đông, hắn còn giúp ở một cái trong miếu đổ nát, điềm tĩnh nhắm mắt lại. Không có gợn sóng, không có không cam lòng. Tựa như một mảnh lá rụng, trở về với cát bụi. Thời không trường hà bên trong, Trương Mặc thần hồn bên trên, cái kia thuộc về đại đế bóng ánh cùng ngạ mạn, bị một chút xíu mài đi. Đời thứ nhất, hắn hiểu được phàm nhân yêu hận cùng vô thường. Đời thứ hai, hắn nhìn thấu quyền lực hư ảo cùng nhân tâm phức tạp. Đời thứ ba, hắn học được người đứng xem lạnh nhạt cùng từ bi. 90 vạn năm cô tịch tuế nguyệt, mới vừa vặn đi qua 30 vạn năm. Hắn cái kia thuộc về Trương Mặc bản ngã ý thức, bắt đầu thay đổi đến mơ hồ, phản phất muốn triệt để mất phương hướng tại cái này vô tận luân hồi bên trong. Nhưng hắn thần hồn chỗ sâu nhất, cái kia một điểm thuộc về khởi nguyên ấn ký, nhưng thủy trung tản ra ánh sáng nhạt, để hắn không đến mức triệt để trầm luân. Hắn biết, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Tiếp xuống luân hồi, sẽ càng thêm mệt nhọc, cũng càng thêm thú vị. Hắn cái kia lạc quan tâm thái, tại kinh lịch tam thế nặng nghề về sau, không ngờ lặng yên hiện lên. Tất nhiên chơi như thế nào đều là thua, vậy không bằng chơi đến vui vẻ lên chút. Một vẻ kỳ dị suy nghĩ tại hắn thần hồn bên trong hiện lên. Thời không trường hạ, lần thứ hai cuộn cuộn. Đời thứ tư, ma đạo cự phách. Làm Trương Mặc lại lần nữa mở mắt ra, hắn phát hiện chính mình thân ở một cái huyết trì bên trong, quanh mình là gây mũi mùi tành cùng vô số kêu rên oan hồn. Đây là một cái tu chân thế giới, nhưng linh khí hỗn tạp, pháp tắc hỗn loạn, là một cái điển hình mạn pháp thời đại. Mà hắn một thế này thân phận là Hợp Hoan Tông một tên ma tử, tên là Trải Qua Vân Tiêu. Hợp Hoan Tông, tên như ý nghĩa, tới nay bổ song tu làm căn cơ, làm việc hung ác, có tiếng xấu, có ý tứ. Trương Mặc, hoặc là nói Lệ Vân Tiêu, cảm thụ được thể nội cái kia hôn tạp lại mãnh liệt ma khí, khỏe miệng vét ra một cái nụ cười tàn khốc. Trước ba thế, hắn làm qua anh hùng, làm qua nam thần, thử qua giữ quang đồng trần, kết quả đều biệt khuất muốn chết. Một thế này, hệ thống an bài cho hắn như thế cái thân phận, quả thực là ngủ gật đưa cái gối. Tất nhiên danh môn chính phái đường đi không thông, vậy liền dứt khoát một con đường đi đến đen. Hắn không tại kiềm chế trong xương mình cái kia phần tùy tâm sử dụng. Cái khác ma tử thái bổ, coi trọng cái tiến hành theo chất lượng, sợ dao động căn cơ. Hắn trực tiếp đem hệ thống trở thành kim thủ chỉ. Bằng vào đại đế cấp bậc thần hồn tầm mắt, hắn đem Hợp Hoan Tông cái kia thô bị không chịu nổi công pháp, trong vòng một đêm, sửa chữa, hoàn thiện, thôi diễn đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Hắn sáng chế ra một môn tên là Đại Hóa Tự Tại Thiên Ma Công Lịch Thiên Ma Điện. Cái này công không tại giới hạn tại thải bổ nữ tử nguyên âm, mà là thiên địa vật vật, đều có thể là đỉnh lô. Nhật nguyệt tinh hoa, có thể lấy. Sông núi linh mạch, có thể lấy. Cựu địch tu vi, có thể lấy. Thậm chí liền cái thiên kiếp này lôi phạt, hắn cũng dám há miệng đi nuốt. Hắn tốc độ tu luyện chỉ có thể dùng phát rồ đến hình dung. 10 tuổi trúc cơ, 15 tuổi kim đan, 20 tuổi nguyên anh. Hợp Hoan Tông tông chủ, một vị sống 800 năm nguyên anh lão quái, phát giác được uy hiếp của hắn, ý đồ đem hắn bóp chết trong trứng nước. Kết quả, Lệ Vân Tiêu chỉ là đối với hắn cười cười. Sau một khắc, lão tông chủ hoảng sợ phát hiện, chính mình khổ tu 800 năm tu vi, chính như cùng mở áp hồng thủy, điên cuồng mà tràn vào Lệ Vân Tiêu thể nội. Hắn muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình ma công ở trước mặt đối phương, tựa như là AI học nói hài đồng, gặp dạy học chồng người lao phu tử, bị khắc chế đến xích sao. Ba ngày sau, Lệ Vân Tiêu chậm rãi lau miệng, đi ra tông chủ đại điện. Mà vị kia đã từng uy chấn một phương ma đạo cự đầu, đã biến thành một bộ sắc khô. Hắn thành Hợp Hoan Tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất, cũng kinh khủng nhất tông chủ. Hắn nhân sinh tín điều, chỉ có một chữ, thoải mái. Xem ai khó chịu, liền nuốt người nào. Coi trọng cái gì thiên tài địa bảo, trực tiếp đoạt tới. Chính đạo liên minh tổ chức mấy lần nguyên anh tu sĩ, trước đến thay trời hành đạo, vây quét hắn tên ma đầu này. Kết quả, đến người đều thành hắn tu vi tiến thêm một bước chất dinh dưỡng. Hắn một người, chính là một cái tông môn. Nơi hắn đi qua, chính đạo tàn lụi, ma diễm ngập trời. Toàn bộ tu chân giới đều tại hắn hung uy phía dưới run lẩy bẩy, đem hắn gọi là thôn thiên ma đế. Hắn sống 500 năm, cuối cùng lấy hóa thần kỳ tu vi, cưỡng ép độ kiếp, thử độ phi thăng. Kết quả, không có chút nào ngoài ý muốn thất bại. Mặt pháp thời đại, thiên đạo không được đầy đủ, phi thăng thông đạo sớm đã đoạn tuyệt. Hắn nghịch thiên mà đi, đưa tới vượt xa giới này cực hạn chịu đựng diệt thế tiên lôi. Tại vạn trượng lôi quang bên trong, hắn ma thân từng khúc nổ tung. Nhưng hắn không có chút nào sợ hãi cùng không cam lòng, ngược lại cất tiếng cười to, há miệng, đối với cái kia đủ để hủy diệt thế giới lôi kiếp, hút cuối cùng một cái. Nấc. Cái này lôi kiếp hương vị, cũng thực không tồi. Tại thần hồn câu diệt một khắc cuối cùng, trong lòng hắn lóe lên, là dạng này một ý nghĩ. Một thế này, hắn sống đến tùy tiện, sống đến thông khoái. Hắn đem bản thân bành trướng đến cực hạn, nhưng cũng tại cực hạn hủy diệt bên trong, cảm nhận được một loại kiểu khác trống rỗng. Nguyên lai, thuần túy đòi lấy cùng phá hư, cuối cùng cũng sẽ chỉ dẫn hướng hư vô. Đời thứ năm, đắc đạo cao tăng. Có lẽ là một đời trước sát nghiệt quá nặng, một thế này, hắn thành một cái hòa thượng. Một cái sinh ở Phật pháp thịnh vượng quốc gia, giáng sinh liền có dị tượng, được vinh dự Phật tử chuyển thế tiểu hòa thượng, pháp hiệu Huyền Minh. Hắn vị trí Kim Sơ tự, là thiên hạ Phật môn tổ đỉnh, hương hỏa cường thịnh, cao tăng xuất hiện lớp lớp. Hắn thở nhỏ nghiên cứu Phật pháp, tài hùng biện không ngại. Cái khác tăng nhân tụng kinh, là khô khan bài tập. Hắn tụng kinh, lại có thể lưỡi rực rỡ hoa sen, dẫn tới thiên hoa loạn truy, địa dụng kim liên. Hắn tựa hồ trời sinh liền hiểu Phật. Nhưng hắn hiểu Phật lại cùng trong chùa tất cả cao tăng đều không giống. Phương Trượng để hắn đọc Kim Cương Kinh nói phạm tất cả cùng nhau đều là hư ảo. Hắn đọc xong, lại hỏi: "Phương Trượng, Phật đã là cùng nhau, có hay không cũng là hư ảo? Chúng ta bái Phật, có hay không bái cũng là hư ảo?" Phương Trượng để hắn nghiên cứu Pháp Hoa Kinh nói phổ độ chúng sinh. Hắn nghe xong, lại hỏi: "Sư bá, chúng sinh đều là khổ, căn nguyên ở đâu? Nếu không giải căn nguyên, chỉ làm ơn huệ nhỏ, cùng biện pháp không triệt để có gì khác. Chúng sinh nỗi khổ đều là từ lần tới. Nếu muốn phổ độ, có hay không đi đầu diệt nó mớn? Có thể không muốn người, cùng cỏ cây có gì khác? Cái này cũng coi như độ hóa sao?" Hắn đưa ra vấn đề, một cái so một cái bén nhọn, một cái so một cái nhắm thẳng vào bản tâm. Toàn bộ Kim Sơn tự cao tăng bị hắn hỏi đến á khẩu không trả lời được, thậm chí có mấy vị thiền ngồi mấy chục năm trưởng lão bị hắn mấy câu hỏi đến thiền tâm vỡ vụn, tại chỗ thổ huyết. Hắn quá thông thấu đến không giống một phàm nhân, mà giống một cái sớm đã xem thấu tất cả, chẳng qua là người tới ở giữa gây chuyện Phật đà. Hắn bị coi là dị đoan Phật định. 20 tuổi năm đó, hắn bị trục xuất Kim Sơn tự. Hắn không có giải thích, chỉ là khoác lên một kiện áo cà sa, cầm một cái bát vỡ, bắt đầu đi về phía tây. Hắn mau mau đến xem, Phật kinh bên trong miêu tả, cái gọi là Tây Thiên thế giới cực lạc, đến tột cùng ra sao răng rớp. Hắn một đường đi, một đường nói. Hắn không nói cao thâm Phật lý, không nói hư vô kiếp sau. Hắn nói cho nông phu, Phật là trong ruộng hoa màu, để ngươi không đói bụng bụng. Hắn nói cho thương nhân, Phật là trong tay toán bản, để ngươi già trẻ không gạt. Hắn nói cho binh sĩ, Phật là sau lưng gia quốc, để ngươi thủ hộ an bình. Hắn Phật ở nhân gian, tại lập tức, tại trong lòng của mỗi người. Càng ngày càng nhiều người đi theo hắn, có bỏ xuống đồ đao đạo phỉ, có nhìn tấu hồng trần vương hầu, có áo quần rách dưới ăn mày. Phía sau hắn tạo thành một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ, coi hắn đến cái gọi là Tây Thiên, tòa kia trong truyền thuyết đại lôi âm tự lúc hắn nhìn thấy, không phải phổ độ chúng sinh Phật Đà, mà là một đám miệng đầy từ bi, lại đã sớm bị hương hỏa nguyện lực ăn mòn, thay đổi đến tham lam mà dối trá thần chỉ. Bọn họ ngồi cao đài sen, hướng hắn yêu cầu nhân sự mới bằng lòng chuyển xuống chân kinh. Huyền Minh cười, hắn nhìn xem đầy thiên thần Phật, chậm rãi mở miệng, âm thanh truyền khắp toàn bộ linh sơn. Ta đoạn đường này đi tới, gặp chúng sinh, gặp chính mình, đã đến chân kinh. Hôm nay ta tới, không phải cầu pháp, mà là diệt Phật. Ngày đó, hắn xếp bằng ở lôi âm tự phía trước, bắt đầu nói chính hắn kinh. Hắn nói ma Phật đồng thể, nói thiện ác quý nhất, nói thả xuống ta cầm, lập địa thành Phật. Thanh âm của hắn ẩn chứa trong luân hồi lĩnh ngộ trí lý, hóa thành sắc bén nhất đao, chém về phía những cái kia ngụy Phật bọn họ dối trá đạo tâm. Lôi âm tự trên không, những cái kia từ tín đồ nguyện lực ngưng tụ mà thành kim thân, bắt đầu xuất hiện vết rách. Ngồi cao đài sen Phật Đà Bồ Tát bọn họ, từng cái mặt lộ hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy đáng sợ nhất thiên ma. Cuối cùng, tại đây trời Phật quang vỡ nát cảnh tượng bên trong, Huyền Minh nói xong hắn một câu cuối cùng kinh văn. Trên đời vốn có Phật, bái nhiều người, cũng liền có Phật. Hôm nay, ta đem cái này Phật còn cho chúng sinh. Nói xong, hắn mỉm cười tỏa hóa. Nhục thân dù chết, nhưng hắn nói, lại như hẳn giống, vậy khắp toàn bộ thế giới. Một thế này, hắn lấy Phật chi danh, đi diệt Phật sự tình. Hắn hiểu được, cái gọi là tốt như hướng đi cực hạn, cũng là một loại ác. Ác đặt tại người từ bi, so ác độc nhất nguyên rủa, càng khiến người ta ngạt thở. Chương 89, Chứng đạo Hồng Trần Tiên chương 89, Chứng đạo Hồng Trần Tiên đời thứ 6, Sơn Giả tiểu phu. Kinh lịch ma cùng Phật hai thái cực, chương mặc đời thứ 6, lựa chọn một loại nhất cực hạn không có. Hắn thành một cái phổ thông tiểu phu, ở thâm sơn, cùng chim thú làm bạn, cùng có cây là lân cận. Hắn không có danh tự, chân núi thôn dân đều để hắn người câm. Hắn mỗi ngày sinh hoạt đơn giản đến cực hạn. Mặt trời mọc thì làm, vào núi đốn tuổi. Mặt trời lặn thì nghỉ, trở về nhà uống suối. Hắn không nói một câu, không nghĩ một việc. Hắn tâm giống như một cái giếng cổ, không lên mảy may gợn sóng. Hắn nhìn xem xuân đi thu đến, nhìn xem hoa nở hoa tàn, nhìn xem một gốc cây mầm trưởng thành đại thụ che trời, lại nhìn xem nó tại sét đánh trúng ầm vang ngã xuống, hóa thành mục nát, tẩm bổ mới sinh mệnh. Hắn nhìn xem một cái tuổi nhỏ hiệu sinh ra, học được chạy nhanh, sau đó ra đi, bị đàn sói chia ăn. Hắn quan sát đến gió quý tích, lắng nghe tiếng mưa rơi ầm, cảm thụ được tảng đá trầm mặc. Hắn đem chính mình triệt để dung nhập tự nhiên. Hắn không còn là người, hắn chính là gió, là mưa, là núi, là cây. Hắn quên đi thời gian, quên đi chính mình. Một thế này, hắn sống bao lâu? 100 năm, 300 năm, 500 năm. Hắn không biết. Mãi đến có một ngày, hắn như thường ngày, vung lên búa, bổ về phía một khỏa cây khô. Búa rơi, cây đổ. Tại cây khô ngã xuống một khắc này, hắn đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn xem trong tay búa, nhìn xem ngã xuống cây khô, nhìn xem trong rừng ánh mặt trời, nhìn xem hai tay của mình. Một ý nghĩ, không có dấu hiệu nào, tựa như tia chớp vạch qua hắn cái kia yên lặng mấy trăm năm tâm hồ. Ta là ai? Vấn đề này, để cả người hắn đều sửng sốt. Ta là Lý Vạn Quân, là Tô Triệt, là cái kia vô danh ăn mày, là Lệ Vân Tiêu, là Huyền Minh, hay là cái này người câm tiểu phu? Vô số mảnh vỡ ký ức giống như thủy triều vào tới. Yêu nữ nhân, hận qua cựu địch, chút xuống đa nghi huyết vương triều, một tay hủy diệt thế giới. Từng màn, cả đời sinh, tại trong đầu của hắn đan vào, va chạm, dung hợp. Hắn cười, cười đến vô cùng thoải mái, vô cùng thoải mái. Nguyên lai, ta ai cũng không phải, cũng nguyên lai, ta người nào đều là, ta tự mình ta. Hắn ném xuống trong tay bữa. Giờ khắc này, hắn cuối cùng từ nhân vật bên trong nhảy ra ngoài. Hắn không còn là trong luân hồi diễn viên, mà là chân chính bắt đầu lấy một cái siêu nhiên thị giác, đi dò xét cái này chín thế kịch bản. Hắn hiểu được, đại đạo không tại triều đình cao, cũng không tại giang hồ xa. Nó liền tại mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần tim đập, mỗi một lần hoa nở lá rụng ở giữa. Đạo pháp tự nhiên. Thời không trường hà bên trong, trước mặt thần hồn, trong lúc đó quang mang đại thịnh. Cái kia thuộc về phàm nhân thất tình sáu lục dục, những cái kia yêu hận tình cũ là ấn, cũng không biến mất, mà là giống như trăm sông đổ về một biển, hóa thành hắn thần hồn bên trong thâm trầm nhất nội tình. Khí tức của hắn thay đổi đến phiêu miểu, thay đổi đến sâu xa, phản phất cùng toàn bộ thời không trường hạ đều hòa thành một thể. Đời thứ 6 luân hồi, 60 vạn năm, hắn cuối cùng tìm tới đạo thuộc về mình. Kế tiếp còn có tam thế, hắn sẽ lấy viên này hòa hợp thông thấu đạo tâm, đi kinh lịch sau cùng khảo nghiệm. Đời thứ 7, thiên cổ nhất đế. Một thế này, hắn sinh tại chiến loạn, họ Doanh, tên Thiên Nguyên. Hắn không còn bị động tiếp thu vận mệnh, mà là lấy một viên gần như là đạo thông thấu chi tâm, chủ động nhập thế. Hắn muốn nghiệm chứng chính mình một đời trước cảm ngộ. Hắn muốn tại cái này phức tạp nhất, nhất hùng vĩ nhân gian quyền hành trong trò chơi, tự tay thành lập một cái trật tự, nhìn lại nó sụp đổ. Hắn 13 tuổi kế vị, 22 tuổi tự mình chấp chính. Lấy lôi đình thủ đoạn, dọn sạch lục hợp, nhất thống thiên hạ. Xe cùng quỹ, sách cùng văn, đi cùng luân. Hắn thành lập trước nay chưa từng có đại nhất thống vương triều, tự xưng thủy hoàng đế. Hắn thành cái này phàm nhân thế giới, duy nhất, trí cao vô thượng chỗ tể. Hắn đứng tại đỉnh núi Thái Sơn, quan sát chính mình một tay sáng lập vạn dặm giang sơn, nhưng trong lòng không một chút gợn sóng. Hắn biết, tất cả những thứ này, cuối cùng rồi sẽ mục nát. Hắn có thể nhìn thấy, hùng vĩ cung a phòng bên dưới, chôn giấu bao nhiêu xương khô, hắn có thể nghe đến, trường thành mỗi một cục gạch trong đá, đều ngưng kết bao nhiêu huyết lệ. Hắn cũng có thể tiên đoán được, tại sao khi hắn chết, cái này nhìn như không thể phá vỡ đế quốc, sẽ tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa, sụp đổ, tan thành mây khói. Hắn không có đi ngăn cản, bởi vì hắn biết, đây chính là quy luật, là thiên đạo, là phàm nhân thế giới không thể thoát khỏi tuần hoàn. Hắn làm, chỉ là đem quá trình này gia tốc, đồng thời suy diễn đến cực hạ. Hắn thành một cái bạo quân. Hắn đốt sách chôn người tài, đoạn tuyệt bách gia tư tưởng, chỉ vì nghiệm chứng tư tưởng giam cầm có thể hay không đổi lấy vĩnh hằng thống trị. Hắn quảng tu cung điện, lao dịch văn dân, chỉ vì thăm dò một cái vương triều gánh chịu cực hạ. Hắn phái người đông độ, tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, đây cũng không phải là xuất phát từ đối sợ hãi tử vong, mà càng giống một cái cao cao tại thượng kỳ thủ, cố ý đi xuống một bước nhằn cờ nhìn sẽ dẫn phát như thế nào phản ứng dây chuyền. Hắn lạnh lùng đóng vai chính mình nhân vật, giống một cái nhất tinh chuẩn người thợ, mài giũa một kiện chú định sẽ vỡ vụn tác phẩm. Người trong thiên hạ mắng hắn, hận hắn, sợ hắn. Hắn không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn sớm đã nhảy ra bàn cờ, hắn làm tất cả đều chỉ là vì hoàn chỉnh hắn đạo. 50 tuổi năm đó, hắn chết tại Đông Tuần trên đường. Trước khi chết, hắn nhìn qua ngoài xe ngựa tinh không, nhếch miệng lên một vẻ không người có thể hiểu tiểu ý sinh, là trật tự thành lập. Chết là trật tự sụp đổ. Một trò chơi, một giấc mộng. Một thế này, hắn lấy nhất cực hạn có vì xác minh khắc sâu nhất vô vi. Hắn hiểu được, sáng tạo cùng hủy diệt, vốn là một người có hai bộ mặt. Mà Trương Mặc đối cái này kịch bản cũng rất quen thuộc, hắn dùng cảm ngộ nhìn thấy kiếp trước cùng hắn tương tự thủy hoàng đế một đời. Đời thứ 8, tuyệt đại thần nữ. Thời không lần thứ 2 biến ảo. Làm Trương Mặc ý thức ngưng tụ, hắn phát hiện chính mình thành một cái nàng. Một cái sinh tại tu tiên thế gia, tên là Giao Chỉ nữ tử. Đây là một cái so đời thứ 4 cao cấp hơn tu chân thế giới, thậm chí có địa tiên tồn tại. Lần đầu là nữ tử, Trương Mặc thần hồn bản nguyên, sinh ra một tia vi diệu ba động. Hắn lần thứ nhất, lấy một cái hoàn toàn khác biệt sinh lý cùng tâm lý thị giác, đi cảm giác cái này thế giới. hắn cảm nhận được thân là nữ tử đủ loại không tiện, cũng khai quật ra độc thuộc về nữ tính, loại kia tinh tế, cứng cỏi, không giống bình thường lực lượng. Một thế này giao chỉ, không có lựa chọn tranh bá, cũng không có lựa chọn tỷ thế. Nàng lựa chọn một đầu hoàn toàn mới đường, sáng tạo đẹp. Nàng tu chính là cầm đạo, là hòa đạo, là vũ đạo. Nàng tiếng đàn, có thể để cho cây khô gặp mùa xuân, có thể để cho nói phải củ cải cũng nghe. Nàng bức tranh, mở rộng chính là vạn dặm sơn hà, tự thành một phương tiểu thế giới. Nàng vũ đạo, cùng một chỗ múa, liền dẫn tới đại đạo cộng minh, thiên địa thất sắc. Nàng không tranh với người đấu, nhưng thiên hạ không ai dám trêu chọc nàng. Bởi vì từng có một vị địa tiên, ngấp nghé mỹ mạo của nàng, muốn rối loạn. Nàng chỉ là bàn tay trắng non đánh đàn, gậy một khúc phá trật tự. Tiếng đàn hóa thành thiên quân vạn mã, kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Vị kia địa tiên đạo quả, tại trong vỡ vụn thành từng mảnh, tại chỗ đạo tiêu ngã xuống. Nàng thành cái này thế giới, không thể nhất trêu chọc truyền thuyết, giao chỉ thần nữ. Nàng hành tẩu ở hồng trần, lấy cầm kỳ thư họa, điểm hóa người hữu duyên. Nàng gặp qua khốn khổ vì tình nam nữ si tình, vì bọn họ đánh một khúc vòng tình giúp đỡ khám phá tình quan. Nàng gặp qua khốn tại bình cảnh thiên tiêu, vì bọn họ vẽ một bức đăng thiên đồ khiến cho đốn ngộ phi thăng. Nàng đẹp, siêu việt giới tính, siêu việt giống loài. Đó là một loại đạo đẹp, là một loại pháp tắc cụ tượng hóa đẹp. Vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm, vì nàng như đổ, vì nàng công nhận, thậm chí vì nàng nhấc lên chiến tranh. Nàng nhưng thủy chung như một vòng minh nguyệt, treo cao chân trời, thanh lãnh mà từ bi, chiếu sáng mọi người, cũng không thuộc về tại bất luận kẻ nào. Nàng lấy nữ tử thân phận, trải nghiệm ái mộ, trải nghiệm ghen ghét, trải nghiệm thế gian phức tạp nhất tình cảm xích mích. Nhưng nàng tâm, nhưng thủy chung như gương sáng, chiếu rọi văn vật, mà không nhiễm một bụi. Cuối cùng, nàng sống 3000 năm, tại giao trì trong tiên cảnh, vô tật mà chấm dứt. Nàng không có phi thăng, bởi vì nàng sớm đã không cần. Nàng đem chính mình đối đẹp toàn bộ lý giải, hóa thành một đóa đại đạo chi hoa, lưu tại nhân gian. Một thế này, hắn lấy nữ thân, bù đắp tự thân tình cảm cuối cùng một khối ghép hình. Hắn hiểu được, chân chính cường đại, cũng không phải là chỉ có chinh phục cùng trường khống, còn có sáng tạo cùng thủ hộ. Âm cùng dương, mới vừa cùng nhu, đến đây, trong lòng hắn, lại không phân biệt. Đời thứ 9, sát na đồng niên. Luân hồi sau cùng một trạm. Trương Mặc thành một cái phổ thông hài nhi, sinh ra ở một cái bình thường nông hộ trong nhà. Một thế này, hắn chỉ có 7 năm sinh mệnh. Hắn không có trước 8 thế bất kỳ trí nhớ nào, không có thần thông, không có trí tuệ. Hắn chính là một tấm giấy trắng. Hắn lại bởi vì mẫu thân một cái ôm mà khanh khách cười không ngừng. Hắn lại bởi vì phụ thân gánh tại bà vai, nhìn thấy càng xa phong cảnh mà nhảy cẫng hoan hô. Hắn sẽ đuổi theo hồ điệp tại bờ ruộng bên trên chạy nhanh, sẽ nằm trên đồng cỏ mấy ngày bên trên ngôi sao. Hắn lại bởi vì ngã một cái mà gào khóc, cũng sẽ bởi vì được đến một khối kẹo mạch nha mà vui vẻ cả ngày. Hắn tất cả đều là thuần túy, đều là hiện nay. Hắn thế giới rất nhỏ, chỉ có phụ mẫu, chỉ có cái kia nhà nho nhỏ, chỉ có trước cửa đầu kia con sông nhỏ. Nhưng hắn thế giới lại là như vậy giàu có. Hắn cảm thụ được thuần túy nhất thích, thể nghiệm lấy đơn giản nhất vui vẻ. Năm thứ 7, một chàng thình lình ôn dịch, càn quét thôn trang. Hắn thân thể nho nhỏ, rất nhanh liền bị ma bệnh đánh bại. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn nằm tại mẫu thân trong ngực, nhìn ngoài cửa sổ, một con bướm chính dừng ở một đóa hoa dại bên trên. Hắn đưa ra tay nhỏ, tựa hồ muốn đi bắt lấy nó. Hắn cười. Đó là hắn để lại cho cái này thế giới, sau cùng biểu lộ. Tinh khiết, không rảnh, không có một tia đối tử vong sợ hãi. Một thế này, hắn lấy thuần túy nhất sinh, thể nghiệm bản nguyên nhất nói. Hắn rốt cuộc minh bạch, đại đạo đơn giản nhất. Tất cả khởi điểm, cũng là điểm cuối cùng. Và anh, thời không trường hà bên trong, Trương Mặc thần hồn, trong lúc đó bộc phát ra ước vạn trượng tia sáng. Chín thế ký ức, cửu đoạn cuộc đời hoàn toàn khác, giống như chín đầu mênh mông tinh hà, bắt đầu lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng tập hợp. Kiếm khách sắc bén, thư sinh nhu trí, an mày nhìn rõ, ma chủ bá đạo, cao tăng từ bi, tiểu phu yên tĩnh, đế vương uy nghiêm, thần nữ huyền chuyển hàm xúc, hài đồng chất phác. Tất cả tình cảm, tất cả cảm ngộ, tất cả đạo và pháp, tại cái này một khắc, không tại lẫn nhau xung đột, mà là giống như ghép hình đồng dạng, hoàn mỹ phù hợp ở cùng nhau, lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau bù đắp. Hắn thần hồn đang tiến hành một tràng trước nay chưa từng có thuế biến. Đây không phải là lực lượng tăng vọt, mà là một loại sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Một loại từ có đến không có, lại từ không có đến bao la muôn vàn thăng hoa. Trong tu luyện mật thất, Trương Mặc bàn kia ngồi vẹn vẹn một ngày thân thể, chậm rãi mở mắt. 90 vạn năm tuế nguyệt, trong mắt hắn, bất quá là một tràng giấc ngộng nam kha. Hắn ánh mắt thay đổi, đã không còn đại đế uy nghiêm, đã không còn loại kia trêu tức. Đó là một đôi như thế nào đôi mắt? Phản phất tận chứa vũ trụ sơ khai hỗn độn, lại phản phất phản chiếu nhân gian vạn trượng hồng trần. Thâm thúy đến giống như tinh không, nhưng lại trong suốt đến giống như trẻ sơ sinh. Hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi tại nơi đó, khí tức cả người, lại phản phất cùng thiên địa vạn vật hòa làm một thể, lại phản phất siêu nhiên tại tam thiên giới vực bên ngoài. Ngươi nhìn xem hắn, hắn liền tại nơi đó. Ngươi nhắm mắt lại, hắn liền ở khắp mọi nơi. Khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên một vẻ quen thuộc, bất cần đời độ cong. Nhưng lần này, nụ cười này bên trong nhiều một tia nhìn hết tang thương lạnh nhạt, cùng niêm hoa nhất tiếu thiền ý hồng trần tiên. Nguyên lai là cái mùi này. Hắn nhẹ giọng tự nói, thanh âm cũng lớn, lại làm cho toàn bộ trí bảo các bên trong không gian phát tắc, cũng vì đó nhẹ nhàng cùng reo vang. Hắn đứng lên, duỗi lưng một cái, toàn thân khớp xương phát ra một trận lốt bút giòn vang, phảng phất là tại cùng cố này mới tinh tiên khu tiến hành rèn luyện. Một đức 90 vạn năm, liền đổi lấy cái này. Hắn biết miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần quen thuộc ghét bỏ, nhưng trong mắt tiêu ý làm thế nào cũng giấu không được. Hình như cũng không tính quá thua thiệt. Hắn bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại mặt đất. Viết đến phía sau mấy đời có chút không biết viết gì, buổi tối còn có chương 90, cổ ma giới chương 90, cổ ma giới chương mặc bế quan 9 ngày, tại Tam Thiên giới vực mà nói, là 9 cái hoàn toàn mới kỷ nguyên. Ngày, không còn là cái kia mảnh kiềm chế, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ xuống ngày. Nó thay đổi đến cao xa, xanh thẳm, pháp tắc thần liên như mới sinh long mạch, trong hư không giáng ra, rủ xuống ước vạn sợi điểm lãnh chi khí. Vạn tượng thần đô, chân núi thiên cung, đã từng bị vô số tu sĩ tranh đoạt, chỉ có thánh địa trưởng lão cấp bậc mới có thể nắm giữ một chỗ cắm rủi lập phủ, bây giờ thay đổi đến không người hỏi thăm. Chỉ vì không khí bên trong linh khí quá mức nồng đậm đến bất kỳ một chỗ sân dã đều thắng qua lúc trước động tiên phúc địa. Một tên tại vương giả cảnh tạm 800 năm lão tu sĩ, tại đầu đường đi đi, đống nhiên đốn ngộ, dẫn tới động thiên đại kiếp, tại chỗ tại trong tiểu lâu mở ra một phương tiểu thế giới. Một cái vừa vặn khai mạch thiếu niên, tại bờ sông đổ xuống sông xuống biển, nhìn xem cục đá tại mặt nước nhảy vọt quy tích, lại ngộ ra được một tia không gian pháp tắc hình thức ban đầu, dọa đến đi qua thánh nhân một cái lảo đảo. Đông hoang, một chỗ sinh mệnh cấm khu, đã từng âm u đầy tử khí, liền đại thánh cũng không dám thâm nhập địa, bây giờ lại có xanh nhạt nhánh mầm từ khô nước thổ địa bên trong chui ra, từng cây chết héo vạn năm thần dược, một lần nữa tỏa ra sự sống, hào quang ngút trời. Ha ha ha, ta cảm thấy, thánh nhân vương, lão phu vây ở cái này cảnh 3 vạn năm, cuối cùng đột phá. Hét dài một tiếng, từ cấm khu chỗ sâu truyền ra, chấn động toàn bộ đông hoang. Tình cảnh tương tự, tại Tam Thiên giới vực mỗi một cái nơi hẻo lánh trình diễn. Đây là một cái giếng phun thời đại, một cái hoàng kim đại thế. Vô số bị thời đại trước pháp tắc áp chế thiên phu sinh linh, giống như tránh thoát gông xiềng giao long, bắt đầu thể hiện ra bọn họ chân chính tranh giành. Nhưng mà, mảnh này vui vẻ phồn bình cảnh tượng phía dưới, một chàng không người dự liệu biến số, ngay tại lặng yên ấp ủ hồng mông vạn giới cách cục, bởi vì vĩnh hằng giới bích thành lập, phát sinh vi diệu thay đổi. Cố kia đủ để ngăn chặn chuẩn tiên vương một kích vô thượng vĩ lực, tại vững chắc Tam Thiên giới vực đồng thời, năng lượng của nó dư âm cũng như một khối đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, hướng về hỗn độn hư không chỗ càng sâu, dập dờn mở ra. Tại cùng Tam Thiên giới vực liền nhau một mảnh hỗn độn khu vực, nơi này lâu dài bị màu xám phong bạo cùng vỡ vụn pháp tắc bao phủ. Trong gió lốc gương, lơ lửng một cái to lớn mà giữ tận thế giới, nó toàn thân đen nhánh, giống như một đầu ẩn nút trong hư không viễn cổ hung thú, tản ra bạo ngược, huyết tinh, cùng vô tận cấp đoạt khí tức. Giới này tên là Cổ Ma giới. Một cái hệ thống tu luyện cùng tiên đạo hoàn toàn khác biệt, lấy giết chóc là bài hát, lấy cướp đoạt thành đạo cường đại thế giới. Tại Cổ Ma giới cùng Tam Thiên giới vực ở giữa, vắt ngang một đạo gần như cùng hỗn độn hư không hòa làm một thể cổ lao phong ấn. Cái này phong ấn không biết là người phương nào lập, kinh lịch mấy cái kỷ nguyên cọ rửa, sớm đã thay đổi đến loang lổ không chịu nổi, nhưng thủy chung cứng cỏi ngăn cách hai thế giới. Song phương chỉ có tại 3000 giới đế quan bên ngoài phát sinh đại chiến, cũng không có người biết Cổ Ma giới đến cùng thuộc về phương nào thế giới. Nhưng có thể xác định là Cổ Ma giới tuyệt không phải nhân tộc. Nhưng hôm nay, theo vĩnh hằng giới bích dư âm năng lượng đánh thẳng tới, đạo này cổ lao phong ấn phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, mặt ngoài hiện ra giống mạng nhện vết rách. Cổ Ma giới, Vạn Ma sơn đỉnh. Trên đỉnh núi, ma khí ngập trời, ngay cả tia sáng đều bị vặn mèo. Mấy tên khí tức tiêu căng khó thuần tuổi trẻ ma tộc, chính vây quanh một mặt lơ lửng trên không trung đen nhánh ma kính. Trong mặt gương, rõ ràng phản chiếu ra phong ấn đối diện, cái kia mảnh linh khí hóa mưa, thần quang ngút trời thế giới mới tinh. A, mau nhìn, đối diện thế giới kia, linh khí làm sao thay đổi đến nồng như vậy? Một tên sau lưng mọc lên màu tím hai cánh, dung mạo yêu dị tuổi trẻ ma tộc mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên, quả thực như cái vừa ra lô bánh ngọt, ngăn cách phong ấn ta hình như đều có thể nghe được cỗ kia ngọt ngào mùi thơm. Nào chỉ là hương, quả thực là vô thượng thuốc bổ. Một tên khác dáng người bốc lửa ma nữ cười khanh khách, liếm liếm đỏ tươi bờ môi, ta nghe nói thế giới kia kêu Tam Thiên giới vực, là tiên vực nông trường. Trước đó vài ngày hình như ồn ào chút động tĩnh, không nghĩ tới càng trở nên như vậy mồm mỡ. Bọn họ nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt tràn đầy không hề che giấu tham lam cùng khát vọng. Mà tại bọn họ trung ương, cầm đầu thanh niên, nhưng thủy chung không nói một lời. Hắn một bộ đồ đen, thân hình thon dài, tuấn mỹ đến gần như tà dị, chỉ có mi tâm cái kia một đạo chậm rãi núp nhích huyết sắc ma văn, phá hủy phần này tuấn mỹ, tăng thêm vô tận hung lệ cùng cao quý. Hắn chính là cổ ma giới thế hệ tuổi trẻ công nhận nhân vật thủ lĩnh, được vinh dự nhất có nhìn tại một thế này chứng được ma đế vị trí tuyệt đại thiên tiêu, Dạ Vô Thương. Dạ Vô Thương ánh mắt nhìn chằm chằm trong ma kính cái kia mảnh sinh cơ bừng bừng thế giới, trong mắt chỗ sâu thiêu đốt dã tâm hỏa diễm. Hắn lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm qua bờ môi, động tác ưu nhã, lại mang theo một loại dã thú để mắt tới con mồi tàn nhẫn. Phong ấn lưới lỏng, thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ma lực, để xung quanh nháy mắt tiến tính lại. Kết nối hai thế giới đế quan đã hiện rõ, một cái như vậy mồm mỡ, nhưng lại như vậy người thơ thế giới. Dạ Vô Thương khỏe miệng câu lên một vệ khinh miệt tiểu ý, chính là chúng ta dương danh lập vạn, cướp đoạt cơ duyên tuyệt giai chiến trường. Đêm ca ca nói rất đúng. Tên kia ma nữ lập tức tiến tới góc mặt, thổ khí như lan, ta nghe nói thế giới kia mới vừa đổi cái ngày chính là lúc yêu đất nhất, không bằng chúng ta đi cho chúng ta hàng xóm mới đưa lên một cái to lớn kinh hỉ. Kinh hỉ? Dạ Vô Thương cười, trong tiếng cười tràn đầy bực cận, một đám bị nuôi nhốt ở rào chắn bên trong súc vật liền tính đổi cái chăn thả người, chẳng lẽ liền có thể biến thành mánh hổ hay sao? Hắn chậm rãi giơ tay lên, ngón tay thon dài tại ma kính bên trên nhẹ nhàng đặt qua, phản phất tại vớt ve một kiện sắp tới tay đồ chơi. Bọn họ phát tác, tràn đầy tân sinh vui sướng, lại không có trải qua máu và lửa tẩy lễ. Bọn họ thiên tài, tắm rửa tại linh khí bên trong, lại không hiểu được cái gì là chân chính liều mạng tranh đấu. Thế giới như vậy, sinh linh như vậy, chính là vì chúng ta chuẩn bị, hoàn mỹ nhất đá đặt chân. Trong mắt của hắn kinh miệt, biến thành như thực chất chiến ý cùng tham lam. Hắn muốn đem cái này tân sinh thế giới xem như chính mình bước lên ma đế con đường khối thứ nhất bàn đạp. Hắn muốn dùng thế giới kia tất cả thiên tài kêu rên cùng máu tươi, đến đúc thành chính mình vô thượng uy danh. Dạ Vô Thương bỗng nhiên quay người, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả ma tộc thiên tiêu, âm thanh băng lãnh mà uy nghiêm. "Truyền ta ma lệnh, triệu tập tộc ta tất cả đứng đầu thiên tiêu, tại đế quan bên ngoài tập kết. Ta muốn tự tay xé ra thế giới kia giả tạo phù đình, ta muốn để nơi đó tất cả thiên tài đều tại dưới chân của ta run rẩy, thần phục. Cái này hoàng kim đại thế đế vị, chỉ có thể là ta. Mà thế giới kia chính là ta đang lâm đế tọa phần thứ nhất đế phẩm." Chương 91, Thiên Tài Lôi Đài. Chương 91, Thiên Tài Lôi Đài. Một tòa từ thượng cổ thời đại liền tồn tại hùng quan, vắt ngang ở đây. Nó không biết chứng kiến bao nhiêu lần kỷ nguyên thay đổi, bức tường bên trên hiện đầy đế chiến lưu lại loang lổ vết khắc. Cái này liên quan, tên là đế quan. Theo vĩnh hằng giới bích vững chắc, tòa này cơ hồ bị lãng quên cổ lão hùng quan, lại cũng tắm rửa tại mới thiên đạo ân trạch bên dưới, một lần nữa tỏa ra sự sống. Nguyên bản ảm đạm phù văn sáng lên, vỡ vụn tường thành tự mình chữa trị, một cỗ thê lương mà hùng hồn khí tức, ngăn cách hỗn độn an mọn. Hoàng kim đại thế đến, để vô số tu sĩ tâm khí tăng gọn. Rất nhiều tự nhận thiên phú bất phàm thế hệ tuổi trẻ, hoặc là tìm kiếm đột phá thế hệ trước cường giả, nhộn nhịp tự nguyện xin đi dễ dàng, đi tới cái này mảnh tân thiên địa, đóng quân đế quan. Bọn họ khát vọng tại cái này giới vực tuyến ngoài cùng, cảm thụ thuần túy nhất thiên địa pháp tắc, đồng thời cũng mang theo một loại khai cương thác thổ hào hùng. Một ngày này, đế quan trên tường thành, người người nhốn nháo. Các tu sĩ hoặc top 5 top 3, luận đạo đấu pháp, hoặc dựa vào lan can trông về phía xa, quan sát hỗn độn hư không kỳ cảnh, người người trên mặt đều tràn đầy tự tin cùng đối tương lai ước mơ. Ha ha, Vương Minh, ngươi nhìn ta mới ngộ ra một chiêu này mặt trời phần thiên tay làm sao? Cái này thiên đạo thật sự là hậu đãi chúng ta, hãy nhiễu ta trăm năm bình cảnh, bất quá là nhiều hút vài hơi linh khí liền phá. Lý huynh nói đúng a. Bây giờ thế đạo này, cảm giác liền heo đều có thể tu luyện. Chúng ta sinh tại đây thế, sao mà hay ư? Ngày khác chứng đạo đại đế, cũng chưa biết chừng. Đúng vậy. Đối đãi chúng ta tu vi đại thành, nhất định muốn bắt chước thủ hộ thần đại nhân, giết vào tiên vực, để những cái kia cao cao tại thượng ra hòa nhìn, ta tam thiên giới vực, cũng không phải là mặc người chém giết nông trường. Tiếng nghị luận bên trong tràn đầy đối thời đại mới ca ngợi cùng đối tương lai vô hạn mơ màng. Bọn họ là thời đại sủng nhi, tắm rửa tại nồng nặc nhất linh khí bên trong, cảm ngộ rõ ràng nhất đại đạo, bọn họ tự tin gần như muốn tràn đầy đi ra. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Đế quan bên ngoài, cái kia mảnh nguyên bản bình tĩnh hỗn độn hư không, không có dấu hiệu nào kịch liệt quần quật đứng lên. Từng mảng lớn màu xám xương mù bị gạt ra, một cỗ âm lãnh, bạo ngược, tràn đầy huyết tinh cùng cấp đoạt ý vị đen nhánh ma khí, như vỡ đê mực nước, điên cuồng xâm nhiễm mà đến. Chuyện gì xảy ra? Tốt kinh hãi nhân ma khí. Hỗn độn hung thú bạo động sao? Trên tường thành các tu sĩ nhộn nhịp đứng dậy, mặt lộ vẻ cảnh giác, lấy ra riêng phần mình pháp bảo. Tại mọi người nhìn kỹ, cái kia quần quần ma khí trung ương, vô số sâm bạch hải cốt cùng lóe ra tà dị tia sáng ma tinh, nhưng vẫn đi tập hợp, xây dựng. Tại một trận rợn người ken két âm thanh bên trong, một tòa cao tới vạn trượng, toàn thân từ bạch cốt cùng ma tinh đúc thành to lớn lôi đài, chống rông xuất hiện tại hỗn độn bên trong. Trên lôi đài, gần trăm đạo thân ảnh hiện rõ. Bọn họ hình thái khác nhau, có sau lưng mọc lên hai cánh, có đầu dài sừng thú, có ma diễm ngập trời, nhưng đều không ngoại lệ, đều tản ra kiêu căng có tuần, coi vạn vật như chó rơm khí tức khủng bố. Một người cầm đầu, một bộ đồ đen, tuấn mỹ tà dị, chính là Dạ Vô Thương. Hắn nhìn xung quanh một vòng dưới lôi đài cổ ma tộc thiên tiêu, cuối cùng đưa ánh mắt về phía tòa kia hùng vĩ đế quan, khóe miệng bốc lên một vẻ cực điểm miệt thị đường cong. Hắn không có dư thừa nói nhảm, bàng bạc ma âm cuốn theo thần niệm, dường như sấm sét nổ vang tại mỗi một cái đế quan tu sĩ bên hai. Ta chính là cổ ma giới, Dạ Vô Thương. Nghe nói tam thiên giới vực thiên đạo xuống lại, thiên tài bồi xuất, chuyên tới để lĩnh giáo một hai. Như không người dám chiến, liền quy xuống xương thần, dâng ra các ngươi thế giới bản nguyên, phụng ta cổ ma giới làm chủ. Âm thanh cuồng vọng đến cực điểm, phách lối đến cực điểm. Dâng ra thế giới bản nguyên cái này mấy chữ, giống như một cái vang dội bạt tai, hung hăng quất vào đế quan bên trên mỗi một cái tu sĩ trên mặt. Thế giới bản nguyên chính là một phương thế giới căn bản, thủ hộ thần các chủ vừa vặn vá lại thế giới, bọn họ dám như vậy ngấp nghé. Quỳ xuống xưng thần, cái này càng là trần trụi nhục nhã. Toàn bộ đế quan, tĩnh mịch một cái chớp mắt, lập tức bộc phát ra trùng thiên lửa giận. Làm càn, từ đâu tới ma tệ tử, an gan hùm mật báo, cũng dám ở ta tam thiên giới vực dương ai? Thứ không biết chết sống, thật sự cho rằng ta giới không người sao? Tiếng mắng chửi liên tục không ngừng, hoàng kim đại thế mang tới tự tin, để bọn họ không cách nào tha thứ bực này khiêu khích. Ta đi chiếu cố hắn. Một thân ảnh gầm thét một tiếng, từ trên tường thành nhảy lên mà ra. Hắn thân mặc màu vàng chiến giáp, khí huyết tràn đầy, rõ ràng là một tên vừa vặn đột phá đến vương giả cảnh không lâu tuổi trẻ thiên tiêu. Hắn là biên quan thủ tướng nhi tử, từ nhỏ tại đế quan lớn lên, đối mảnh đất này yêu thâm trầm, giờ phút này cái thứ nhất kìm nén không được. Triệu tướng quân không thể. Có người lên tiếng khuyên can, nhưng đã không kịp. Tên kia họ Triệu Thiên Kiêu đã rơi vào bạch cốt trên lôi đài, tay hắn cầm một cây màu vàng trường thương, chỉ phía xa Dạ Vô Thương, phẫn nộ quát, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cũng xứng cùng ta giới thiên tiêu đối thoại. Ta chính là đế quan Triệu Cẩm, người nào đến lãnh cái chết. Dạ Vô Thương nhìn cũng không liếc hắn một cái, chỉ là đối bên cạnh hắn một tên dáng người khôi ngô ma tướng nghiêng đầu một chút. Cái kia ma tướng quét ra miệng to như chậu máu, cười gằn đi ra, toàn thân cấp xương phát ra bạo đầu tiếng vang, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Dạ thiếu chủ, đầu này món khai vị, liền giao cho ta. Đến hay lắm. Triệu Cẩm trường thương run lên, vương giả lĩnh vực nháy mắt mở rộng, kim quang lóe ánh, pháp tắc thần liên đan bảo, mơ hồ có thánh hiền tụng kinh thanh âm, thanh thế to lớn vô cùng, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là huy hoàng chính đạo. Hắn đâm ra một thương, thương xuất như long, màu vàng thần mang xé rách ma khí, thẳng đến cái kia ma tướng ngực. Nhưng mà, cái kia ma tướng không tránh không né, chỉ là cười hắc hắc, trên cánh tay tráng kiện ma văn sáng lên, lại trực tiếp nên đón mũi thương bắt tới. Ầm, màu vàng thần mang tại chạm đến cái kia ma tướng cánh tay nháy mắt, lại giống như bàn ủi nóng tại băng tuyết bên trên, phát ra tiếng vang chói tai, từng mảng lớn tăng dã. Cái kia đen nhánh ma khí, quỷ dị vô cùng, phản phất có thể ăn mòn tất cả, liền pháp tắc đều có thể ô nhiễm. Triệu Cẩm con ngươi co rụt lại, hắn cảm giác chính mình vương giả lĩnh vực lại bị đối phương ma khí ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Liền chút bản lĩnh này, ma tướng một phát bắt được cán thương, đột nhiên kéo một cái. Triệu Cẩm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cả người thân bất do kỷ bị giật qua. Còn không đợi hắn phản ứng, ma tướng cái kia so hắn đầu còn lớn năm đấm, cuốn theo ma khí nồng nặc, đã đánh vào hắn hộ thể thần quang bên trên. Ầm. Cái kia đủ để ngăn chặn cùng giai một kích toàn lực hộ thể thần quang, giống như giấy đồng dạng, ứng thanh vỡ vụn. Phốc. Triệu Cẩm một ngụm máu tươi phun ra, bay rất ra ngoài. Vẹn vẹn mười mấy cái hiệp, thắng bại đã phân. Đế quan trên tường thành, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người, phía trước một khắc còn tràn đầy tự tin tiếng mắng chửi ở trong cổ họng. Triệu Cẩm dãy rủa lấy muốn đứng lên, trong mắt viết đầy không cam lòng cũng có đủ. Nhưng mà, cái kia ma tướng căn bản không cho hắn cơ hội, một cái lắc mình liền xuất hiện ở trước mặt hắn, năm ngón tay như cầu, nhanh như thiểm điện, trực tiếp xuyên thủng hắn lồng ngực. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương, đau nhói tất cả mọi người màng nhĩ. Ma tướng đem không ngừng dãy rủa Triệu Cẩm giơ lên cao cao, giống như là tại biểu hiện ra một kiện chiến lợi phẩm, hắn đối với đế quan phương hướng, cười tàn nhẫn nói, quá yếu. Đây chính là các ngươi thế giới thiên tài, liền cho ta làm điểm tâm tư cách đều không có. Tiếng nói vừa ra, hắn mở cái miệng rộng, nhắm ngay Triệu Cẩm đầu đống nhiên khẽ hấp. Mắt trần có thể thấy, Triệu Cẩm thân thể lấy cực nhanh tốc độ khô quắt đi xuống, trong cơ thể hắn bản nguyên, tinh huyết, thậm chí thần hồn đều hóa thành từng đạo khí lưu màu đỏ ngòm, bị ma tướng hút vào trong miệng. Cái kia thê lương tiêu thảm, dần dần điếu ớt, cuối cùng hóa thành hư vô. Lạch cạch. Một bộ xác khô bị tùy ý ném ở bạch cốt trên lôi đài, ngã chia năm xẻ bảy. Ma tướng vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, trong mắt lóe ra thỏa mãn mà tham lam quang. Toàn bộ đế quan lặng ngắt như tờ. Mỗi một cái tu sĩ đều gắt gao nắm chặt nắm đấm, viền mắt muốn nước. Một cỗ băng lạnh đến cốt tủy hàn ý, kèm theo trước nay chưa từng có sỉ nhục cảm giác, xông lên trong lòng của mỗi người. Đây không phải là luật bàn, đây là đồ sát. Đây là tại dùng bọn họ ruột thịt huyết nhục, đến nhục nhã toàn bộ Tam Thiên giới vực. Hô trướng, ta liều mạng với ngươi. Giết. Là Triệu Minh báo thủ. Liên tiếp lại có mấy tên huyết khí phương cương thiên kiêu giống giận xông lên lôi đài, bọn họ không tin tà, không tin hoàng kim đại thế thiên tài sẽ thua bởi những này không rõ lai lịch ma đầu. Nhưng mà, kết quả là tăng cốc. Một tên tinh thông trận pháp thánh địa chuyển nhân, bày ra thiên la địa võng, lại bị một tên ma nữ lấy mị thuật loạn tâm thần, trận pháp tự sụp đổ, bị tươi sống xé thành mảnh nhỏ. Một tên lấy lục thân cường hành xương thể tu vương giả, cùng một tên ma tộc đối cứng, kết quả đối phương ma thân càng bá đạo hơn, có thể trực tiếp hấp thu hàn khí huyết lực lượng, cuối cùng bị cứ thế mà đánh nổ, máu thịt bé bét. Một tên thần hồn cường đại tán tu kỳ tài, tính toán dùng thần hồn công kích, lại bị một tên mi tâm có mắt dọc ma tộc phản vệ, thần hồn tại chỗ bị chấn nát, thành ngớ ngẩn. Cổ ma tộc hệ thống tu luyện, tràn đầy xâm lược tính cùng lực phá hoại, bọn họ phương thức chiến đấu, chiêu chiêu chí mạng, hung ác vô cùng. Cùng giai bên trong, những này tại nhà ấm bên trong trường thành, chỉ trải qua đồng môn luận bàn 3000 giới thiên tài, tại bọn họ trước mặt, yếu ớt tựa như một đám cừu non. Ngày đầu tiên khiêu chiến, lấy Tam Thiên giới vực bại hoàn toàn chấm dứt. Bạch cốt trên lôi đài, nhiều mười mấy bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, thành tòa này lôi đài mới vật phẩm trang sức. Cổ ma tộc thiên kiêu bọn họ, không chút kiêng kỵ cùng thiếu, có thậm chí tại chưa ăn những cái kia chết trận thiên kiêu tàn khu, đem bọn họ đạo quả coi như chiến lợi phẩm thường loạn. Dạ Vô Thương từ đầu đến cuối, đều ngồi tại giữa lôi đài bạch cốt vương tọa bên trên, thậm chí đều chưa từng đứng lên. Hán bộ kia buồn bực ngán ngẩm biểu lộ, so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có lực sát thương. Trời chiều rơi xuống, huyết sắc tà dương vẩy vào đế quan trên tường thành, cũng vẩy vào tòa kia xương trắng chất đống trên lôi đài. Trên tường thành các tu sĩ, từng cái sắc mặt tạm đạm, lạnh cả người. Một ngày phía trước, bọn họ còn hăng hái, chỉ điểm Giang Sơn, tự khoe là hoàng kim đại thế thiên mệnh chi tử. Vẹn vẹn một ngày, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo tất cả, đều bị người giẫm tại dưới chân, ép đến vỡ nát. Tin tức này, giống như cắm lên cánh, thông qua các loại đưa tin pháp trận, điên cuồng truyền hướng Tam Thiên giới vực nội địa. Số báo đặc biệt. Số báo đặc biệt. Đế quan bên ngoài, các thường giới ma tộc khiêu khích, ta giới thiên kiêu liên chiến liên bại, tử thương thảm trọng. Cổ ma giới Dạ Vô Thương bày xuống lôi đài, tuyên bố như không người có thể địch, liền muốn ta giới dâng ra bản nguyên, quỳ xuống đất xưng thần. Xin nhục. Vô cùng nhục nhã. Triệu gia thiên kiêu Triệu Cẩm, bị ma tộc trước mặt mọi người hút khô thần hồn, phơi thây tại trên lôi đài. Mới đầu, tiếp vào thông tin các đại thánh địa, tiên triều, còn tưởng rằng là biên quan tu sĩ vui vừa. Nhưng theo càng ngày càng nhiều tường tận, bổ sung hình ảnh chiến báo truyền về, toàn bộ Tam Thiên giới vực triệt để xôn xao. Vô số bế quan lão quái vật bị kinh động, vô số chính hăng hái đại tân sinh thiên tài vỗ bàn đứng dậy. Từ phồn hoa cự thành đến xa xôi tông môn, một cỗ sen lẫn phẫn nộ, biệt khuất, cùng không dám tin cảm xúc, giống như phong bạo càn quét toàn bộ thế giới. Hôm nay hơn một vạn chữ, tuyệt đối vượt qua năm trường, cầu điểm miễn phí tiểu lễ vật, thân yêu. Chương 92, Thái Sơ Thánh Tử chương 92, Thái Sơ Thánh Tử đế quan thảm bại, như một tràng động đất cấp 12, trong một đêm truyền khắp Tam Thiên giới vực mỗi một cái nơi hẻo lánh. Thông tin không còn là đơn giản văn tự truyền báo, mà là thông qua một loại đặc thù ký ức tinh thạch, đem cái kia huyết tinh sỉ nhục hình ảnh, đầu đôi ngọn nguồn mà hiện lên tại tất cả đỉnh cấp đạo thống cao tầng trước mặt. Vĩnh Hằng Thiên Triều, trên triều đình, bầu không khí ngưng trọng như sắt. Trên người mặc long bào Vĩnh Hằng Đại Đế, nhìn xem lơ lửng trong điện lương hình ảnh, tên kia họ Triệu Thiên Kiêu bị tươi sống hút thành sắc khô, tùy ý vứt hình ảnh, hắn nguyên bản ôn nhuận như ngọc khuôn mặt, giờ phút này âm trầm đến có thể chảy ra nước. Cả triều văn võ, không một người dám nói, chỉ có thể nghe đến kiềm chế, nặng nề tiếng hít thở. Khinh người quá đáng. Cuối cùng, một tên tính tình nóng nảy lão tướng nhịn không được, một quyền nện ở trước người bàn ngọc bên trên, cái kia từ vạn năm loãng ngọc chế thành án đài, nháy mắt hóa thành một biển. Bệ hạ, thần xin chiến. Ta Vĩnh Hằng Tiên Triều binh sĩ, chưa từng nhận qua bực này vô cùng nhục nhã. Một đám dấu đầu lộ đuôi ma tệ tử, cũng dám ở ta giới biên quan diếu võ dương ai. Thần tán thành. Cổ ma giới. Vô tận năm tháng trước đây liền bị đánh không ngóc đầu lên được, bây giờ không biết trời cao đất rộng. Mời bệ hạ hạ lệnh, phát binh đế quan, đem bọn họ ép thành cho bụi. Quân tình xúc động phẫn nộ, chiến ý sôi trào. Hoàng kim đại thế mang tới, không chỉ là tu vi bay bọn, càng là sâu tận xương thủy tự tin cùng kiêu ngạo. Bọn họ là tân thiên địa sủng nhi, là tương lai chúa tể, sao có thể tha thứ một đám không rõ lai lịch giá hỏa trước cửa nhà như vậy làm càn? Tương tự tình cảnh tại các đại thánh địa, cổ lao thế gia bên trong không ngừng trình diễn. Thái Sơ thánh địa, mây mù lượn lờ thánh chủ trên đỉnh, mấy vị ngày bình thường bế tử quan, không phải là thánh địa hủy diệt không thể nhận ra thái thượng trưởng lão, đều phá quan mà ra. Lão phu sống 3 vạn năm, gặp qua lên cái kỷ nguyên thời kỳ cuối hắc ám náo động, gặp qua cấm khu chí tôn xuất thế huyết tẩy tinh vực, nhưng chưa từng thấy qua lớn lối như thế hậu bối. Một tên lão giả râu tóc bạc trắng, tức giận đến toàn thân phát run. Bọn họ không phải tại khiêu chiến, bọn họ là tại đánh chúng ta mọi người mặt, là đang giao động các chủ đại nhân cho chúng ta vất vả đổi lấy đại thế căn cơ. Chuyển ta pháp chỉ. Thái Sơ thánh chủ đứng lên, âm thanh băng lãnh, truyền khắp toàn bộ thánh địa, mệnh thánh tử nguyên nhất, mang theo thánh binh Thái Sơ kính, lập tức gấp rút tiếp viện đế quan. Nói cho hắn, trận chiến này, không vì luận bàn, chỉ vì diệt địch. Nhất thiết phải đem ma đầu kia dạ vô thương đầu, mang về, treo ở ta thánh địa sơn môn phía trước, gian đe. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun. Không chỉ là Thái Sơ thánh địa, Giao Quang thánh địa, Tử Phụ thánh địa, Khương gia, Cơ gia, gần như tất cả kêu phải lên danh hiệu đỉnh cấp đạo thống, đều phái ra nhà mình tuyết tàng tối cường truyền nhân. Thánh tử, thần nữ, đệ tử, những này trong ngày thường thần long kiến thủ bất kiến mỹ, bị xem như tương lai đại đế bồi dưỡng tuyệt đại thiên tiêu, giờ phút này nhộn nhịp xuất thế, khống chế cầu đồng, cổ chiến xa, mang theo ngập trời chiến ý cùng các nhà trấn phái thánh binh, từ bốn phương tám hướng, lao tới đế quan. Toàn bộ tam thiên giới vực, phản phất một đài bị làm tức giận cố máy chiến tranh, bắt đầu chậm rãi chuyển động đứng lên. Vô số tu sĩ mong mỏi, bọn họ tin tưởng vững chắc, làm những này chân chính thiên kiêu chi tử đến chiến trường, ngày hôm qua sỉ nhục, chắc chắn bị gấp trăm lần hoàn trả. Ngày thứ hai, sắc trời hơi sáng. Đế quan bên ngoài, tòa kia bạch cốt lôi đài vẫn như cũ yên tĩnh lơ lửng tại hỗn độn bên trong. Một đêm trôi qua, trên nó ma khí tựa hồ lại nồng nặc mấy phần, mười mấy bộ khô quắt thi hải, giống như hong khô thịt khô, bị ma khí xuyên thấu, treo ở lôi đài cốt thứ bên trên, theo hỗn độn khí lưu có chút lay động, tràn đầy không tiếng động trào phúng. Đế quan trên tường thành, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Đúng lúc này, phương đông chân trời, một đạo hóng ánh đến cực kim ánh sáng vạch phá vân tiêu, như một vòng mới lên mặt trời, nháy mắt xua tán đi xung quanh vạn dặm mù mịt. Đến rồi, là Thái Sơ thánh địa chiến xa. Trên tường thành có người hô to, thanh âm bên trong mang theo không đè nén được kích động. Chỉ thấy một chiếc từ 9 đầu dao long lôi kéo vàng kim trên xe, ép qua hư không, phát ra ù ù đạo âm. Chiến xa bên trên, một tên thanh niên bằng yếu ớt mà đứng. Hắn trên người mặc Thái Sơ đạo bào, tóc đen áo choàng, khuôn mặt tuấn lãng, hai mắt đang mở hí, có nhật nguyệt tinh thần sinh diệt cảnh tượng hiện lên. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, một cố động thiên viên mãn, sắp bước vào chân ngã cảnh khí tức cường đại liền tràn ngập ra, cùng thiên địa đại đạo cộng minh, dẫn tới pháp tắc thần liên tại quanh người hắn vây quanh. Hắn chính là Thái Sơ thánh địa thánh tử, nguyên nhất thánh tử. Hắn nhưng là danh xưng thế hệ tuổi trẻ có hy vọng nhất tại trăm năm bên trong chứng đạo thánh nhân tồn tại. Nhìn phía sau hắn chiếc cổ kính kia, là Thái Sơ kính. Đây chính là chân chính thánh binh, nghe nói có thể chiếu rọi vạn vật bản nguyên, làm sạch tất cả tà ma. Thắng chắc. Nguyên nhất thánh tử xuất thủ, đám kia ma tệ tử chắc chắn biến thành cho bụi. Trên tường thành các tu sĩ quét qua ngày hôm qua sa sút tinh thần, bộc phát ra rung trời reo họ. Nguyên nhất đến, giống như một liều cường tâm châm, để bọn họ một lần nữa dấy lên hy vọng cùng lòng tin. Nguyên nhất thần sắc lạnh nhạt, đối trên tường thành reo họ ngẩng mặt làm ngơ. Hắn ánh mắt vượt qua hồng quan, trực tiếp rơi vào bạch cốt giữa lôi đài, cái kia ngồi tại vương tọa bên trên thanh niên mặc áo đen. Dạ vô thương trên thân, là ngươi đang khiêu khích ta tam tiên giới vực. Nguyên nhất thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Dạ vô thương cuối cùng lười biếng trừng lên mí mắt, khóe miệng ngậm lấy một vẻ nghiền ngẫm tiêu ý, ồ, lại tới một cái chịu chết. Thoạt nhìn, so với hôm qua những phế vật kia, hơi cường tráng một điểm. Tự tìm cái chết. Nguyên nhất ánh mắt phát lạnh, không tại nói nhảm. Hắn bước ra một bước, thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại bạch cốt trên lôi đài. Sau lưng mặt kia cổ phát Thái Sơ kính, chấn động, treo ở đỉnh đầu của hắn, rủ xuống vạn đạo hỗn độn tiên quang, đem hắn một mực bảo vệ. Thánh binh chi uy, để xung quanh ma khí đều phát ra từ từ tàn dạ âm thanh. Đối phó ngươi, không cần dùng đêm ca ca xuất thủ. Một tiếng yêu kiểu cười vang lên, một tên trên người mặc bại lộ huyết sắc sa y, dáng người bốc lửa ma nữ, vặn vẹo như rắn nước vòng eo, từ Dạ vô thương sau lưng đi ra. Tiểu ca ca dài đến thanh tú như vậy, nô gia có thể không nỡ giết ngươi đây. Không bằng, ngươi đầu nhập ngực của ta, chúng ta cùng một chỗ lĩnh hội cực nhạc đại đạo, há không đẹp ư? Nàng đối với Nguyên Nhất ném cái mị nhãn, âm thanh tê dại tận xương. yêu nữ, nhận lấy cái chết. Nguyên Nhất hừ lạnh một tiếng, đạo tâm vững chắc như núi, căn bản không nhận nó mị thuật ảnh hưởng. Hắn chập ngón tay như kiếm, đối với đỉnh đầu Thái Sơ kính một điểm. Ông, Thái Sơ kính quang mũi nhọn đại phóng, một đạo tráng kiện như sơn nhạc màu vàng thần quang, ẩn chứa làm sạch cùng tan vỡ pháp tắc, đột nhiên bắn về phía tên kia ma nữ. Thần quang những nơi đi qua, không gian cũng vì đó mà mẹo, phản phất muốn đem tất cả đều hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn. Khanh khách, thật là bá đạo quang. Ma nữ ngoài miệng trêu chọc, thân hình lại như quỷ mị nhoáng một cái, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, hiểm lại càng hiểm tránh đi thần quang. Cái kia đạo thần quang đánh vào mặt lôi đài bên trên, lại chỉ là kích thích một mảnh gợn sóng, chưa thể tổn hại mảy may. Hai người nháy mắt chiến đến một chỗ. Nguyên Nhất thủ đoạn đều xuất hiện, Thái Sơ Thánh Quyền, đạo diễn chỉ, tinh thần kiếm trận. Các loại thánh địa tuyệt học hạ bút thành văn, phối hợp với Thái Sơ kính vô thượng thần uy, trong lúc nhất thời, lại đánh đến cái kia ma nữ liên tục bại lui. Trên lôi đài, thần quang cùng ma khí kịch liệt va chạm, màu vàng pháp tắc thần liên cùng đen nhánh ma đạo phù văn lẫn nhau giao sát, bộc phát ra hủy thiên diệt địa ba động. Nguyên Nhất càng đánh càng hăng, hắn đã thấy rõ đối phương đường lối. Ma nữ này mặc dù quỷ dị, nhưng chính diện thực lực sát thực không bằng hắn, tại Thái Sơ kính thánh quang phổ chiếu bên dưới, nàng ma khí bị không ngừng làm sạch, một thân thực lực bị áp chế ba thành không chỉ. Kết thúc. Nguyên Nhất bắt lấy một sơ hở, thôi động Thái Sơ kính, mặt kính bên trong bắn ra hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, tạo thành một tòa tuyệt sát đại trận, đem ma nữ triệt để bao phủ. Thái Sơ, vạn kiếm quy nguyên. Mắt thấy cái kia ma nữ liền bị vạn kiếm xuyên tim, hồn phi phách tán, đế quan trên tường thành đã vang lên trước thời hạn chúc mừng reo hò. Nhưng mà, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bị kiếm trận bao phủ ma nữ, trên mặt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra một cái vô cùng quỷ dị nụ cười. "Tiểu ca ca, ngươi nói, rất thơm đây." Lời còn chưa dứt, thân thể của nàng bịch một tiếng, lại chủ động nổ tung, hóa thành một đoàn xiển xệ, tản ra vô tận ác ý huyết vụ. Cái kia huyết vụ vô hình vô chất, ngàn vạn đạo vô kiên bất tồi thánh quang kiếm khí xuyên thấu mà qua, lại phản phất đâm vào không khí, không thể đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Sau một khắc, huyết vụ giống như một tấm nắm giữ sinh mệnh người lớn, không nhìn Thái Sơ kính rủ xuống hộ thể tiên quang, hướng thẳng đến Nguyên Nhất bao phủ tới. Đây là cái gì tà thuật? Nguyên Nhất sắc mặt kỳ biến, hắn cảm giác được một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn điên cuồng thôi động Thái Sơ kính, muốn làm sạch cái này đoàn huyết vụ, có thể thánh quang chiếu vào phía trên, lại giống như châu đất xuống biển, không có nửa điểm phản ứng. Huyết vụ nháy mắt liền dán lên hắn thân thể, sau đó, giống như chất lỏng đồng dạng, từ hai mắt của hắn miệng mũi, từ toàn thân hắn mỗi một cái lỗ chân lông, điên cuồng chui vào. A a a. Một tiếng không giống tiếng người thê lương rú thảm, từ Nguyên Nhất trong miệng phát ra. Đế quan trên tường thành, tất cả mọi người tiếng hoan hô im bặt mà dừng, nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết. Bọn họ thông qua các loại bí pháp bảo kính, thấy rõ Nguyên Nhất cái kia nguyên bản thần quang óng ánh thân thể, dưới da hiện ra vô số huyết sắc sợi tơ, như cùng sống vật điên cuồng núp đích. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt đi xuống, mái tóc đen dày đặc, tại mấy hơi thở thay đổi đến khô héo, rơi. Hắn cặp kia nguyên bản ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần đôi mắt, giờ phút này bạo lộ ra, tràn đầy vô tận sợ hãi, thống khổ cùng không cam lòng. Ngươi nói, sẽ thành ta chất dinh dưỡng. Ma nữ âm lãnh mà thỏa mãn âm thanh, trực tiếp tại Nguyên Nhất thức hải bên trong vang lên, cũng tại mỗi một cái người quan chiến trong lòng nổ vang. Không, không, ta là Thái Sơ Thánh Tử, ta không thể. Nguyên Nhất ý thức đang nhanh chóng tiêu tán, hắn có thể cảm giác được, chính mình khổ tu mấy trăm năm đạo pháp bản nguyên, chính mình cái kia cường đại động thiên thế giới, đang bị một cỗ không có thể ngăn cản lực lượng điên cuồng thôn phệ, tiêu hóa. Ầm. Thái Sơ kính mất đi chủ nhân thôi động, gào thét một tiếng, tia sáng ảm đạm từ không trung rơi xuống. Mà Nguyên Nhất, vị này gánh chịu vô số người hy vọng Thái Sơ Thánh Tử, cũng thẳng tắp từ không trung té xuống, biến thành một bộ da bọc xương sắc khô, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Đoàn kia huyết vụ một lần nữa ngưng tụ, hóa thành ma nữ dáng dấp. Nàng thỏa mãn liếm môi một cái, ợ một cái, khí tức lại so trước đó mạnh mẽ một đoạn. Một màn này, không những để đế quan lâm vào yên tĩnh như chết, càng là thông qua cổ ma tộc đặc thù ma ảnh thạch, hóa thành màn ánh sáng lớn, đồng bộ xuất hiện ở Tam Thiên giới vực vô số tòa cự thành trên không. Ngay tại trong tiểu lâu ba hoa khoác lác chờ đợi tin chiến thắng các tu sĩ, nhìn thấy, ngay tại tông môn bên trong đả tọa tu luyện, lòng mang ước mơ các đệ tử, nhìn thấy, vô số phàm nhân cũng ngẩng đầu nhìn đến cái kia để bọn họ cả đời khó quên, kinh dị mà tuyệt vọng một màn. Liên đỉnh cấp thánh tử, cầm trong tay thánh binh, đều bị bại thê thảm như thế, chết đến như vậy quất đủ. Cái này của ma tộc, làm sao thành kinh khủng tồn tại? Một cỗ băng lãnh tâm tình tuyệt vọng, giống như ôn dịch bắt đầu tại Tam Thiên giới vực phi tốc lan tràn. Hoàng kim đại thế sáng chói ánh sáng vòng, tại cái này một khắc, bị xé mở một đạo dữ tợn vết nứt. Bọn họ bắt đầu hoài nghi, các chủ tu bổ thế giới, phần này kiếm không dễ phồn đinh, là có hay không thể phá bỡ. Cái này vừa vận tỏa ra sự sống thế giới mới, tại chính thức xài lang trước mặt, là có hay không chỉ là một khối tươi non thịt mỡ. Chương 93, Thương Thiên Phách Thể chương 93, Thương Thiên Phách Thể Thái Sơ Thánh Tử Nguyên Nhất chết, giống như một chậu nước đá, tưới lên Tam Thiên giới vực tất cả tu sĩ đỉnh đầu. Cái kia thông qua ma ảnh thạch truyền khắp các nơi hình ảnh, đem cái kia phần huyết tinh cùng cốt đủ, là gắn tại mỗi người thần hồn chỗ sâu. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, càng ngày càng nhiều đỉnh cấp thiên kiêu đi đế quan. Bọn họ là các đại đạo thống hy vọng, là hoàng kim đại thế lộng triệu nhân, mỗi một cái đều mang lửa giận ngập trời cùng tất thắng tín niệm. Nhưng mà bạch cốt lôi đài thành một tòa huyết đủ cối xay, giao quang thánh địa thần nữ, tinh thông thất xảo linh lung tâm, thần hồn công phạt vô song, lại bị một tên tam nhãn ma tộc lấy quỷ dị ma đồng phản vệ, thất khiếu chảy máu, thần hồn bị tươi sống ma diệt, hóa thành ngu dại, bị một chân đạp xuống lôi đài. Cơ gia đệ tử, khống chế hư không chiến xa cầm trong tay chuyển thế thánh binh, một lần đem đối thủ đánh vào hỗn độn chỗ sâu, lại tại truy kích lúc, bị đối phương dẫn nổ một kiện từ lên cái kỷ nguyên để lại cấm kỵ ma khí, cả người lẫn xe, nổ thành hư vô. Liên tiếp bại, vẫn như cũng là liên tiếp bại. Cổ ma tộc tiên tiêu, tựa như một đám tử trong núi thây biển máu bỏ ra tới ác quỷ, bọn họ phương thức chiến đấu, không giảng đạo nghĩa, không cầu thể diện, chỉ vì hiệu suất cao nhất giết chóc. Đánh lén, nguyên rủa, tự bạo, lấy tổn thương đổi mệnh. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đế quan trên tường thành, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Đã từng lời nói hùng hồn, đều thành trò cười. Ban đầu phẫn nộ, cũng dần dần bị một loại cảm giác bất lực thay thế. Hoàng kim đại thế thiên tài, tại chính thức huyết chiến trước mặt, lộ ra như vậy non nớt một người. Bọn họ chỉ có tu vi cường đại cùng rõ ràng pháp tắc cảm ngộ, lại thiếu một viên tại giữa sinh tử ma luyện ra, ngoan lệ chi tâm. Bạch cốt trên lôi đài, Dạ Vô Thương thậm chí rốt cuộc chưa từng đứng dậy. Hắn chỉ là lười biếng ngồi tại vương tọa bên trên, có chút hăng hái mà nhìn xem thủ hạ của mình, dùng các loại tàn nhẫn thủ đoạn, đem tam thiên giới vực đám thiên tài bọn họ từng cái ngược sát, giống như là đang thưởng thức một tràng đặc sắc giao đấu. Xì nhục đang không ngừng thêm vào. Tuyệt vọng tại lặng lẽ lan tràn. Liên tại đế quan sĩ khí rơi xuống đến điểm đóng băng, thậm chí có tu sĩ bắt đầu đạo tâm bất ổn, hoài nghi phương thiên địa này là có hay không bị nguyền rủa thời điểm. Một cỗ bá đạo tuyệt luân khí tức, không có dấu hiệu nào, từ tam thiên giới vực nội địa xuyên qua mà đến. Đó là một cỗ thuần túy đến cực hạn, cường hành đến cực hạn huyết khí. Màu vàng huyết khí, giống như một đầu tử viễn cổ hồng hoang lao nhanh mà đến thiên long, xé rách thương khung, nháy mắt tách ra bao phủ trên bầu trời đế quan mù mịt ma khí. Toàn bộ đế quan tường thành đều tại cái này cỗ huyết khí uy áp bên dưới vang lên ong ong. Trên tường thành các tu sĩ chỉ cảm thấy chính mình giống như là trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, tại cái kia mênh mông như đại dương mênh mông huyết khí trước mặt, ngay cả đứng ổn đều thay đổi đến khó khăn. Cái này, đây là cái gì? Thật là khủng khiếp huyết khí, tựa như một tôn hình người thái cổ hùng thú sống lại. Mọi người hoảng sợ nhìn về phía huyết khí truyền đến phương hướng, chỉ thấy một tên thanh niên ở trần đặt lên hư không, từng bước một đi tới. Hắn không có khống chế bất kỳ pháp bảo nào, cũng không có kinh thiên dị tượng nương theo, nhưng hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới chân không gian đều giống như mặt nước đẩy ra từng vòng gợn sóng. Phản phất liền hỗn độn đều không thể gánh chịu hắn nhục thân trọng lượng. Hắn màu đồng cổ trên da thịt, chảy xuôi màu vàng kim nhàn nhạt thần huy, bắp thịt đường cong trôi chảy mà hoàn mỹ, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Hắn chỉ là bình tĩnh đi, cái kia tràn đầy đến phản phất muốn tràn ra tới khí huyết, liền dẫn tới quanh mình thiên địa đại đạo đều đang vì đó quanh mình. Là Thương Thiên Phách Thể. Một tên sống vài vạn năm giả thánh nhân, âm thanh run rẩy nói ra cái này truyền thuyết bên trong thể chất. Trong truyền thuyết, có thể cùng hoang cổ thánh thể tranh phong, lấy bá đạo xưng tại thế vô thượng thể chất. Chúng ta một thế này, vậy mà sinh ra Thương Thiên Phách Thể. Tuyệt vọng hắc ám bên trong, phản phất chiếu vào một sợi chói mắt quang. Đế quan bên trên, tĩnh mịch đám người, một lần nữa bộc phát ra kinh thiên xôn xao. Vô số tu sĩ trong mắt, một lần nữa dấy lên một tia gần như điên cuồng hy vọng. Tên này nắm giữ Thương Thiên Phách Thể thanh niên, không để ý đến trên tường thành bất luận cái gì ồn ào náo động. Hắn ánh mắt bình tĩnh đảo qua tòa kia bạch cốt lôi đài, nhìn thấy những cái kia bị treo đứng lên, đã không thành hình người ruột thịt thi hải. Hắn không nói gì, chỉ là khẽ chau mày. Bành! Một cỗ vô hình bá đạo ý chí, hóa thành thực chất sóng xung kích, quét ngang mà ra. Trên lôi đài, những cái kia xuyên thấu thi hải cốt thứ, nháy mắt đứt thành từng khúc. Mười mấy bộ xác bị một cỗ nhu hòa lực lượng bao khỏa, chậm rãi bay về đế quan trên tường thành. Toàn bộ quá trình, trên lôi đài gần trăm tên cổ ma tộc thiên tiêu, nhưng lại không có người dám ra tay ngăn cản. Bọn họ tại cỗ kia bá đạo tuyệt luân khí tức trước mặt, cảm giác chính mình ma hồn đều tại run rẩy. Thẳng đến lúc này, Dạ Vô Thương mới chậm rãi từ hắn bạch cốt vương tọa bên trên đứng lên. Hắn chỉnh lý một chút vạt áo của mình, trên mặt bộ kia biểu tình bất cần đời cuối cùng thu lại, thay vào đó là một vẻ ngưng trọng cùng hưng phấn đan vào chiến y rốt cuộc đã đến một cái. Có thể để cho ta đứng lên đối thủ. Thương Thiên Phách Thể thanh niên bước ra một bước, thân ảnh đã xuất hiện tại bạch cốt trên lôi đài. Hắn nhìn xem Dạ Vô Thương, âm thanh bình tĩnh lại ẩn chứa sụp đổ toái sơn hà lực lượng. Ngươi xuống, có lẽ ta đi lên đánh chết ngươi. Dạ Vô Thương tà dị cười, thân hình hắn lóe lên xuất hiện tại thanh niên đối diện. Cổ ma giới, Dạ Vô Thương, Hạ Phi. Đơn giản xưng tên về sau lại không nửa câu nói nhảm. Hạ Phi động, hắn một quyền vung ra, không có pháp tắc thần liên, không có đạo tắc phù văn, chỉ có thuần túy đến cực hạn lực lượng cùng khí huyết. Nắm đấm màu vàng nóng, phản phất một vòng áp xúc mặt trời, nháy mắt liền đến Dạ Vô Thương trước mặt, quyền phong đem xung quanh hỗn độn đều chèn ép đến hướng bên trong sụp đổ. Dạ Vô Thương con ngươi co rụt lại, không dám thất lễ, đen nhánh ma khí từ hắn thể nội phun ra ngoài, tại trước người hắn ngưng tụ thành một mặt nặng nề ma thuẫn. Oeng! Một tiếng phản phất có thể chấn vỡ tinh thần tiếng vang. Ma thuẫn đứng thanh mà nát, Dạ Vô Thương thân ảnh bay rất ra ngoài, trên lôi đài tẩy ra một đầu rãnh sâu hoắm. Vẹn vẹn một quyền, lập tức phân cao thấp. Đế quan trên tường thành, bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. Tốt! Bá thể vô địch! Đánh chết cái kia ma tệ tử. Hạng Phi được thế không tha người, hai chân trên lôi đài đã mạnh, cả tòa từ bạch cốt cùng ma tinh đúc thành vạn trượng lôi đài đều kịch liệt lắc lư một cái. Hắn giống như một viên màu vàng lưu tinh, lần thứ hai phóng tới Dạ Vô Thương. Một trận đại chiến chấn động thế gian, như vậy bộc phát. Hai người từ trên lôi đài đánh tới hỗn độn chỗ sâu, màu vàng khí huyết thần long cùng đen nhánh ngập trời ma khí điên cuồng đụng nhau, rào sát. Hạng Phi mỗi một quyền, mỗi một chân đều ẩn chứa trời long đất lợi vĩ lực. Hắn phương thức chiến đấu thẳng thắn thoải mái, bá đạo vô song. Hắn chính là sắc bén nhất mâu, cũng là kiên cố nhất thuẫn. Dạ Vô Thương ma công bị dị khó lường, hóa thành ma đao, ma thương, ma trùng, lại tại Hạng Phi cái kia phảng phất vô cùng vô tận màu vàng khí huyết trước mặt liên tục bại lui. Hạng Phi càng đánh càng hăng, màu vàng khí huyết gần như muốn đem toàn bộ hỗn độn hư không đều nhuộm thành màu vàng. Hắn phảng phất không biết mệt mỏi, mỗi một quyền lực lượng đều so phía trước một quyền càng nặng, mạnh hơn. Hắn một lần đem Dạ Vô Thương gắt gao áp chế, năm đấm giống như mưa rơi xuống, đánh đến Dạ Vô Thương không ngừng ho ra máu, trên thân ma khí đều mở đi mấy phần. Tam Thiên Giới vực các tu sĩ, thông qua các loại bảo kính nhìn xem một màn này, kích động đến toàn thân run rẩy, lệ rơi đầy mặt. Bọn họ phảng phất đã thấy thắng lợi ánh rạng đông, nhìn thấy ma đầu kia bị bá thể tươi sống đánh nổ tình cảnh. Kết thúc. Hạng Phi hét dài một tiếng, khí huyết nhảy lên tới đỉnh điểm. Hắn đem lực lượng toàn thân hội tụ ở nắm tay phải bên trên, đánh ra hắn đời này tối cường một quyền. Một quyền này, kim quang lóe ánh, bá đạo tuyệt luân, phảng phất muốn đem mảnh hỗn độn này đều đánh về nguyên điểm. Nhưng mà, đối mặt cái này tất sát một kích, ở vào xu hướng suy tàn Dạ Vô Thương, trên mặt lại hiện lên một tia quỷ kế được như ý, nhe răng cười. Hắn lại không tránh không né, tùy ý cái kia đủ để hành sát thánh nhân vương một quyền, rắn rắn chắc chắc khắc ở ngực của mình. Phúc. Dạ Vô Thương lồng ngực nháy mắt sụp đổ xuống, cả người như giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, ven đường tung xuống mạng lớn đen nhánh ma huyết. Nhưng lại tại Hạng Phi nắm đấm đánh trúng hắn lồng ngực cùng một nháy mắt, Dạ Vô Thương mi tâm đạo kia huyết sắc ma văn đột nhiên sáng lên, bắn ra một đạo vô hình vô chất, nhanh đến liền thời gian đều không thể phản ứng ánh sáng xám, chui vào Hạng Phi thể nội. Ma đế chú, bản nguyên tan lui. Ngay tại truy kích Hạng Phi, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Một cỗ không cách nào nói rõ băng lãnh cùng cô quạnh, từ hắn bản nguyên chỗ sâu, điên cuồng lan tràn ra. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, lao nhanh như giang hải bàng bạc khí huyết, lại tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp, không giải thích được trôi qua, khô héo. Màu vàng quang huy tại trên da của hắn cấp tốc cảm đạm đi. Ha ha, ha 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 ha. Nơi xa, người bị thương nặng Dạ Vô Thương, một bên ho khan ma huyết, một bên điên cuồng cười ha hả. Dùng ta một đạo bản nguyên ma tổn thương, đổi lấy ngươi bá thể căn cơ hủy hết. Đáng giá. Hắn bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, trong tay ma khí ngưng tụ, hóa thành một thanh đen nhánh ma đao, ngăn cách vạn trượng hư không, đối với Hạng Phi ngang nhiên chém xuống. Hạng Phi muốn ngăn cản, lại phát hiện chính mình lực lượng ngay tại phi tốc suy yếu, liền giơ cánh tay lên đều thay đổi đến vô cùng khó khăn. Phốc phốc, máu me tung tóe. Hạng Phi cánh tay phải bị đạo kia ma đao sóng vai chặt đứt, màu vàng thánh huyết nhuộm đỏ băng lãnh hỗn độn. Cuối cùng, tại mấy vị đế quan giả thánh nhân liều chết tiếp ứng bên dưới, căn cơ bị trọng thương Hạng Phi mang theo đầy ngập không cam lòng cũng cốt đủ, chật vật lui về đế quan. Cái này bại một lần, giống như một thanh trầm trọng nhất thiết truy, triệt để đánh nát tam thiên giới vực tất cả tu sĩ sống lưng. Liên thời đại này tối cường thể chất một trong, thương thiên phách thể đều bại, bị bại như vậy bị quất, thảm liệt như vậy, còn có ai có thể chiến? Đế quan bên trên hoàn toàn tĩnh mịch, trên mặt mọi người đều chỉ còn lại chết lặng cùng hơi bại. Cái kia vừa mới đốt lên ngọn lửa hy vọng, bị một chậu hôn tạt máu tươi cùng xỉ nhục nước đá, triệt để dội tắt. Chỉ còn lại vô tận bi tráng, cùng sâu đủ thấy xương tuyệt vọng. Chương 94, các chủ xuất hiện chương 94, các chủ xuất hiện đế quan bên trên, tĩnh mịch như một phần. Ánh tà dương như máu, đem mỗi người cái bóng kéo đến rất dài, lại mang không đến một tia nhiệt độ. Băng lãnh tuyệt vọng, so hỗn độn hư không cương phong càng thấu xương, tiến vào mỗi một cái tam thiên giới vực tu sĩ đạo tâm chỗ sâu. Liên thương thiên phách thể đều bại. Bị bại như vậy mãnh liệt, như vậy bị quất. Hạng Phi bị mấy vị già thánh nhân liều chết cứu trở về, nằm đại tường thành băng lãnh trên mặt đất, vai phải chỗ đứt, màu vàng thánh huyết sớm đã ngưng kết. Cố kia tên là Ma Đế chú quỷ dị lực lượng, như giỏi trong xương, không ngừng ăn mòn hắn vốn là khô héo bản nguyên, để hắn liền duy trì thành tỉnh đều thay đổi đến hy vọng xa vời. Hắn thất bại, giống như một thanh vô hình trọng truy, đập bể tam thiên giới vực cuối cùng một khối cuộc sống. Hy vọng triệt để dập tắt. Trên tường thành lại không có phẫn nộ chửi rủa, chỉ có một mảnh chết lặng hơi bại. Vô số tu sĩ ngơ ngác nhìn qua tòa kia bạch cốt lôi đài, nhìn qua trên lôi đài cái kia một bên ho ra máu, một bên cười thoải mái ma đầu Dạ Vô Thương. Bọn họ hoàng kim đại thế, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, bọn họ đối tương lai tất cả ước mơ, tại cái này một khắc đều thành một cái thiên đại tiểu thoại. Ha 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 ha. Còn có ai? Dạ Vô Thương dùng mu bàn tay lau đi khỏe miệng ma huyết, ánh mắt đảo qua tĩnh mịch đế quan, trong mắt là không che giấu chút nào đùa cận cùng chinh phục ham muốn. Đây chính là các ngươi tam thiên giới vực, đây chính là các ngươi cái gọi là hoàng kim đại thế. Một đám phế vật, kể từ hôm nay quỳ xuống hoặc là chết. Thanh âm của hắn như cuối cùng thẩm phán, quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Không người trả lời. Không phải là không muốn, là không thể. Càng là không dám. Liên tại cái này thâm trầm nhất hắc ám, sắp thôn vệ mọi người tâm thần máy mắt. Vạn tượng thần đô, thiên cung sơn đỉnh, tòa kia trôi lơ lửng 9 ngày khởi nguyên trí bảo các tầng cao nhất. Một cái phản phất tuyên cổ liền đã đóng chặt cửa gỗ, tại không có bất kỳ triệu chứng nào dưới tình huống, kèm theo một tiếng nhẹ nhàng kẹt kẹt âm thanh, chậm rãi mở ra. Một thân ảnh từ trong đi ra. Vẫn như cũng là cái kia thân một mạc áo bào màu xanh, vẫn như cũng là bộ kia mang theo lưỡi biếng bình thường hình dạng. Nhưng khi hắn đi ra một khắc này, toàn bộ hồng mông vạn giới, hết thảy tất cả đều dừng lại. Đế quan trên tường thành, gào thét cương phong ngừng. Hỗn độn hư không bên trong, cuồn cuộn loạn lưu đọc lại. Dạ Vô Thương cái kia phách lối đến cực hạn tiếng cùng tiếu, giống như là bị một cái bàn tay vô hình bóp lấy cái cổ, im bặt mà dừng, trên mặt hắn biểu lộ liền như thế cứng đờ ngưng kết tại nhất giữ tận một mấy mắt. Thời gian, không gian, pháp tắc, đại đạo, vạn sự vạn vật đều tại cái này một khắc, lâm vào vĩnh hằng yên tĩnh. Tất cả sinh linh tư duy cũng còn có thể vận chuyển, bọn họ có thể nhìn, có thể nghe, có thể nghĩ, lại không cách nào khống chế thân thể của mình mảy may. Bọn họ thành tấm này bất động trong bức họa, hoảng sợ nhất khán giả. Trương Mặc từ trong đi ra, hắn ánh mắt thay đổi, đã có 90 vạn năm hồng trần luân chuyển tang thương cùng thông thấu, lại mang sơ sinh giống như trẻ nít thuần túy cùng không minh. Liếc nhìn lại, phản phất nhìn thấy vũ trụ sơ khai hỗn độn, lại nhìn một cái, lại tựa như chứng kiến trong nhân thế vui buồn hợp tan. Hắn không có phóng thích bất luận cái gì uy áp, cũng không có hiện ra bất luận cái gì kinh thiên dị tượng. Hắn chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, bước ra một bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở đế quan trên không, xuất hiện ở tòa kia bạch cốt lôi đài phía trên. Hắn quan sát phía dưới tất cả. Trên lôi đài, Dạ Vô Thương cùng phía sau hắn gần trăm tên cổ ma tộc tiên tiêu, giống như bị hổ phách phong tồn sâu bọ, duy trì các loại tư thái, không lúc đích. Nhưng tại bọn họ cái kia không cách nào động đậy đôi mắt chỗ sâu, lại bạo phát ra đời này chưa bao giờ có, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi. Nhất là những cái kia nuốt ở chỗ tối, là Dạ Vô Thương hộ đạo mấy tên cổ ma tộc chân tiên, bọn họ thậm chí liền sợ hãi suy nghĩ cũng không dám dâng lên. Tại bọn họ cảm giác bên trong, trước mắt người này không tồn tại ở bất luận cái gì cảnh giới hệ thống bên trong. Hắn không phải chân tiên, không phải đế, càng không phải là bất luận cái gì bọn họ có khả năng lý giải tồn tại. Hắn phảng phất chính là nói, là vạn đạo đầu nguồn, là pháp tắc bản thân. Nhìn nhiều hắn một cái, chính mình ma đạo căn cơ liền có tại chỗ bạo tạc khả năng, hóa thành hư vô nguy hiểm. Cà ca, một đạo tràn đầy vui sướng cùng tình cảm quấn quýt âm thanh tại Trương Mặc đấy lòng vang lên, đó là thuộc về phương này tân thiên địa ý chí. Trương Mặc ánh mắt lướt qua phía dưới đám kia bị dừng lại ma tộc, phảng phất tại nhìn một đám không tồn tại bụi bặm. Hắn đối với rơi chân đại địa, đối với viên kia ngay tại vui sướng nhảy lên thế giới chi tâm, ôn hòa cười một tiếng. Sau đó, hắn ánh mắt mới chậm rãi rơi vào đế quan trên tường thành, rơi vào hạng phi cái kia tàn phá thân thể bên trên, rơi vào những cái kia bị đánh bại, bị nhục nhã, trong ánh mắt chỉ còn lại khuất đục cùng tuyệt vọng tam tiên giới vực thiên kiêu trên thân. Hắn khe khẽ thở dài, lập tức giơ tay lên, đối với những cái kia thụ thương thiên kiêu bọn họ, tùy ý cơ cơ, liền như là phủi nhẹ góc áo cho bụi. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, tràn đầy sáng sinh cùng tạo hóa khí tức lực lượng, như xuân tháng ba gió, êm ái phất qua đế quan tường thành. Kỳ tích phát sinh. Nằm dưới đất hạng phi, hắn cái kia bị ma đao chặt đứt cánh tay phải, miệng vết thương huyết nục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nhúc nhích, nhưng sinh ra cũng không phải là bình thường huyết nục, mà là từng sợi màu vàng thần hy cùng đại đạo phù văn. Bọn họ đan bảo quấn quanh, tại ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, liền một lần nữa bệnh ra một đầu hoàn mỹ không một tì vết cánh tay. Không những như vậy, bàn kia ngồi tại hắn bản nguyên chỗ sâu, liền mấy vị già thánh nhân cũng thúc thủ vô sách ma đế chú, tại cái này cô gió xuân năng lượng bên dưới, giống như băng tuyết tăng dã, nháy mắt hóa thành hư không. Một cỗ so hắn thời kỳ toàn thịnh, còn muốn bàng bạc gấp 10 màu vàng khí huyết từ hắn thể nội ầm vang một phát. Cái này. Hạ Phi bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy lên một cái, hắn không dám tin nhìn xem chính mình tân sinh cánh tay phải, cảm thụ được thể nội cái kia lao nhanh như giang hải, mênh mông như tinh không bàng bạc lực lượng. Hắn bá thể bản nguyên, không những được chữa trị, thậm chí hoàn thành một lần trước nay chưa từng có nhảy vọt cùng thăng hoa. Đồng dạng một màn phát sinh ở mỗi một cái thụ thương thiên tiêu trên thân. Tiên tiêu bị ma đồng phản vệ, thần hồn vỡ vụn, biến thành ngu dại giao quang thần nữ, hai mắt lần nữa khôi phục thanh minh cùng linh động, thần hồn của nàng chi quang so ngày trước càng thêm óng ánh, phản phất hóa thành một vòng lưu ly bảo thắng. Những cái kia bị thôn phệ bản nguyên, đánh nát đạo cơ thiên điều, bọn họ động thiên thế giới tại cái này một khắc tái tạo, bọn họ pháp tắc cảm ngộ tại cái này một khắc thăng hoa. Tất cả thương thế, tất cả khuất đủ, tất cả đạo tâm bên trên vết rách, tại cái này vung tay lên ở giữa, đều bị san bằng. Thay vào đó, là một tràng thoát thai hoán cốt vô thượng tạo hóa. Thời gian bắt đầu một lần nữa lưu động. A, một tiếng thê lương kêu thảm, phá vỡ yên tĩnh. Trên lôi đài, Dạ Vô Thương khôi phục năng lực hành động, nhưng hắn làm chuyện thứ nhất, nhưng là ôm đầu, phát ra thống khổ đến cực hạn gào thét. Liên tại vừa rồi, thời gian đình chỉ cái kia một cái chớp mắt, Trương Mặc ánh mắt, thậm chí không có ở trên người hắn lưu lại vượt qua một phần bạn ngáy mắt. Nhưng chính là cái nhìn kia, hắn cảm giác chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ma đạo, chính mình cái kia không thể phá vỡ ma đế chi tâm, bị một cỗ không cách nào kháng cự, không thể nào hiểu được vĩ lực, cưỡng ép nhìn thoáng qua. Sau đó, hắn tất cả nói, tất cả pháp, tất cả cảm ngộ, đều tại cái này một cái bên trong, bị phân tích, bị suy thủng, bị triệt để phủ định. Cùng lúc đó, đế quan trên tường thành, tay của ta, cánh tay của ta trở về, ta tu vi, ta đột phá. Ta vậy mà trực tiếp bước vào chân ngã cảnh. Thần hồn. Ta thần hồn chưa từng như cái này thanh minh. Đại đạo tại trước mắt ta, phản phất có thể đụng tay đến. Sống sót sau hai nạn thiên kiêu bọn họ, cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức bị to lớn mừng như điên bao phủ. Hạ Phi ngơ ngác nhìn chính mình cái kia hoàn mỹ cánh tay, lại ngẩng đầu, nhìn phía trôi nổi tại bầu trời tế, cái kia phong khinh vân đạm áo xanh thân ảnh. Trong đầu hắn, quên quần cũ kia sáng sinh lực lượng phất qua thân thể lúc cảm giác. Đây không phải là điều trị, đó là sáng tạo. Là luôn xuất phát thủy, là sửa đá thành vàng, là thần linh ban ân, là tạo vật chủ chiếu cố. Vị này trong truyền thuyết các chủ, đến tột cùng là bực nào vĩ đại tồn tại. Vị này một mực thủ hộ lấy tam thiên giới vực nam nhân, hắn lực lượng lại đạt tới cỡ nào không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Hạng Phi ngưỡng mộ các chủ đã lâu, bây giờ cuối cùng nhìn thấy chân dung. Bịch. Vị này bá đạo tuyệt luân, cả đời bất kính này, không bái thương thiên phách thể, tại cái này một khắc, hai đầu gối mềm nhũn, đối với Trương Mặc phương hướng, nặng nề mà quỳ xuống. Hắn không phải bị uy áp bức bách, mà là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, thuần túy nhất kính sợ cùng cảm kích. Hạ Phi, cảm ơn các chủ, tái tạo tri ân. Thanh âm của hắn mang theo không đè nén được run rẩy cùng cùng nhiệt. Theo hắn quy lại, phản phất đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Đế quan trên tường thành, tất cả được cứu vớt thiết yêu, tất cả mắt thấy cái này một thần tích tu sĩ, toàn bộ đều đồng loạt quỳ xuống, đen nghịt một mảnh, kéo dài không dứt. Cảm ơn các chủ, cảm ơn các chủ cứu ta chẳng khác gì thủy hỏa. Vô số người lệ nóng doanh trọng, khóc không thành tiếng. Thanh âm kia hội tụ thành một cỗ dung chuyển trời đất dòng lũ, tách ra tất cả mù mịt cùng tuyệt vọng, chỉ còn lại thành tín nhất tín ngưỡng, cùng nóng cháy nhất sùng bái. Ngày mai đem phía trước các minh đệ nghị thiên kiêu danh tự thêm một thêm, ta sẽ chọn một tốt hơn. Nếu như còn có tương đối tốt danh tự tốt nhất phối hợp một cái thể chất, có thể tại bình luận bên trong nói. Vẫn như cũ cầu một điểm miễn phí tiểu lễ vật. Chương 95, Tam Thiên Giới Thiên Kiêu bảng chương 95, Tam Thiên Giới Thiên Kiêu bảng đế quan bên trên, yên lặng như tờ. Cái kia hội tụ thành dòng lũ hò hét, tại hạng phi cái kia một tiếng thạch phá thiên kinh lễ bái về sau, hóa thành thành tín nhất im lặng. Đen nghịt quỳ xuống một mảnh các tu sĩ, thậm chí không dám lớn tiếng hô hấp, chỉ là dùng một loại gần như hành hương ánh mắt, ngước nhìn thiên khung bên trên đạo kia áo xanh thân ảnh. Đó là bọn họ thủ hộ thần, là ban cho bọn họ tân sinh, lao đi bọn họ sỉ nhục tạo vật chủ. Phần này yên tĩnh, để bạch cốt trên lôi đài bầu không khí càng thêm quỷ dị. Dạ Vô Thương nhìn trước mắt cái này phá vỡ nhận biết một màn, con người co lại thành to bằng mũi kim. Trong cơ thể hắn ma huyết tại băng lãnh, thần hồn tại thét lên, một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ nghiền ép sợ hãi, từ đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất điên cuồng sinh sôi, gần như muốn đem hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo ma đế chi tâm triệt để nó bạo. Hắn nhìn thấy Hạng Phi tay cụt mọc lại, khí tức so toàn thịnh lúc cường hành mấy lần. Hắn nhìn thấy những cái kia vốn nên biến thành phế nhân tiên tiêu, từng cái thoát thai hoàn cốt, khí cơ hòa hợp, phản phất được đến ngày đại tạo hóa. Vung tay lên ở giữa, nghịch chuyển sinh tử, điểm hóa phàm tục. Đây là cái gì lực lượng? Tiên? Không. Liền xem như trong truyền thuyết tiên, cũng làm không được như vậy hời hợt, như vậy không dính nhân quả. Nhưng hắn thân là cổ ma giới vạn cổ không ra thiên tiêu, cái kia phần khắc vào trong xương kiêu ngạo, để hắn cưỡng ép đè xuống gần như phải quỳ lạy đi xuống xúc động, dùng hết lực khí toàn thân, mới từ trong kẽ răng gạt ra một câu ngoài mạnh trong yếu quát hỏi: "Ngươi, ngươi là ai? Dám nhúng tay chúng ta tiểu bối công bằng quyết đấu?" Thanh âm của hắn mang theo chính mình cũng chưa từng phát giác run rẩy, mỗi một chữ đều hao hết hắn góp nhặt dũng khí. "Công bằng." Trương Mặc cuối cùng đem ánh mắt từ những cái kia thành kính tín đồ trên thân, chuyển hướng trên lôi đài đám này ma tộc. Ánh mắt kia bình thản không gợn sóng, không có sát ý, không có phẫn nộ, tựa như một người tại nhìn ven đường cục đá. Nhưng chính là cái này bình thản một cái, lại làm cho Dạ Vô Thương cảm giác chính mình linh hồn tính cả tổ thượng 18 đời bí mật đều bị nhìn cái thông thấu, tất cả âm mưu quỷ kế, tất cả ma công bí pháp, tại cái này một cái phía trước đều thành trong suốt trò cười. Tại bản tọa thế giới bên trong, các ngươi cũng xứng nói công bằng. Trương Mặc âm thanh rất nhẹ, lại rõ ràng tại Tam Thiên giới vực mỗi một cái sinh linh thức hải bên trong vang lên. Hắn không có trực tiếp động thủ, một bàn tay đập chết những này ma tệ tử, dĩ nhiên hả giận, nhưng cũng quá thấp kém. Mà còn, vừa vặn kinh lịch một tràng thắng trận lớn, chính cần một ít chuyện rời đi lực chú ý, bây giờ đưa tới cửa bàn đạp, há có thể tùy tiện lãng phí. Hắn muốn để những này tự khoe là thợ săn ma tộc, trở thành Tam Thiên giới vực đám này thiên tài, thăng lên mát cấp phía trước tốt nhất túi kinh nghiệm. Trương Mặc đứng chắc tay, thần sắc nghiêm một chút, cất cao giọng nói: "Hôm nay, bản tọa lập Tam Thiên giới thiên kiêu bảng." Thanh âm không lớn, lại ẩn chứa chí cao hiến lệnh, là phương này tân thiên địa đạo thứ nhất pháp chỉ. Tiếng nói vừa ra, thiên đạo vang minh. Một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nó mỹ lệ cùng mênh mông màu vàng của trụ, từ trên 9 tầng trời rủ xuống, tại thương khung đỉnh chậm rãi mở rộng. Nó vô biên vô hạn, bên trên chống trời khung, bên dưới dò xét cửu lu, toàn bộ Tam Thiên giới vực, vô luận ngươi ở nơi nào, chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy cái này nối liền trời đất thần bảng. Trên bảng, kim quang lưu chuyển, đại đạo phù văn chìm nổi, tràn đầy thần thánh cùng uy nghiêm. Phàm Tam Thiên giới vực sinh linh, vô luận xuất thân, chủng tộc, tu vi, đều có thể bằng chiến tích cùng tiềm lực trèo lên bảng người, đều có thiên đạo khí vận giá trị, tu hành một ngày ngàn dặm, bình cảnh không còn. Và anh, lời vừa nói ra, toàn bộ Tam Thiên giới vực triệt để sôi trào. Vô số ngay tại bế quan lão quái vật, thể nội khô kiệt pháp lực nhưng vẫn đi vận chuyển lại. Vô số kẻ tại bình cảnh phía trước tu sĩ, trong đầu linh quang lóe lên, mấy nhiều trăm niên quan hải sáng tỏ thông suốt. Thiên đạo khí vận giá trị, đây là cỡ nào nghịch thiên ban thưởng? Ý vị này, chỉ cần có thể lên bảng, chẳng khác nào ngồi lên tu hành phi thuyền, từ đây nhất phi trùng tiên. Trương Mặc âm thanh không có dừng lại, tiếp tục tuyên cáo cái này đủ để thay đổi vạn cổ cách cục quy tắc. Chém giết của ma tộc, có thể lấy được quân công, nhiều quân công ít, xem chỗ chém ma tộc thực lực mà định ra. Quân công, có thể tại khởi nguyên trí bảo cát, hối đoái các ngươi muốn tất cả. Công pháp, đan dược, thần khí, thậm chí thành đế tư cách. Thành đế tư cách năm chữ, giống như hỗn độn thần lôi, tại mọi người trong đầu nổ vang. Đế quan bên trên, những cái kia vừa vặn còn đắm chìm tại bị cứu vớt mừng như điên cùng sùng bái bên trong thiên kiêu bọn họ, hô hấp nháy mắt dồn dập lên. Mắt của bọn hắn bên trong, sợ hãi cùng tuyệt vọng sớm đã biến mất không còn chút tung tích, thay vào đó là vô tận, gần như phải hóa thành thực chất cuồng nhiệt cùng chiến ý. Chém sát ma tộc, cái này không còn là khuất nhục phòng thủ phản kích, không còn là vì rửa sạch sỉ nhục. Đây là một tràng săn bắn, một tràng từ các chủ đại nhân đích thân mở ra, lấy cổ ma tộc là con mồi, lấy thành đế tư cách là trùng cực khen thưởng vô thượng thịnh yến. Bạch cốt trên lôi đài những cái kia ma tộc, trong mắt bọn hắn không còn là không thể chiến thắng ác quỷ, mà là từng mai chiếu lấp lánh, biết đi đường quân công, là một bộ bộ có thể hối đoái vô thượng thần công từ điện sống. Trương Mặc nhìn phía dưới cái kia từng trương bị dục vọng cùng chiến ý đốt gương mặt, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn tiếp lấy ném ra cái cuối cùng, cũng là chí mạng nhất dụ hoặc. Bảng danh sách trước 10 người, có thể nhập ta trong các, đến bản tọa đích thân chỉ điểm. Nếu như nói phía trước khen thưởng là làm cho tất cả mọi người điên cuồng, như vậy cuối cùng này một đầu thì là để tất cả đỉnh cấp thiên tiêu triệt để điên cuồng. Các chủ đích thân chỉ điểm. đó là cỡ nào khái niệm. Nhìn Hạng Phi liền biết, vẹn vẹn bị các chủ tùy ý phất tay phất qua, liền tay cụt mọc lại, bá thể thăng hoa. Nếu là có thể được đến các chủ đại nhân đích thân chỉ điểm, này sẽ là cỡ nào nghịch thiên tạo hóa. Thành đế, sợ rằng đều chỉ là khởi điểm. Giống. Hạng Phi cũng không nén được nữa nội tâm phấn động, hắn ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, màu vàng huyết khí xông lên tận trời, đem hỗn độn đều khuấy lên một vòng xoáy khổng lồ. Trước mặt ánh mắt rơi vào trên người hắn, tiện tay chỉ một cái. Người bá thể còn chưa đại thành. Đi thôi, dùng bọn họ ma huyết, tưới nước ngươi vô địch lộ. Bình thản lời nói, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ vĩ lực, phản phất là khuôn vàng thước ngọc, là thiên đạo chân ngôn. Hạng Phi cảm thụ được thể nội cái kia lao nhanh gào thét, so trước đó cường đại không biết gấp bao nhiêu lần lực lượng, đối với Trương Mặc phương hướng, trung điệp giật đầu, cái chán nện ở tiền kim đúc thành trên tường thành, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Hạng Phi, tuân theo các chủ pháp chỉ. Lập tức, hắn đột nhiên quay người. Cặp kia đã từng bị khuất nhục cùng không cam lòng chiếm cứ đôi mắt, giờ phút này chỉ còn lại băng lãnh thấu xương chiến ý cùng quan sát con mồi bá đạo. Hắn ánh mắt gắt gao khóa chặt cách đó không xa Dạ Vô Thương. Dạ Vô Thương toàn thân run lên, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đôi xương cột bay thẳng đỉnh đầu. Bị để mắt tới, hắn từ Hạng Phi trong ánh mắt nhìn thấy chính mình phía trước nhìn những cái kia 3000 giới thiên kiêu lúc ánh mắt, đó là mèo hí kịch chuột nghiền ngẫm, là đồ tể nhìn heo lạnh lùng. Công thủ thế, gì vậy? Hạng Phi bước ra một bước, thân ảnh lại lần nữa dáng lâm bạch cốt lôi đài. Hắn hoạt động một chút tân sinh cánh tay phải, cảm thụ được cái kia hoàn mỹ lực lượng lưu chuyển, nét miệng cười một tiếng, lộ ra một cái sầm bạch răng. Hiện tại, đến phiên chúng ta. Cùng lúc đó, trên trời cao, cái kia to lớn màu vàng thiên tiêu bảng bắt đầu có biến hóa. Từng cái màu vàng danh tự, giống như mọc lên như nấm, bắt đầu tại bảng danh sách cuối cùng hiện lên, nhảy lên. Mỗi một cái danh tự xuất hiện, đều kèm theo một đạo yêu ớt kim quang, từ trên trời giáng xuống, dung nhập chủ nhân thể nội. Nhìn, ta lên bảng. Mặc dù là thứ 9.8.700 tên, nhưng ta cảm giác, ta cảm thấy, đây chính là thiên đạo khí vận. Ta cũng lên bảng. Ha ha ha, lão tử đời này đáng giá. 3000 giới sao mà rộng lớn, thiên tài nhiều vô số kể, chỉ cần có thể lên bảng, nhất định là thiên tài trong thiên tài. Nhưng muốn tiến vào trước 100, khó càng thêm khó. Trước 100 người tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Không đúng. Các ngươi nhìn, danh tự đang động. Chém sát ma tộc, có quân công càng cao, xếp hạng càng cao. Trong đám người bộc phát ra từng đợt kinh hô. Ánh mắt mọi người đều gắt gao tập trung vào tòa kia bạch cốt lôi đài, cùng với trên lôi đài gần 100 tên cổ ma tộc thiên tiêu. Đây không phải là địch nhân, đó là hành tẩu quân công, là thông hướng bảng danh sách hàng đầu cầu thang. Giết a, không biết là ai cái thứ nhất giống lên. Sau một khắc, đế quan trên tường thành, đến hàng vạn mà tính tu sĩ, hóa thành từng đạo lưu quang, giống như điên một dạng, phô thiên cái địa hướng về bạch cốt lôi đài vào tới. Mắt của bọn hắn bên trong, không có e ngại, chỉ có tham lam. Tên kia phía trước bị ma nữ lấy mỹ thuật chê bừa, sẽ thành mảnh nhỏ thánh địa truyền nhân, giờ phút này hai mắt đỏ thẫm, cái thứ nhất xông vào phía trước nhất. Hắn vừa vặn bị các chủ tái tạo đạo cơ, tu vi không lui mà tiến tới. Giờ phút này đầy trong đầu đều là đem cái kia ma nữ đầu vặn xuống, nhìn có thể đổi bao nhiêu quân công. Cái kia cùng ma tộc đối cứng, bị tươi sống đánh nổ thể tu vương giả, tân sinh nhục thân lóe ra bảo quang, khí huyết so trước đó hùng hồn 3 lần không chỉ. Hắn nhìn chằm chằm cái kia đã từng đánh bại hắn ma tộc, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Bộ kia ma thân, bây giờ tại hắn xem ra, quả thực là đúc thành hắn vô thượng chiến thể tốt nhất tài liệu. Cổ ma tộc thiên tiêu bọn họ, triệt để bối rối. Phía trước một khắc, bọn họ hay là cao cao tại thượng chinh phục giả, là trêu đùa cừu non mãnh hổ. Làm sao chỉ trước mắt, mình trở thành bị vây săn thịt mỡ? Nhìn xem những cái kia ánh mắt so với bọn họ còn muốn tham lam, so với bọn họ còn muốn điên cuồng 3000 giới tu sĩ, bọn họ lần thứ nhất cảm giác được cái gì đều sợ hãi. Dạ thiếu chủ, làm sao bây giờ? Một tên ma tướng âm thanh phát run. Dạ Vô Thương nhìn chằm chằm trước mắt Hạ Phi, lại liếc mắt nhìn cái kia phô thiên cái địa vọt tới tu sĩ dòng lũ, một trái tim chìm đến đáy cốc. Hắn biết, trận này từ hắn chủ đạo, chỉ tại nục nhã tam thiên giới vực biểu diễn, đã triệt để mất khống chế. Bọn họ thành người khác sân khấu bên trên thằng hề, thành cái kia thần bí các chủ, dùng để khích lệ dưới trướng hắn tùy tùng. Tiền thưởng, nếu như thực tế không có cách, hắn đành phải mời ra một nhóm kia quái vật. Chương 96, tái chiến chương 96, tái chiến đế quan dưới tường thành, tiếng la giết rung trời. Chiến cuộc nghịch chuyển, tới so hỗn độn phong bạo còn muốn mãnh liệt. Phía trước một khắc còn xem tam thiên giới vực sinh linh là lợn lợn của ma tộc thiên tiêu, giờ phút này chính chật vật chạy tứ phía, thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Trên mặt bọn họ, viết đầy cùng trước đây không lâu những tu sĩ loài người kia không có sai biệt hoảng sợ cùng mờ mịt. Giết. Đầu này ma vật đầu, tối thiểu giá trị 500 quân công. Lan đi. Hắn là ta nhìn thấy trước. Ta thiên kiêu bảng xếp hạng liền dựa vào hắn. Tam thiên giới vực các tu sĩ triệt để điên, trong mắt lại không nửa điểm đối tử vong e ngại, chỉ còn lại đối thiên kiêu bảng bên trên cái kia màu vàng xếp hạng khát vọng, cùng với đối quân công gần như bệnh hoạn tham lam. Bọn họ giống như một đám bị đói bụng mấy tháng điên sói, hung hãn không sợ chết nhào về phía những cái kia từng để cho bọn họ tuyệt vọng địch nhân. Một tên cổ ma tộc thiên kiêu bị ba tên cùng giai tu sĩ nhân tộc gắt gao vây quanh, các loại pháp bảo thần quang, thần thông bí thuật không cần tiền giống như hướng về thân thể hắn nện. Hắn biệt khuất muốn thổ huyết, đối phương đấu pháp căn bản không giảng đạo lý, chiêu chiêu đều là lấy thương đổi thương, thậm chí là lấy mạng đổi mạng. Hắn một chảo xé rách một người tu sĩ bả vai, người kia lại liền mày cũng không nhăn một chút, trở tay một kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn bụng dưới. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng, chỉ cần còn có một hơi tại, chỉ cần thần hồn chưa từng triệt để chôn vùi, các chủ cái kia quỷ thần khó lường mỹ lực liền có thể để bọn họ tại một giây sau đầy máu phục sinh. Mà cổ ma tộc, chết rồi, coi như thật chết rồi. Chiến trường một góc, một đuổi một chạy hai người đặc biệt làm người khác chú ý yêu nữ. Đừng chạy, ngươi ma thân là của ta, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Một tên cả người đầy cơ bắp, lóe ra kim loại bảo quang đại hán, chính bước nhanh chân, đuổi theo một tên tư thái yêu nhiều ma nữ. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đại địa cũng vì đó rung động, cái kia tràn đầy như hồng lô khí huyết, nương đến quanh mình ma khí đều từ từ rung động. Chính là tên kia phía trước bị ma nữ tươi sống hút khô, đánh nổ nhục thân thể tu vương giả. Giờ phút này, hắn tân sinh nhục thân, so trước đó mạnh mẽ đâu chỉ ba lần. Hắn nhìn về phía trước bộ kia khiến vô số nam nhân điên cuồng ma nữ thân thể mềm mại, trong ánh mắt không có nửa phần dâm tà, chỉ có nhìn thấy tuyệt thế thần tài lúc, mới có cực nóng cùng thèm nhỏ dãi. Tên kia huyết y ma nữ hoa dung thất sắc, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo mỹ thuật, đối với cái kia thể tu vương giả vứt ra mấy cái mỹ nhãn, đối phương lại chỉ là nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, chạy nhanh hơn, trong miệng còn hưng phấn lẩm bẩm, đúng đúng đúng, chính là cái ánh mắt này, đến lúc đó đem ngươi luyện thành khối lỗi, mỗi ngày cho lão tử vứt mỹ nhãn. Ma nữ kém chút một cái lao huyết phun ra ngoài. Nàng lại tính toán thi triển thôn vệ bản nguyên bí pháp, nhưng đối phương khí huyết hùng hồn đến giống như mênh mông biển lớn, bí pháp của nàng vừa mới tới gần, liền bị cái kia bá đạo màu vàng khí huyết cọ rửa phải sạch sẽ. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tất cả thủ đoạn, tại những này bị các chủ thần uy gột rửa lối đi nhỏ tầm, lại bị quân công cùng xếp hạng kích thích đến điên cuồng tu sĩ trước mặt, đều thành một cái đáng buồn trò cười. Tại chiến trường hỗn loạn một chỗ khác, Hạ Phi cũng không nóng lòng gia nhập trận này đổ sát. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh, cặp kia thiêu đốt màu vàng thần diễm con mắt, gắt gao tập trung vào bạch cốt giữa lôi đài, cái kia đồng dạng không động thân ảnh, Dạ Vô Thương. Dạ Vô Thương sắc mặt tái xanh một mảnh. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trên thân Hạ Phi cố kêu bá đạo tuyệt luân khí tức, so trước đó lúc giao thủ, mạnh mẽ mấy lần không chỉ. Đó là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên nhảy vọt, phảng phất từ một khối tinh thiết, lột sắc thành một thanh thần kiếm. Hắn biết, chính mình đã thành đối phương chuyên môn con mồi, thành đối phương dùng để đúc thành vô địch đạo tâm đá mài đao. Thiên cung sơn đỉnh, khởi nguyên chí bảo các bên trong. Trương Mặc Thích trí tựa vào một tấm từ cảnh thế giới thụ chế tạo trên ghế nằm, trước mặt lơ lửng một mặt màn ánh sáng lớn, rõ ràng hiện ra đế quan chiến trường thời gian thực cảnh tượng. Hắn bưng lên một ly từ sinh mệnh chi tuyển pha ngộ đạo tiên trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, có chút hăng hái mà nhìn xem trận này từ hắn tự tay đạo diễn trò chơi. Kỳ thật hắn vốn không muốn cắm vào tiểu bối ở giữa tranh đấu, thế nhưng những cái kia cổ ma tộc lao ra hỏa trước hỏng quy củ, bọn họ công pháp đều là 3000 giới cấm chỉ ma công, hút người đại đạo người xấu tu vi, vốn là bảng môn tà đạo, khó lên đỉnh phong. Các tu sĩ nhiệt huyết cùng điên cuồng, hắn rất hài lòng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, chỉ có nhiệt huyết là không làm nên chuyện, phải làm cho bọn họ học được cái gì mới thật sự là tàn nhẫn. Trương Mặc nhếch miệng lên một vệt đường cong, ngón tay thon dài tại trên không nhẹ nhàng gảy một cái. Một đạo không người nào có thể phát giác pháp tắc ba động, giống như giọt nước dung nhập biển cả, lặng yên không một tiếng động dung nhập toàn bộ đế quan chiến trường. Trên chiến trường, một tên vừa vặn bước vào vương giả cảnh nhân tộc thiên tiêu, tại cùng ba tên đồng môn hợp lực vây quét bên dưới, cuối cùng dùng một thanh phi kiếm, khó khăn chém xuống một tên cổ ma tộc cao thủ đầu. Quân công tới tay vui sướng còn chưa xông lên đầu, hắn đột nhiên toàn thân chấn động. Một cỗ bệ bộn mà hỗn loạn dòng tin tức, kèm theo tên kia ma tộc trước khi chết mãnh liệt nhất không cam lòng cùng oán độc, đột nhiên xông vào thức hải của hắn. Hắn nhìn thấy tên kia ma tộc từ nhỏ đến lớn tu luyện đoạn ngắn, nhìn thấy hắn đắc ý nhất ma công là như thế nào vận chuyển, càng nhìn thấy cái kia ma công bên trong, một cái liền nó bản thân đều chưa từng phát giác nhỏ bé sơ hở. Cái này, đây là. Tên này thiên tiêu sững sờ tại nguyên chỗ, ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn đối với tự thân công pháp lý giải, lại chống rông nâng cao một cái cấp độ. Cái này phát hiện kinh người, căn bản không cần ngôn ngữ, thông qua thần niệm giao lưu, giống như ôn dịch tại toàn bộ chiến trường bên trên cấp tốc truyền ra. Giết, giết bọn hắn, có thể đoạt nó càng ngộ. Ha ha ha, thì ra là thế. Này chỗ nào là ma tộc, đây rõ ràng là từng quyển biết đi đường vô thượng đạo điện a. Đầu kia ma tướng tu luyện chính là thiên ma giải thể đại pháp nhanh, ai cũng chớ cùng ta cướp, ta đang cần một môn bảo mệnh thần thông. Các tu sĩ càng thêm điên cuồng. Giết chóc, không tại vẹn vẹn vì quân công cùng xếp hạng. Đây là một chàng trước nay chưa từng có ngộ đạo tình yến. Mỗi một tên cổ ma tộc thiên tiêu đều thành một tòa di động bảo khố, cái chết của bọn họ vong, đem hóa thành tam thiên giới vực các tu sĩ thông hướng cảnh giới cao hơn tư lương. Nhìn xem tộc nhân của mình, từng cái bị hưng phấn cuồng nhiệt tu sĩ nhân tộc bọn họ tháo thành tám khối, thần hồn đều bị rút ra lặp đi lặp lại nghiên cứu, cuối cùng trở thành thuốc bổ đồng dạng nuốt lấy. Dạ Vô Thương ánh mắt cuối cùng từ xanh xám hóa thành triệt để băng lãnh. Hắn có thể tiếp thu chiến bại, thậm chí có thể tiếp thu tử vong, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được chính mình cùng chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đồng tộc, bị trở thành một đám túi kinh nghiệm, bị trở thành người khác thăng cấp chất dinh dưỡng, như vậy tùy ý thu hoạch. Phần này nhục nhã so chết càng khó chịu hơn. Hắn biết thông thường thủ đoạn đã không cách nào vãn hồi bại cục, hắn nhất định phải tự tay dùng nhất lôi đỉnh thủ đoạn giải quyết đi Hạng Phi cái này biến số lớn nhất. Sau đó, tỉnh lại những cái kia ngủ say tại ma đỉnh chỗ sâu, liền hắn đều cảm thấy kiên kỵ. Cổ ma tộc quái vật. Đúng lúc này, Hạng Phi động. Hắn bước ra một bước. Đông. Một tiếng vang trầm, không giống như là giẫm trên lôi đài, càng giống là giẫm tại trái tim của mỗi người bên trên. Toàn bộ hỗn loạn ồn ào náo động chiến trường, tại cái này một bước phía dưới, lại quỷ dị vì đó yên tĩnh. Tên kia đuổi theo ma nữ toàn trường chạy thể tu vương giả, dừng bước. Những cái kia vì cướp đoạt một bộ ma thi mà ra tay đánh nhau đồng môn, cũng nhộn nhịp dừng tay. Ánh mắt mọi người, vô luận là nhân tộc hay là ma tộc, đều không hẹn mà cùng tập trung tại hai đạo thân ảnh kia bên trên. Bọn họ biết cuộc náo kịch này đại hôn chiến nên kết thúc. Chân chính quyết đấu, quyết định cuối cùng thắng bại, quyết định hai thế giới mặt mũi chiến đấu, hiện tại mới muốn bắt đầu. Buổi tối còn có, hôm nay sẽ thêm càng một chút, đem chọn lựa danh tự viết trưởng thành vật. Chương 97, Ma đỉnh chương 97, Ma đỉnh Hạng Phi bước ra một bước kia, như thần chống lôi vang, trấn trụ toàn bộ chiến trường hỗn loạn. Hắn không để ý đến quanh mình quăng tới các loại ánh mắt, chỉ là bình tĩnh nhìn xem giữa lôi đài, cái kia sắc mặt tái xanh đối thủ. Đã từng, chính là người này, dùng một loại gần như trêu đùa tư thái, đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bá thể bản nguyên trọng thương, để hắn thưởng thức được đời này lớn nhất có đủ. Hiện tại, phong thủy luân chuyển. Đông. Hạng Phi lại lần nữa bước ra một bước, thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Không có pháp tắc đảm bảo, không có thần quang mở đường, chỉ có thuần túy đến cực hạn, xuyên qua hỗn độn màu vàng khí huyết. Hắn giống như một viên từ cựu thiên rơi xuống hành tinh, mang theo không thể địch nổi động năng, nháy mắt xuất hiện tại Dạ Vô Thương trước mặt. Một quyền vung ra, giản dị tự nhiên, đại xảo bất công. Quyền phong phía trước, hỗn độn khí lưu bị cưỡng ép chèn ép, gạt ra, tạo thành một mảnh mắt trần có thể thấy khu vực chân không. Dạ Vô Thương con ngươi kịch co lại, hắn từ một quyền này bên trong, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có, thuần túy bá đạo. Phản phất trong thiên địa tất cả quy tắc, tất cả đạo pháp, tại cái này một quyền trước mặt, đều phải tránh lui, đều phải nhường đường. Ma Lâm Thiên Hạ, hắn không dám chậm trễ chút nào, thể nội ma khí không giữ lại chút nào phun ra ngoài, hóa thành một tôn cầm trong tay ma kích, cao tới vạn trượng đen nhánh ma ảnh, ngăn tại trước người. Nhưng mà, cái kia màu vàng nằm đấm, đụng phải ma ảnh. Giang giác, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng thanh thúy làm cho người khác ghê răng tiếng vỡ vụn. Cái kia tử tinh thuần ma khí cùng pháp tắc ngưng tụ vạn trượng ma ảnh, tựa như một cái thấp kém đồ sứ, từ nắm đấm tiếp xúc điểm mở bắt đầu, giống mạng nhện vết rách nháy mắt lan tràn toàn thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời điểm sáng màu đen. Nắm đấm màu vàng nóng dư thế không giảm, rắn rắn chắc chắc khắc ở Dạ Vô Thương trong lúc đội vã giao nhau che ở trước ngực trên hai tay. Oeng! Dạ Vô Thương như gặp phải thái cổ thần sơn ba chạm, cả người bay ngược mà ra, hai tay xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, đứt thành từng khúc. Hắn bên ngoài thân tầng kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thể ma khí, càng là tại tiếp xúc nháy mắt liền bị cái kia cuồng bạo màu vàng khí huyết bốc hơi phải sạch sẽ. Làm sao có thể? Ngươi lực lượng. Dạ Vô Thương trên lôi đài tẩy ra một đầu dài mấy trăm trượng khe rãnh, cưỡng ép ổn định thân hình, một cái ma huyết phun ra, trong mắt tràn đầy không thể nào hiểu được hoảng sợ. Hạng Phi thu hồi nắm đấm, hoạt động một chút đốt ngón tay, phát ra lốp bốp giòn vang. Hắn không có trả lời, chỉ là dùng một loại nhìn người chết ánh mắt nhìn xem Dạ Vô Thương. Lại đến. Hắn từng bước một đi đến, mỗi một bước rơi xuống, cả tòa bạch cốt lôi đài đều đang rung động kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giải thể. Cái kia mênh mông như đại dương mênh mông màu vàng khí huyết, đem hắn chèn ép giống như một tôn từ viễn cổ trong thần thoại đi ra chiến thần. Ma đế chú, bản nguyên điêu linh. Dạ Vô Thương trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, hắn cố nén hai tay kịch liệt đau nhức, mi tâm đạo kia huyết sắc ma văn đột nhiên sáng lên, lại lần nữa bắn ra đạo kia vô hình vô chất, từng trọng thương Hạng Phi màu xám chú lực. Đây là hắn tối cường con bài chưa lật, là hắn lòng tin nơi phát ra. Hắn không tin, có người có thể chính diện ngăn cản cái này nguồn gốc từ cổ ma đế vô thượng chú thuật. Ánh sáng xám nhanh đến cực hạn, chớp mắt liền đến Hạng Phi trước người. Nhưng mà, lần này Hạng Phi thậm chí liền tránh né động tác đều không có. Hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, bên ngoài thân cái kia lao nhanh không ngừng màu vàng khí huyết, như đồng cảm biết đến mạo phạm cự long, đột nhiên hướng bên ngoài rung động. Ầm, cái kia quỷ dị tuyệt luân, đủ để cho thánh nhân vương cũng nhức đầu không thôi màu xám chú lực, tại tiếp xúc đến màu vàng khí huyết máy mắt, lại giống như rơi vào lăn dầu băng tuyết, phát ra một trận chói tai tan rã âm thanh, liền một hơi thời gian đều không thể kiên trì, liền bị triệt để làm sạch, bốc hơi, liền một tia gợn sóng đều chưa từng lưu lại. Dạ Vô Thương trên mặt biểu lộ, triệt để đọc lại. Lá bài tẩy của hắn, hắn sau cùng ỷ vào tại cái kia thuần túy đến không giảng đạo lý bá đạo huyết khí trước mặt, thành một chuyện cười. Liên tại hắn thất thần một sát na này, Hạng Phi thân ảnh đã như quỷ mị xuất hiện tại bên người của hắn. Một cái thiêu đốt kim sắc liệt diễm đại thủ, giống như kim sắt, gắt gao bắt lấy hắn cánh tay trái. Ngươi không phải rất thích hút người bản nguyên sao? Hạng Phi trên mặt cuối cùng lộ ra một tia lạnh lạnh tiêu ý, nụ cười kia trong mang theo không che giấu chút nào tàn nhẫn. Hôm nay ta để ngươi nếm thử lực lượng bị từng tấc nghiền nát tư vị. Lời còn chưa dứt, cánh tay hắn đột nhiên phát lực. A! Một tiếng thê lương đến không giống tiếng người rú thảm, vang vọng bất tiêu. Dạ Vô Thương toàn bộ cánh tay trái liền mang theo xương bả bay, bị Hạng Phi sống sờ sờ xé rách xuống dưới. Đen nhánh ma huyết như suối phun tuôn ra, lại tại ly thể phạm vi ba thước bên trong, liền bị cái kia bá đạo màu vàng khí huyết đốt cháy thành hư vô. Cái này máu tanh mà tàn bạo một màn, để trên chiến trường tất cả mọi người dừng động tất lại. Những cái kia điên cuồng vây sát ma tộc tu sĩ nhân tộc ngừng lại. Những cái kia bị đuổi giết phải thượng thiên không đường, xuống đất không cửa cổ ma tộc thiên tiêu cũng ngừng lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên lôi đài. Bọn họ nhìn thấy Hạng Phi đem đầu kia tay cụt tiện tay ném một cái, sau đó một chân đá vào Dạ Vô Thương trên đầu gối. Cách. Dạ Vô Thương chân phải lấy một cái quỷ dị góc độ hướng về sau bốn cong, sâm bạch mảnh xương đâm rách huyết đục, bại lộ trong không khí. Hắn muốn phản kháng, nghĩ tự bạo, có thể là tại Hạng Phi cái kia giống như lĩnh vực khí huyết áp chế xuống, trong cơ thể hắn ma khí vận chuyển bướng bỉu vô cùng, liền điều động đều thay đổi đến khó khăn. Hạng Phi không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, bắt trước làm theo, một quyền, một chân, dứt khoát đánh gãy hắn còn lại tứ chi. Đã từng không ai bị nổi, xem 3000 giới thiên kiêu là đồ chơi cổ ma giới thiếu chủ, giờ phút này giống như một đầu bị đập bể sống lưng chó hoang, sủi lơ tại lôi đài băng lãnh trên mặt đất, chỉ có xuất khí, không có vào khí. Đã từng thêm tại tam thiên giới vực thiên kiêu trên thân quất đụng, giờ phút này bị gấp trăm lần, nghìn lần hoàn trả. Đế quan trên tường thành, tên kia từng bị ma đồng phản vệ, thần hồn vỡ vụn giao quang thần nữ, nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy suy nghĩ thông suốt, đạo tâm trước nay chưa từng có viên mãn. Tên kia từng bị ma nữ hút khô, nhục thân đánh nổ thể tu vương giả, càng là hưng phấn toàn thân run rẩy, hận không thể xông đi lên kiếm một chén canh. Đây chính là các chủ đại nhân vì bọn họ mang tới báo thù. Hạng Phi chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn xem dưới chân chỉ còn nửa cái mạng dạ vô thương, âm thanh bình tĩnh, còn có cái gì gì ngôn sao?
Ôi.
Dạ vô thương trong cổ họng phát ra phá phong dương tiếng vang, ho khan hôn tạp nội tạng khối vụn ma huyết, trên mặt lại quỷ dị, hiện ra một vẻ điên cuồng đến cực điểm nụ cười. Người cho rằng cái này liền kết thúc? Thanh âm của hắn khàn giọng mà bán độc, như cùng đi từ cửu lũ địa ngục nguyền rủa. Ngu xuẩn, các ngươi những này hèn mọn sinh linh, căn bản không biết chính mình trêu chọc vĩ đại bực nào tồn tại. Lời còn chưa dứt, hắn mi tâm đạo kia sớm đã ảm đạm ma văn, đột nhiên nổ tung. Đây không phải là tự bạo, mà là một loại càng cổ lão, càng quyết tuyệt hiến tế. Một đoàn ẩn chứa hắn tất cả bản nguyên, đạo quả, thậm chí linh hồn chỗ sâu nhất oán niệm huyết quang, từ hắn mi tâm nổ bắn ra mà ra, không nhìn không gian, không nhìn thời gian, thậm chí không nhìn Hạng Phi cái kia bá đạo khí huyết phong tỏa, nháy mắt biến mất tại hỗn độn chỗ sâu. Tỉnh lại, ma tổ dòng dõi, để cái này mục nát thế giới, tại chính thức trong tuyệt vọng, run rẩy đi. Đây là Dạ Vô Thương lưu tại thế gian này, cuối cùng một đạo thần niệm. Hạng Phi đối hắn lâm trung di ngôn không có chút nào hứng thú, chỉ cảm thấy ma đầu kia sắp chết đến nơi còn tại tàu nhỏ, thật là đáng ghét. Hắn đứng lên, giơ chân lên, đối với viên kia còn tại cười thoải mái đầu, trùng điệp đặt xuống. Ầm, giống như một cái chín mồi dưa hấu bị đập mở, đỏ trắng tung tóe đầy đất. Cổ ma giới bạn cổ không ra thiên tiêu, Dạ Vô Thương, thần hồn câu diện. Tại hắn triệt để chết đi trong nháy mắt đó, trên trời cao, mặt kia nối liền trời đất tam thiên giới thiên tiêu bảng đột nhiên kim quang đại phóng. Tất cả mọi người nhìn thấy, Hạng Phi hai cái này nguyên bản xếp tại mấy ngàn tên có hơn chữ to màu vàng, giống như bị rót vào vô tận động lực, bắt đầu điên cuồng hướng lên trên tăng gọn. 9000 tên, 5000 tên, 1000 tên, 500 tên, 100 tên, 50 tên. Cuối cùng, tại vô số người rung động, cùng nhiệt, thậm chí trong ánh mắt ghen tị, Hạng Phi hai chữ, giống như một vòng mới lên diệu nhật, tản ra ánh sáng chói mắt, vững vàng dừng ở bảng danh sách người thứ 11. Chỉ kém một bước, liền có thể vào trước 10, đến các chủ đích thân chỉ điểm. Ầm ầm. Một đạo so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn tráng kiện gấp 10 màu vàng khí vận của sáng, từ trên 9 tầng trời rủ xuống, không nhìn bất luận cái gì ngăn trở, vô cùng tinh chuẩn rót vào Hạng Phi thể nội. Hạng Phi chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, một dòng nước ấm càn quét toàn thân. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình bá thể bản nguyên đang lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị thay đổi đến càng thêm lương thực, nặng nề, lực lượng trong cơ thể liên tục tăng lên, tu vi hàng rào giống như giấy đồng dạng bị tùy tiện xung phá. Chân ngã cảnh trung kỳ, chân ngã cảnh hậu kỳ, chân ngã cảnh viên mãn. Khí tức của hắn một đường tăng vọt, mãi đến chân ngã cảnh đỉnh phong mới chậm rãi dừng lại, quanh thân đại đạo cùng reo vang, pháp tắc vần quanh, lại mơ hồ có đụng chạm đến thánh nhân ngưỡng cửa xu thế. Một màn này, giống như một liều mãnh liệt nhất chất xúc tác, triệt để dẫn nổ trên chiến trường tất cả tu sĩ dạ tâm. Thứ 11, vẹn vẹn giết Dạ Vô Thương, liền từ mấy ngàn tên có hơn, vọt thẳng đến thứ 11. Thiên đạo khí vận quán đỉnh. Hán tu vi, sợ là trực tiếp giảm mất gần trăm năm khổ tu. Phắt, phắt. Này chỗ nào là ma tộc, đây rõ ràng là hành tẩu vô thượng cơ duyên a. Tất cả mọi người hô hấp đều biến thành ồ, bọn họ nhìn hướng trên chiến trường những cái kia còn sót lại, sớm đã sợ vỡ mật mấy chục tên cổ ma tộc tiên tiêu, ánh mắt thay đổi. Cái kia không còn là nhìn địch nhân, mà là nhìn từng hàng kim quang long lánh chữ số, nhìn từng đầu thông hướng bảng danh sách hàng đầu, thông hướng vô thượng đại đạo màu vàng cầu thang. Giống. Tất cả chớ động. Đầu kia tam nhãn ma, là ta. Đánh rắm. Lao tử chằm chằm hắn nửa ngày, ai dám giành giật với ta, chính là ta cả đời tử địch. Vừa vặn còn cùng chung mối thù đồng môn, giờ phút này vì tranh đoạt một đầu ma vật quyền sở hữu, suýt nữa ra tay đánh nhau. Còn lại mấy chục tên cổ ma tộc thiên tiêu, nhìn xem những cái kia so với bọn họ càng giống ma đầu tu sĩ nhân tộc, từng cái mặt xám như tro, trong lòng dâng lên vô tận bi thương cùng tuyệt vọng. Bọn họ thành con mồi. Trương Mặc bưng chén trà tay có chút dừng lại, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào đạo kia trốn vào hỗn độn chỗ sâu huyết quang bên trên. Hắn rõ ràng cảm giác được, đạo kia huyết quang mang theo một đạo tọa độ, một cái chỉ thị, vượt qua vô tận khoảng cách, đến một cái tràn đầy mục nát cùng mùi huyết tinh cổ lao thế giới. Ồ. Trương Mặc khóe miệng câu lên một vẻ nghiền ngẫm độ cong. Đánh không lại, bắt đầu giao động người. Tốt, ta thích. Hắn đặt chén trà xuống, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hy vọng lần này tới, có thể để cho ta nhìn nhiều hai mắt, đừng có lại giống đám rác rưởi này một dạng, đụng một cái liền nát. Cùng lúc đó, xa xôi đến không cách nào dùng khoảng cách cân nhắc cổ ma giới chỗ sâu, một chỗ được xưng là ma đỉnh huyết nục thâm viên bên trong. Nơi này không có bầu trời, không có đại địa, chỉ có vô tận, giống như mạch máu nhúc nhích huyết nục tổ chức, cùng từng tòa nổi đồng bền giữa không trung, từ bạch cốt cùng oan hồn cấu trúc tế đàn cổ xưa. Thâm viên tầng dưới chót nhất, mấy chục cái bị lớn bằng cánh tay xiềng xích màu đen tầng tầng buộc chặt, giống như to lớn trái tim huyết sắc kén thịt, chính theo thâm viên nhịp đập, tiến hành yếu ớt nhịp đập. Ngay tại lúc này, đạo kia từ tam tiên giới vực truyền đến huyết quang, xuyên thấu tầng tầng hàng rào, tinh chuẩn rơi vào mảnh này thâm viên. Huyết quang chia ra làm mấy mươi phần, phân biệt dung nhập mỗi một cái huyết sắc kén thịt bên trong. Đông, 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 đông. Yên lặng không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên huyết đục thâm viên, đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng tim đập. Cái kia mấy chục cái huyết sắc kén thịt, tại tiếp thu đến huyết quang ngay mắt, cùng nhau kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, phảng phất ngủ say cử thú, bị từ vạn cổ an nghỉ bên trong tỉnh lại. Kén thịt bên trên, những cái kia không thể phá vỡ xiềng xích màu đen, phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Từng đạo tinh mịn vết rách, bắt đầu tại kén thịt bóng loáng mặt ngoài, lặng yên hiện lên. Chương 98, Minh Tử Trảo Phúng chương 98, Minh Tử Trảo Phúng đế quan phía dưới, mùi máu tanh cùng đất khô cằn hương vị hỗn tạp cùng một chỗ, xông vào bất yêu. Tòa kia từ từng chồng bạch cốt cùng ma tinh đúc thành vạn trượng lôi đài, sớm đã không còn ra hình dạng, hoàn toàn tan vỡ thành bụi bặm vũ trụ. Còn sót lại cổ ma tộc thiên tiêu, không còn một mống, đều bị những cái kia giết đỏ cả mắt các tu sĩ xé thành mảnh nhỏ, liền hoàn chỉnh thần hồn đều chưa từng lưu lại. Chiến đấu kết thúc, có thể đế quan tường thành trong ngoài bầu không khí, nhưng cũng không lập tức lòng xuống. Vô số tu sĩ từng ngụm thở hổn hển, bọn họ toàn thân đẫm máu, không biết là chính mình hay là địch nhân. Pháp lực hao hết cảm giác mệt mỏi cùng thần hồn căng thẳng cao độ phía sau mệt là cảm giác, giống như thủy triều vào tới. Nhưng bọn hắn trên mặt lại tràn đầy một loại gần như vặn mẹo phấn khởi. Một tên thánh địa truyền nhân ngồi liệt trên mặt đất, nhìn trong tay mình một viên vẫn nhảy lên ma tộc trái tim, hắc hắc cười ngây ngô. Liên tại vừa rồi, hắn bị cướp được cuối cùng này quân công, kém chút chính mình thân sư huynh đánh đến vỡ đầu chảy máu. Cách đó không xa, vị yêu đuổi theo ma nữ toàn trường chạy thể tu vương giả, chính một mặt tiếc rẻ lau chùi một đoạn đứt gây ma giác. Cái kia yêu nữ cuối cùng bị 7-8 cái tu sĩ liên thủ đánh sát, hắn chỉ cướp được như thế một khối nhỏ chiến lợi phẩm, trở về luyện khí đều không đủ nhét cái răng. Khuất nhục bị rửa sạch, cừu hận có thể phát tiết. Càng quan trọng hơn là, bọn họ thấy tận mắt thần tích, đồng thời tại cái này chẳng từ thần minh mở ra săn bắn thịnh yến bên trong, phân đến một chén canh. Liên tại mảnh này thắng lợi phía sau bị dị yên tĩnh bên trong, trên trời cao, mặt kia nối liền trời đất màu vàng thần bảng, lại lần nữa quang mang đại thịnh. Tất cả ồn ào náo động, im bặt mà dừng. Vô luận là đế quan trên chiến trường tu sĩ, hay là xa tại tam thiên giới vực các ngõ ngách sinh linh, toàn bộ đều vô ý thức nín thở, ngửa đầu nhìn trời. Từ phồn hoa cường thịnh, tiên khí lượn lờ tiên triều đế đô, đến linh khí mỏng manh, phàm nhân tụ cư thâm sơn cùng cốc, ước vạn vạn sinh linh, tại cái này một khắc, đều thành thành tín nhất khán giả. Bọn họ biết, chân chính quyết định cái này hoàng kim đại thế cách cục thời khắc, đến. Màu vàng tam thiên giới thiên kiêu bảng bên trên, ánh sáng lưu chuyển, từng hàng tinh mịn cổ pháp văn tự, bắt đầu từ bảng danh sách tận cùng dưới đáy, chậm rãi hướng lên trên hiện lên. Bảng danh sách kéo lên tốc độ, đột nhiên tăng nhanh. Từng cái danh tự như ánh sáng hiện lên, mỗi một cái danh tự sáng lên, đều đại biểu cho một phương đạo thống vinh quang, dẫn tới vô số tâm môn, thế gia bộc phát ra từng trận kinh hô. Hạng 10.000, triệu lạc, kim đan cảnh đại viên mãn tốt. Không hổ là ta Thanh Vân Tông trăm năm không lạ kỳ mới. Thanh Vân Tông tông chủ vỗ tay cười to, mặt đỏ lên. Thứ 1.000 tên, Lâm Phong, vương giả cảnh hậu kỳ nhanh đi Lâm gia đưa lên hạ lễ. Người này có thánh nhân chỉ tư. Trong một tòa thành cổ, thành chủ lúc này hạ lệnh. Có thể vào phía trước một vài người, đã là danh chấn một phương thiên tài. Có thể vào phía trước 1.000 người, càng là các đại thánh địa, tiên triều đều sẽ quan tâm hạch tâm đệ tử cấp bậc. Vô số tu sĩ tâm đều theo cái kia không ngừng kéo lên bảng danh sách mà trên dưới chập trùng. Lên bảng người, vui mừng hớn hở, tông tộc vinh quang. Thi dẫn người, bóp cổ tay thở dài, đạo tâm gặp khó khăn. Mặt này bảng danh sách là các chủ ban thưởng vô thượng vinh quang, càng là đối với một thời đại tất cả thiên tài nhất công chính, cũng tàn khốc nhất thẩm phán. Rất nhanh, bảng danh sách xông phá 100 người đứng đầu đại quan. Toàn bộ tam thiên giới bực bầu không khí cũng bị đó nghiêm một chút. Trước 100, vậy sẽ là bực nào yêu nghiệt? Mỗi một cái danh tự đều đủ để ép tới một thời đại thiên tài không thở nổi. Màu vàng quan mang kéo lên tốc độ rõ ràng chậm lại, phản phất môi tiến lên một tên, đều gánh chịu lấy vạn quân lực lượng. Làm bảng danh sách chậm rãi dừng lại tại thứ 73 vị lúc, một cái bóng ánh như mặt trời chói chang danh tự tách ra ánh sáng chói mắt. Thứ 73 tên, Dương Hạo, chân ngã cảnh hậu kỳ Thái Dương thần giáo. Một tòa trôi nổi tại trên bầu trời, từ hoàng kim thần kim đúc thành to lớn đại điện bên trong, nóng bỏng Thái Dương chân hỏa vĩnh hằng tiêu đốt. Một tên trên người mặc kim bào, tóc đen áo choàng thanh niên, đang ngồi ngay ngắn tại trên thần tọa. Quanh người hắn thần diễm vần quanh, khuôn mặt anh tuấn, hai mắt đang mở hí, phảng phất có hai vòng mặt trời nhỏ ở trong đó sinh diệt, khí tức bá đạo mà hừng hực. Chính là Thái Dương thần giáo thế hệ này tuyệt thế thần tử, Dương Hạo. Khi thấy thiên khung màn sáng bên trên chính mình danh tự cùng xếp hạng lúc, trên mặt hắn bộ kia vạn cổ không đổi lạnh nhạt, nháy mắt ngưng kết. Thứ 73. Hắn, người mang vạn cổ hiếm thấy Thái Dương thánh thể, cùng thế hệ bên trong quét ngang vô địch, được vinh dự có khả năng nhất tại một thế này chứng đạo thành đế một trong mấy người. Vậy mà, chỉ xếp 73. Vâng. Một cố không cách nào ức chế lửa giận, từ hắn đấy lòng ầm vang nổ tung. Quanh người hắn Thái Dương chân hỏa nháy mắt mất khống chế, hóa thành thao thiên hỏa biển, đem cả tòa thần điện nhiệt độ đều nâng cao mấy ngàn độ, liền hư không đều bị thiêu đến bặm bẹo biến hình. Kinh người quá đáng. Dương Hạo đông nhiên từ thần tọa bên trên đứng lên, một quyền nện ở trước người hoàng kim trưởng án bên trên, không thể phá vỡ thần kim trưởng án, lại bị hắn một quyền nện đến lõm đi xuống một cái rõ ràng quyền ấn. Cái bài danh này, đối hắn mà nói, không phải vinh quang, là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, liền tại hắn lửa giận công tâm, gần như muốn xông ra thần điện, đi chất vấn thiên đạo vì sao như vậy bất công nháy mắt. Một đạo âm lãnh, quỷ dị, mang theo không che giấu chút nào đùa cợt chi ý thần niệm, như một đầu chân nhắn độc xà, không nhìn Thái Dương thần giáo cấm chế dày đặc, trực tiếp vượt qua vô tận hư không, tại trong đầu của hắn vang lên. Dương Hạo, 73. Ta còn tưởng rằng Thái Dương thần giáo sẽ chỉ tranh đệ nhất đây. Thanh âm kia mang theo một tia nghiền ngẫm, chậm rãi tiếp tục nói, xem ra các ngươi ánh sáng cũng không thế nào phát sáng nha. Cái bài danh này, chậc chậc, liền cho ta sách dạy cũng không xứng. Minh Tử. Dương Hạo giận tím mặt, hai mắt bên trong gần như muốn phun ra thực chất hỏa diễm. Hắn nháy mắt liền nghe được chủ nhân của thanh âm này, chính là hắn đời này túc địch, U Minh Ma Tông đương đại truyền nhân, Minh Tử. Ngươi cái này cống ngầm bên trong dòi bỏ, ít tại nơi đó đắc ý. Dương Hạo âm thanh hóa thành một đạo ẩn chứa chí dương chí cương lực lượng dòng lũ, hướng về cái kia thần niệm chuyển đến phương hướng sông lên mà đi. Có bản lĩnh, liền để ngươi xếp hạng vượt qua ta. Đừng đến lúc đó, liền bảng đều lên không được, thành tam thiên giới vực buồn cười lớn nhất. Ha ha. Minh Tử phát ra một tiếng chói tai cười lạnh, lại không đáp lại. Nhưng hai cỗ hoàn toàn ngược lại, một chí dương chí cường, một chí âm chí tà khí hơi thở, cũng đã tại vô hình không gian bên trong mãnh liệt va chạm. Một phe là huy hoàng mặt trời, phổ chiếu vạn vật, một phe là cửu lũ minh thổ, thôn phệ tất cả. Hai tòa thánh địa ở giữa hư không, bị cái này khí tức kinh khủng khuấy động đến long trời lở đất, sấm sét vang rội, phản phất muốn trước thời hạn trình diễn diệt thế chi cảnh. Đủ rồi, đều cho bản tọa an phận điểm. Hai đạo giàn mua mà thanh âm uy nghiêm, đồng thời từ Thái Dương Thần Giáo cùng U Minh Ma Tông chỗ sâu nhất vang lên. Bàn tay vô hình phất qua, cái kia gần như muốn xé rách thiên khung khủng bố giằng co, nháy mắt tan thành mây khói, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Ngoại giới bạo động, cũng không ảnh hưởng bảng danh sách tiếp tục kéo lên. Người thứ 60, hạng thứ 50, từng cái không có danh tiếng gì, thậm chí chưa hề trên thế gian lộ rõ qua thanh danh hắc mã, liên tiếp xuất hiện, để các đại thế lực hệ thống tình báo triệt để lâm vào tê liệt. Vô số lao quái vật trợn mắt há hốc mồm, bọn họ phát hiện, chính mình cho nên là hoàng kim đại thế, xa so với trong tưởng tượng càng thêm óng ánh. Rất nhiều yêu nghiệt, một mực tiềm ẩn tại dưới mặt nước, nếu không phải lần này các chủ lập bảng, sợ rằng sẽ vẫn giấu kín đến đế lộ tranh phong thời khắc cuối cùng. Cuối cùng, tại vạn chúng chú mục phía dưới, bảng danh sách tia sáng, vượt qua hạng 12. Sau đó, dừng lại. Hạng phi hai cái kia bá đạo tuyệt luân chữ to màu vàng, vững vàng lơ lửng tại người thứ 11 đưa bên trên, tản ra để vô số thiên kiêu ghen ghét đến phát cuồng quan huy. Toàn bộ tam thiên giới vực, tại cái này một khắc, lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người biết, bảng danh sách kéo lên cũng không kết thúc. Nó chỉ là đang nổi lên. Nổi lên một tràng đủ để lật tung toàn bộ hồng mông bản giới, càng lớn phong bạo. Chương 10. Vậy sẽ là bực nào kinh tài tuyệt diễm, cỡ nào nghịch thiên 10 cái yêu nghiệt. Bọn họ chính là thời đại này chân chính nhân vật chính, là các chủ khâm điểm, có tư cách tranh đấu cuối cùng đại đạo tồn tại. Đế quan trên tường thành, vừa vặn còn đắm chìm tại thắng lợi trong vui sướng thiên kiêu bọn họ, giờ phút này nụ cười trên mặt sớm đã biến mất, lấy mà đời đời, là trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng chờ mong. Con mắt của bọn hắn ánh sáng, nhìn chằm chằm bảng danh sách đỉnh cao nhất cái kia mảnh hội tụ vô tận kim quang khu vực. Trái tim, tại trong lồng ngực cuộn loạn. Người nào có thể đăng lâm trước 10? Người nào lại có thể vấn đỉnh đệ nhất? Chương 99, thiên tài bồi xuất chương 99, thiên tài bồi xuất đế quan bên trên, tĩnh mịch không tiếng động. Trận yêu huyết tinh cùng nhiệt săn bắn đã kết thúc, nhưng không ai trầm tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều gắt gao đính tại thiên khung bên trên, mặt kia phảng phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều đè ở dưới thân màu vàng thần bảng. Hạng phi danh tự như một vòng bá đạo mặt trời nhỏ, lơ lửng tại người thứ 11. Vị trí này đã là vô số thiên tiêu cuối cùng cả đời đều không thể với tới vinh quang. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, chân chính phong bạo vừa mới bắt đầu. Chương 10. Vậy sẽ là bực nào khủng bố 10 cái danh tự? Bọn họ chính là các chủ chính miệng hứa hẹn, có thể được đến nó đích thân chỉ điểm tồn tại. Phần này tư cách, so bất luận cái gì thiên đạo khí vận bất kỳ cái gì thần công đế binh, đều càng làm cho tam thiên giới vực sinh linh điên cuồng. Tại út vạn vạn sinh linh nhìn kỹ, cái kia mảnh tập hợp vô tận kim quang bảng danh sách đỉnh, cuối cùng có biến hóa mới. Tia sáng lưu chuyển, phản phất có một cái bàn tay vô hình, đang dùng vạn đạo pháp tắc làm bút, viết thời đại này lộng lẫy nhất văn chương. Một cái tên chậm rãi hiện lên. Hạng 10, Lâm Chi Chi, thánh nhân cảnh sơ kỳ, thất khiếu linh lung thể. Tam thiên giới vực, một chỗ ngăn cách, quanh năm bị mây mù bao phủ tiên quốc bên trong. Nơi này không có tranh đấu, không có sát phạt, chỉ có chim hót hoa nở, linh tuyển dâng trào. Từng tòa tinh xảo trúc lâu tô điểm tại sơn thủy ở giữa, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Nơi đây tên là Linh Lung Phúc Địa. Giờ phút này, phúc địa bên trong nhưng là một mảnh xôn xao. Thứ hạng 10, Lâm Chi Chi, là chúng ta cái kia Lâm Chi Chi sao? Thánh nhân cảnh sơ kỳ, nàng không phải hai ngày trước mới vừa vặn đột phá vương giả cảnh sao? Ta tận mắt thấy, thất khiếu linh lung thể. Đây không phải là trong truyền thuyết thân cận vạn đạo, tu hành không có bình cảnh vô thượng thể chất sao? Một đám mặc thanh lịch đạo bào đệ tử tập hợp một chỗ, liễu diễu, trên mặt của mỗi người đều viết đầy không thể tưởng tượng. Cách đó không xa, một khỏa to lớn cây hoa đào bên dưới, một người mặc màu xanh biết váy áo, trải lấy song nha búi tóc, thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu nữ, chính nón nuôi chân, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, tính toán đi bắt một cái rừng ở trên mặt cánh hoa, cánh lóe ra thất thải hào quang hồ điệp. Nàng thân sắc chuyên chú, hoàn toàn không có chú ý tới xung quanh bạo động, càng không có ngẩng đầu nhìn một cái trên trời thần bảng. Làm nàng đầu ngón tay sắp chạm đến hồ điệp lúc, cái kia hồ điệp đột nhiên vỗ cánh bay lên, vòng quanh nàng bay hai vòng, cuối cùng thân mật dừng ở chóp mũi của nàng bên trên. Thiếu nữ lập tức mặt mày hớn hở, lộ ra một đôi đáng yêu răng mèo, vui vẻ cười ra tiếng. Nàng chính là Lâm Chi Chi. Linh Lung Phúc Địa mọi người trong lòng tiểu sư muội, ngày bình thường thích nhất làm sự tình chính là truy hồ điệp cùng nuôi nấng linh thỏ, thỉnh thoảng sẽ còn bởi vì tham ngắm phong cảnh mà tại nhà mình trong tông môn lạc đường. Ai có thể nghĩ tới, chính là như vậy một cái thoạt nhìn có chút ngốc manh, không nhiễm bụi bằng thiếu nữ, càng là trấn áp một thời đại vô số thiên điều, đứng hàng thiên hạ thứ 10 kinh khủng tồn tại. Phúc Địa chỗ cao nhất một tòa trong trúc lâu, một tên tóc trắng xóa, khuôn mặt hiền hòa lao hậu, xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn xem cây hoa đào hạ thiếu nữ, trong đôi mắt đục ngầu, tràn đầy cương triều cùng vui mừng. Sư tôn, nhánh nhánh nàng, thật đã là thánh nhân cảnh. Một cô gái trung niên đứng ở sau lưng nàng, trong thanh âm ý nguyên mang theo vài phần không xác định. Đứa bé kia tâm, so với ai khác đều sạch sẽ có thể phản chiếu ra đại đạo dáng vẻ vốn có. La Hầu nhẹ nói, đối với nàng mà nói, tu hành tựa như hô hấp đồng dạng đơn giản. Nếu không phải nàng ham chơi, cái này đệ nhất tiến hạng, cũng chưa chắc không thể giành giật một hồi. Thiên khung bên trên, thần bảng lại lần nữa biến động. Hạng 9, chiến vô ý, thánh nhân cảnh trung kỳ, bất diệt chiến thể một tòa từ vô số thần ma hải cốt đắp lên mà thành hoang vu đại lục trung ương. Nơi này là chiến thần điện tổ địa, không khí bên trong tràn ngập vĩnh viễn không dập tắt chiến ý, tu sĩ tầm thường bước vào nửa bước, đạo tâm liền sẽ tại chỗ sụp đổ, biến thành chỉ biết giết chóc người điên. Đại lục trung tâm, một cái sâu không thấy đáy chiến nguyên bên trong, một cái toàn thân quấn quanh lấy màu gỉ sét sắc sắc khí, trên thân che kín giữ tợn vết sẹo thanh niên, ngồi xếp bằng. Dưới thân hắn là chồng chất như núi vỡ vụn binh khí, mỗi một kiện đều từng là uy chấn một phương thánh binh. Làm trên bảng danh sách xuất hiện tên hắn mấy mắt, thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra. Đó là một đôi như thế nào con mắt? Không có con ngươi, không có tròng trắng mắt, chỉ có một mảnh thuần túy, phảng phất muốn đem thiên địa đều kéo vào vô tận chém giết điên cuồng chiến ý thứ 9 sao. Hắn thấp giọng tự nói, âm thanh khàn khàn, giống như là hai khối gì xét miếng sắt tại ma sát. Còn chưa đủ. Đạo của ta, làm tại chiến đấu bên trong đăng đỉnh. Tiếng nói vừa ra, hắn một lần nữa hai mắt nhắm lại, quanh mình chiến ý nháy mắt nồng đậm gấp 10, đem hắn triệt để thôn phệ. Bảng danh sách kéo lên không có ngừng. Hạng 8, Lục Cảnh Xuyên, thánh nhân cảnh trung kỳ, Sơn Hà đạo thể hạng 7, Nô Thiên Lân, thánh nhân cảnh hậu kỳ, Kỳ Lân huyết mạch hạng 6, Sở Mạch, thánh nhân cảnh hậu kỳ, Hư Không thần thể hạng 5, Không Nguyệt Trầm, thánh nhân cảnh hậu kỳ, Thanh Ảnh Hàn Nguyệt thể, mỗi một cái danh tự xuất hiện, đều giống như một viên quả bom nặng ký, tại Tam Thiên giới vực dẫn phát thao thiên cự lãng. Những tên này, có chút sớm đã danh chấn thiên hạ, có chút thì là lần đầu lộ rõ tại thế mắt người phía trước, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều đại biểu cho một phương bất hủ đạo thống tối cường nội tình, là thánh nhân cảnh bên trong tuyệt đối vương giả. Vô số tự xưng là thiên tài tu sĩ, nhìn xem trên bảng những ánh sáng kia vạn trượng danh tự, nhìn lại mình một chút liền bảng danh sách cuối cùng đều không chen vào được hiện thực, đạo tâm lần thứ nhất sinh ra dao động. Nguyên lai, cái gọi là hoàng kim đại thế, bọn họ thậm chí liền làm cái vai phụ tư cách đều không có. Cuối cùng, tại vô số đạo hoặc tính sợ, hoặc ghen ghét, hoặc ánh mắt mong chờ bên trong, bảng danh sách tia sáng, hội tụ đến hạng 4 vị trí. Toàn bộ Tam Thiên giới vực, phảng phất đều yên lặng xuống. Vô số người ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn phía cái kia mảnh quanh năm bị khói đen che phủ, đại biểu cho tử vong cùng không rõ cấm kỵ chi địa, U Minh Ma Tông. Kim quang bùng lên, một hàng chữ thể mang theo ăn mòn nhân tâm ma tính, là gấn tại trên trời cao. Hạng 4, Minh Tử, thánh nhân cảnh đỉnh phong, vạn ma chi thai, trùng đồng kiểu chữ bên cạnh, thậm chí còn hiện ra một bộ khiến người dùng mình trạng thái hư ảnh. Hắn vậy mà nuốt nhiều như vậy thiên tài. Vạn ma chi thai, lấy vạn đạo làm thức ăn, lấy thiên tiêu làm thuốc, cái này Minh Tử, quả thực là tất cả thiên tài khắc tinh. U Minh Ma Tông chỗ sâu, một tòa từ ước vạn sinh linh xương đầu đắp lên mà thành ma điện bên trong. Minh Tử ngồi tại Bạch Cốt Vương tọa bên trên, quanh người hắn bao quanh một đầu từ vô số oan hồn tạo thành màu đen trường hạ, khuôn mặt bao phủ tại ma khí bên trong, nhìn không rõ ràng. Nhìn lấy thiên khung bên trên xếp hạng cùng bộ kia hư ảnh, hắn phát ra một trận chói tai cười dài, trong tiếng cười đầy đắc ý cùng tùy tiện. Sau một khắc, một đạo âm lãnh thần niệm lại lần nữa giống như rắn độc xé rách hư không, tinh chuẩn chui vào Thái Dương thần giáo, chui vào Dương Hạo não hải. Dương Hạo, nhìn thấy không? Thứ tư, ngươi cùng ta ở giữa, ngăn cách 69 đạo thiên hố. Thanh âm kia mang theo trêu tức cùng cực hạn miệt thị. Ghi nhớ, ngươi liền nhìn lên ta tư cách đều không có. Thái Dương thần giáo, Hoàng Kim thần điện bên trong. Phúc, Dương Hạo cũng không nén được nữa, đột nhiên phun ra một cái nóng bỏng màu vàng thần huyết, giải đầy trước người Hoàng Kim trưởng án. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, hai mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời hai cái kia cách xa nhau 69 cái danh tự xếp hạng. 73. Thứ tư. Cái chênh lệch này, so một thanh đế binh trực tiếp đâm xuyên trái tim của hắn, càng làm cho hắn cảm thấy thống khổ. Hắn cả đời vô địch, quét ngang cùng thế hệ, xem Minh Tử là duy nhất tốc địch. Nhưng hôm nay, phần này bảng danh sách lại dùng phương thức tàn khốc nhất nói cho hắn, hắn thậm chí không xứng làm đối thủ của đối phương. A a a. Dương Hạo ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân Thái Dương chân hỏa triệt để nổi khủng, hóa thành một đạo nối liền trời đất màu vàng hỏa trụ, phóng lên tận trời, phảng phất muốn đem mặt kia cười nhạo hắn thần bảng đốt thành cho bụi. Giang giác. Một tiếng nhẹ nhàng giòn vang, từ hắn đạo tâm chỗ sâu chuyển đến. Một đạo không cách nào bù đắp vết rách xuất hiện. Cái bài danh này, phần này nhục nhã, so giết hắn còn khó chịu hơn. Ngoại giới chấn động, cũng không ảnh hưởng thần bảng mảy may. Tại Minh Tử cái kia chói mắt danh tự bên trên, kim quang lại lần nữa tập hợp. Thứ ba, Giao Hy, thánh nhân cảnh đỉnh phong, chí tôn cốt cử bác. Một chỗ bị vô tận tinh quang vần quanh, lộng lẫy tiên cung bên trong. Một tên áo trắng như tuyết, đẹp đến nỗi không giống phàm trần bên trong người nữ tử, đang có chút mờ mịt nhìn xem trên bảng danh sách chính mình danh tự. Nàng dung nhan tuyệt thế, khí chất linh hoạt kỳ hảo, phản phất là đại đạo hoàn mỹ nhất tạo vật, nhìn nhiều đều cảm thấy là khinh nhẫn. Thứ ba, thế nào lại là ta? Giao Hy nghiêng đầu một chút, trong suốt đôi mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Tại bên cạnh nàng, một tên trên người mặc thanh bảo nam tử trung niên, nhìn xem nữ nhi bộ dáng này, nhịn không được cười lên ha hả, trong tiếng cười tràn đầy tự hào cùng cương triều. Ngốc nữ nhi, ngươi trời sinh liền cùng đại đạo thân thiện, lại thêm trí tốt cốt, sinh ra liền nên sừng sững tại đám mây, thiên hạ này thứ ba, đã là các chủ cho người khách khí. Lấy phụ thân nhìn, nếu không phải ngươi lười độc thủ, cái kia đệ nhất cũng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Trước ba đã ra thứ hai. Một cái là vạn ma chi thai thêm trùng đồng, hung danh hiển hách U Minh Ma Tông, Minh Tử. Một cái là cấp tốc bậc khởi, người mang chí tôn cốt tuyệt đại tiên tử, Giao Hy. Hai người đều là thánh nhân cảnh đỉnh phong, là cái này thời đại đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Cái này để mọi người đối phía trước hai tên cảm nhận được sâu sắc kính sợ cùng vô tận hiếu kỳ. Đến tột cùng là bực nào nghịch thiên yêu nghiệt mới có thể áp đảo hai vị này bên trên. Tại vạn chúng chờ mong bên trong, cái kia hội tụ ở thứ hai kim sắc quang mang cuối cùng đạt tới cực hạn. Một cái tên chậm rãi hiện rõ. Thứ hai, Diệp Chi Xuân, thánh nhân cảnh đỉnh phong, vạn vật linh thể danh tự xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ tam thiên giới vực lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Đế quan trên tường thành, Hạ Phi con ngươi đột nhiên rụt lại. Bên trong Thái Dương thần giáo, Dương Hạo đình chỉ gầm hét. Trong U Minh Ma Tông, Minh Tử thu liễm tiếng cười. Tất cả thánh chủ, lão tổ, hóa thạch sống đều tại cái này một khắc mở to hai mắt nhìn. Diệp Chi Xuân, Diệp Chi Xuân là ai? Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là càn quét toàn bộ vũ trụ, như núi kêu biển gầm xôn xao cùng nghi hoặc. Diệp Chi Xuân, người nào nghe qua cái tên này? Kiểm tra, cho ta kiểm tra. Vận dụng tất cả lực lượng, đem cái này Diệp Chi Xuân tổ tông 18 đời đều cho ta đào ra. Vạn vật linh thể, chẳng lẽ là trong truyền thuyết kia, sớm đã bị đứt đoạn chuyển thừa vô thượng thể chất. Truyền thuyết cái này thể chất hấp thu thiên hạ linh, sinh ra liền có thể được đến tiên đạo cho phép, thậm chí không cần chứng đạo thời cơ, liền có thể thành đế. Một cái từ đầu đến đuôi hạ người vô danh, vậy mà là thiên hạ đệ nhị. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là bảng danh sách sai lầm? Chưa từng hủ tiên triều đế quân, đến phàm trần tục thế tán tu, nhưng lại không có người nghe qua cái tên này. Phản phất người này, là chống rồng xuất hiện đồng dạng. Một cái chưa bao giờ nghe hạ người vô danh, ép qua Minh Tử, ép qua Giao Hy, ép qua thời đại này tất cả bóng ánh tinh thần, đăng lâm thứ hai. Cái này so Minh Tử xếp tại thứ tư, càng khiến người ta cảm thấy hoang đường cùng bất khả tư nghị. Khởi nguyên trí bảo các bên trong. Chư Mặc nhìn xem màn sáng bên trên cái kia sôi trào mỗi người một vẻ, thích ý đổi tư thế. Không tệ, không tệ, cái này mới có ý tứ. Hắn nhấp một ngụm trà, ánh mắt rơi vào cái kia thứ hai Diệp Chi Xuân bên trên, trong ánh mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Dấu ngược lại là rất sâu. Giờ phút này, tất cả quan mang, tất cả âm thanh, tất cả thần niệm đều biến mất. Toàn bộ hồng mông vạn giới, ước vạn vạn sinh linh ánh mắt đều tập hợp hướng về phía cái kia chí cao vô thượng, độc chiếm vị trí đầu đệ nhất chỗ ngồi. Vị trí kia, tản ra tia sáng không còn là thuần túy màu vàng, mà là xen lẫn một tia tôn quý đến cực hạn hồng mông tử khí. Nó chiếm cứ độ dài, so thứ hai lớn hơn đến tận một vòng. Đây không phải là một cái xếp hạng, đó là một cái vương tọa, một cái quan sát vật cổ, độc đoán kỷ nguyên vô thượng thần tọa. Đến tột cùng là ai có thể ngồi lên vị trí này? Hôm nay một và năm, đem các huynh đệ nghĩ danh tự bổ sung một chút. Cảm tạ. Vẫn như cũ cầu một điểm miễn phí tiểu lễ vật. Chương 100, thượng quan kỷ chương 100, thượng quan kỷ thời gian, tại cái này một khắc phảng phất bị kéo rối thành ngưng kết hổ phách. Từ đế quan trên tường thành đẫm máu tu sĩ, đến tam thiên giới vực xa xôi nhất tinh thần bên trong nhìn lên thiên khung phàm nhân, ước vạn vạn sinh linh đều đang đợi. Chờ đợi một cái kia danh tự giáng lâm. Đây không phải là một cái xếp hạng, đó là một cái vương tọa. Một cái muốn áp đảo Minh Tử, Giao Hy, Diệp Chi Xuân. Áp đảo cái này hoàng kim đại thế tất cả thiên tiêu bên trên, độc nhất vô nhị chí tôn thần tọa. Ầm ầm, dị biến nảy sinh. Toàn bộ tam thiên giới vực thiên đạo phát tắc, tại cái này một cái chớp mắt, lại phát ra đinh thai nhức có quanh mình. Đây không phải là tiếng sấm, mà là đại đạo bản nguyên cộng hưởng, là vũ trụ quy tắc run rẩy. Phản phất không phải bảng danh sách tại viết một cái tên, mà là một cái tên xuất hiện, liền đủ để cho thiên địa vạn đạo vì đó triều bái, vì đó cúi đầu. Vô tận hồng mông tử khí từ trong hư vô sinh ra, cùng nóng ánh kim quang đan vào, hội tụ ở đứng đầu bảng. Nơi đó tia sáng nồng đậm đến cực hạn, không tại chói mắt, ngược lại ôn nhuận như ngọc, lại ẩn chứa để thánh nhân vương đều kinh hồn táng đảm vô thượng uy áp. Cuối cùng, tại cái kia mảnh tử kim sắc thần huy bên trong, nhất bút nhất họa, thiên họa ngân câu, ba cái cổ pháp cứng cắp chữ lớn, là gấn mà xuống. Thứ nhất, thượng quan kỳ danh tự xuất hiện ngay mắt, cũng không có gợn sóng quá lớn. Bởi vì cái này danh tự giống như Diệp Chi Xuân, lạ lâm phải làm cho nhân tâm ngọn nguồn phát lạnh. Nhưng mà làm danh tự phía sau cảnh giới lộ rõ mà ra lúc, toàn bộ hồng mông vạn giới tất cả ngay tại hô hấp sinh linh, trái tim đều lỡ mất một nhịp. Đại thánh cảnh sơ kỳ yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Toàn bộ vũ trụ, tại cái này một khắc phảng phất bị nhấn xuống nút tạm dừng. Bên trong Thái Dương thần giáo, cái kia trùng thiên màu vàng hỏa trụ đột nhiên giật tắt, Dương Hạo ngây người tại chỗ, trên mặt không cam lòng cùng điên cuồng ngưng kết thành trống rỗng. Trong U Minh Ma Tông, Minh Tử cười thoải mái im bặt mà dừng, bao phủ hắn ma khí đều xuất hiện một tia bất ổn ba động. Đế quan trên tường thành, vừa vặn còn bởi vì xông lên thứ 11 mà hăng hái hạ phi, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân kim sắc huyết khí cũng vì đó ngưng trệ. Thánh nhân cảnh đỉnh phong, đã là bọn họ nhận biết bên trong thế hệ tuổi trẻ có khả năng chạm đến cực hạn. Nhưng bây giờ, bảng danh sách dùng một loại không thể nghi ngờ phương thức nói cho bọn họ. Tại bọn họ còn đang vì thánh cảnh đỉnh phong mà đắc chí, là đụng chạm đến đại thánh cánh cửa mà tự ngạo lúc, đã có người thời hợt đi tới trước mặt bọn họ, vượt qua đạo kia tên là đại thánh lạch trời, đến bị ngạ. Đây không phải là dẫn trước một bước, đây là một thời đại khoảng cách. Đại thánh. Một tòa yên lặng vài vạn năm sinh mệnh cấm khu chỗ sâu, một cái phủ đuổi cổ quan đột nhiên chấn động, một đạo giản mua đến cực hạn thần niệm từ trong truyền ra, mang theo trước nay chưa từng có hoảng sợ. Lao phu bế quan vạn năm, mới khó khăn lắm mỏ lấy đại thánh cánh cửa. Đây là một cái hậu bối. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Kỷ nguyên thời kỳ cuối, đại đạo suy bại, bây giờ các chủ mở lại hoàng kim đại thế, như thế nào nhanh như vậy liền sinh ra như vậy nghịch thiên yêu nghiệt. Một mình hắn, dẫn trước toàn bộ thời đại. Một chỗ khác bất hủ tiên triều tổ địa, một tên khí huyết sớm đã khô héo, chỉ còn một sợi chấp niệm tổn thế thánh vương lão tổ, thần niệm kịch liệt ba động, gần như muốn tại chỗ tán loạn. Nếu như nói, Minh Tử cùng Giao Hy là đứng sừng sững ở tất cả thiên kiêu trước mặt núi cao, để người nhìn lên, để người kính sợ, nhưng cũng để người có vượt qua dục vọng. Như vậy thượng quan kỳ tồn tại, chính là một mảnh bầu trời, một mảnh đè ở mọi người đỉnh đầu, vô biên vô hạn, liền nhìn đều không nhìn thấy phần cuối, để người liền một tơ một hào lòng phản kháng đều không sinh ra tới. Thiên, đây cũng không phải là thiên tài, không phải yêu nghiệt, đây là thần thoại. là sống truyền kỳ. Không đợi thế nhân từ đại thánh cảnh trong rung động lấy lại tinh thần, bảng danh sách bên trên liên quan tới thượng quan kỳ dòng cuối cùng tin tức chậm rãi hiện lên. Thiên diễn thần thể bốn chữ này giống như là một thanh vô hình trọng truy, lại một lần nữa hung hăng đập vào tam thiên giới vực tất cả lão quái vật trong lòng. Thiên diễn thần thể là trong truyền thuyết kia sớm đã tại mấy cái kỷ nguyên phía trước liền bị đứt đoạn truyền thừa, danh xưng tiếp cận nhất đạo vô thượng thể chất. Thôi diễn văn pháp, diễn hóa thiên cơ, tu hành chi lộ, lại không hoang mang. Nghe đồn nắm giữ như thế thể chất người sinh ra chính là vì chứng đạo, vấn đỉnh đại đế vị trí, đối với bọn họ mà nói không tồn tại bất luận cái gì bình cảnh. Càng đáng sợ chính là loại này thể chất người sở hữu tại đại đế cảnh lúc liền có thể bằng vào nó nghịch thiên thôi diễn năng lực cưỡng ép nhìn trộm cái kia hư vô mờ mịt. Chân tiên lĩnh vực, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Toàn bộ tam thiên giới vực, tất cả sống năm tháng dài đằng đẵng, biết rất nhiều thượng cổ bí ẩn lao quái vật, triệt để điên cuồng. Đại thánh cảnh tu vi đã để bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Thiên diễn thần thể xuất hiện thì để bọn họ cảm nhận được sợ hãi. Ý vị này, thượng quan kỳ tương lai cơ hồ là ván đã đóng thuyền đại đế, thậm chí là tiên. Hắn không phải tại cùng thế hệ tranh phong, hắn ánh mắt sớm đã đặt ở cái kia vạn cổ duy nhất đế vị, thậm chí cao hơn tiên đạo bên trên. Khởi nguyên trí bảo các bên trong, Trương Mặc tựa vào cảnh thế giới thụ chế tạo trên ghế nằm, nhìn xem màn sáng bên trong kia từng cái thất thố thánh chủ, lão tổ, khoe miệng ngậm lấy một tia nghiền ngẫm tiêu ý thiên diễn thần thể. Có chút ý tứ, hắn nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đại thánh cảnh tu vi cũng không để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đối hắn mà nói, thánh cảnh cùng phàm nhân cũng không có bản chất khác nhau. Nhưng ngày này diễn thần thể lại làm cho trong lòng hắn khẽ động, một cái xa xôi mà mơ hồ kế hoạch dần dần rõ ràng. Kỷ nguyên đại kiếp sắp tới, tiên vực đầu nguồn tâm bất khả chắc, mặc dù hắn đem 3000 giới cùng tiên vực ngăn cách, nhưng vị kia thủy tổ tuyệt đối là một vị nhân vật khủng bố, huống chi những cái kia biến mất tiên vương. Một cái có thể thôi diễn thiên cơ, dự đoán tương lai giúp đỡ, tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Thiên cơ chuẩn đế so sánh với hắn, đạo hạnh có chút đông. Tam thiên giới vực, một chỗ không muốn người biết nơi hẻo lánh. Nơi này không có tiên sơn đại xuyên, không có thần quang ngút trời, chỉ có hoàn toàn yên tĩnh hồ nước, mấy gian đơn giản nhà tranh, cùng một mảnh mở đầy không biết tên hoa dại bãi cỏ. Bên hồ, một tên mặc rửa đến trắng bệnh trường sang màu xanh, khí chất ôn nhuận như ngọc thanh niên, đang tay cầm một cái cây gậy trúc, tại bên dòng suối thả câu. Hắn rõ ràng ngồi ở chỗ đó, nhưng lại phảng phất cùng cả phiến thiên địa hòa thành một thể, mặt hồ luồng gió mát thổi qua, đều vô ý thức lách qua hắn, sợ đã quấy rầy phần này yên tĩnh. Làm tam thiên giới tiên kiêu bảng bên trên, chính mình danh tự đăng đỉnh, dẫn tới vạn giới chấn động lúc. Thanh niên chỉ là hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thiên cung, lập tức phát ra một tiếng khó mà nhận ra thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ. Ai, chung quy là tránh không khỏi cái này hồng trần tục sự. Hắn chính là thượng quan kỳ, một cái vốn không nên thuộc về thời đại này người. Lai lịch của hắn, muốn ngược dòng tìm hiểu đến vô cùng xa xôi tiên đạo kỷ nguyên. Khi đó, hồng nông vạn giới, đạo môn là tôn. Đạo môn cũng không phải là một cái tông môn, mà là một cái lý niệm tập hợp. Môn hạ đệ tử đều là lấy thủ hộ thương sinh, giúp đỡ thiên địa làm nhiệm vụ của mình. Kỷ nguyên thời kỳ cuối, kỷ nguyên đại kiếp giáng lâm, hắc ám lực lượng từ cấm kỵ chi hải của tới, an mòn vạn giới, ước vạn sinh linh đổ thán. Là đạo môn đứng ra lấy toàn bộ đạo thống lực lượng xây lên chống cự hắc ám đạo thứ nhất, cũng là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Trận chiến kia đánh đến thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, đạo môn đại đế chết trận, đạo môn chân tiên đổ máu, vô số đạo cửa tiên hiển, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đốt hết chính mình thần hồn cùng đạo quả, chỉ vì đem trận kia càn quét vạn giới náo động, một lần nữa phong về cấm kỵ chi hải. Cuối cùng bọn họ thành công, nhưng toàn bộ đạo môn cũng gần như trả giá diệt tuyệt đại giới. Thượng Quan Kỳ chính là đạo môn tại trận đại chiến kia cuối cùng dốc hết tất cả tài nguyên, hao hết cuối cùng một tia khí vận, lấy vô thượng tiên nguyên phong ấn đạo môn sau cùng hòa chủng. Sư tôn của hắn, đạo môn vị cuối cùng người hộ đạo, tại đem hắn đưa vào thời không trường hà phía trước, từng nuốt đầu của hắn, âm thanh hể bại mà vui mừng. Kỳ sống sót, quên đạo môn, quên cứu hận, tìm một chỗ non xanh nước biếc địa phương, lấy vợ sinh con, an an ổn ổn qua hết cả đời này. Đây là sư tôn cùng tất cả sư thúc bá đối ngươi duy nhất kỳ vọng. Thượng Quan Kỳ tại vô tận trong ngủ mê phiêu lưu tháng năm dài đằng đẵng, cuối cùng tại 30 năm trước tỉnh lại. Hắn ghi nhớ sư tôn dạy bảo, tìm một chỗ trốn không người, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, thả câu, trồng hoa, nhìn mây cuốn mây bay, trải qua nhất bình thường thời gian. Hắn phong ấn chính mình tiên diễn thần thể dị tượng, áp chế mình cùng bẩm sinh đến khủng bố tu vi, chỉ muốn làm một cái bị thế nhân lãng quên người bình thường. Có thể hắn quên, thiên diễn thần thể sinh ra liền cùng tiên cơ dây dưa. Hắn là bị đạo môn khí vận bao khỏa cuối cùng hóa chủng, cũng là cái này kỷ nguyên mới, theo thời thế mà sinh biến số. Chỉ cần hắn còn sống, cái này hồng trần liền tránh cũng khỏi. Cái này bảng danh sách chính là thiên đạo rơi xuống biên thứ nhất của đá, tại hắn bình tĩnh như nước hồ thu bên trên, kích thích không cách nào lắng lại gợn sóng. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác bị mây mù lâu dài phong tỏa bí ẩn trong sân gốc, một tên mặc một mạc áo vải, dung mạo tươi đẹp, khí chất tựa như nhà bên tỷ tỷ nữ tử, chính tỷ mỹ là một mảnh dược viên bên trong linh thảo tưới nước. Nàng chính là danh liệt thứ hai Diệp Chi Xuân. Nghe đến ngoại giới bởi vì thượng quan kỳ cái tên này mà nhấc lên thao thiên cự lãng, nàng chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái bảng danh sách, nhếch miệng lên một vẻ ý cười nhợt nhạt. Thứ hai, vừa bạn. Nàng nhẹ giọng tự nói, trong thanh âm mang theo một tia vui mừng, tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Ở sau lưng nàng cách đó không xa phòng trúc cửa, một đạo mơ hồ không rõ linh hồn hư ảnh giữa khung cửa, phát ra một tiếng giàn mua cười khẽ, ngươi nha đầu này, hay là như vậy không thích làm náo động, bất quá cũng tốt, súng bắn chim đầu đàn, để cánh cửa kia tiểu tử đi ứng phó những cái kia chuyện phiền phải đi. Liên tại Tam Thiên giới vực vô số sinh linh còn đang tiêu hóa phần này bảng danh sách mang tới to lớn xung kích lúc, một đạo bình thản nhưng lại ẩn chứa chí cao vô thượng thanh âm uy nghiêm lại một lần nữa vang vọng toàn bộ Hồng Mông vạn giới. Là Khởi Nguyên Chí Bảo Các các chủ Trương Mặc, Thiên Tiêu bảng trước 10 người trong vòng 3 ngày đến Vạn Tượng Thần Đô Khởi Nguyên Chí Bảo Các. Âm thanh dừng một chút, phản phất cho thế nhân một cái cơ hội thở dốc, lập tức ném ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không thể cự tuyệt dụ hoặc. Bản tọa đem đích thân chỉ điểm các ngươi tu hành. Vâng. Thiên hạ chấn động. Bên hồ, Thượng Quan Kỳ thu hồi trúc chế cần câu, trên mặt bất đắc dĩ dần dần tàn đi, thay vào đó là một loại không cách nào trốn tránh bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Vạn Tượng Thần Đô phương hướng, ánh mắt phản phất xuyên thấu vô tận hư không. Trong sân cốc, Diệp Chi Xuân buông xuống trong tay cốt thuốc, đối với sau lưng hư ảnh thi lễ một cái, "Tiên sinh, ta nên đi." U Minh Ma Tông, Trắng Cốt Ma Điện bên trong, Minh Tử Tử Vương tọa bên trên đứng lên, quanh thân Vạn Quỷ Trưởng Hà phát ra từng đợt hương phấn tê minh. Hắn hóa thành một đạo màu đen lưu quang, phóng lên tận trời, đi theo phía sau một chiếc tử vô số oan hồn khởi động to lớn cốt chu. Cực Bác Tiên Cung, Giao Hy đối với tới đưa tiễn phụ thân khẽ mỉm cười, bước lên từ tình quang lắt thành con đường. Chiến Thần Điện Chiến Uyên bên trong, Chiến Vô Ý mở hai mắt ra, bước ra một bước, dưới thân ngàn vạn binh khí mảnh vỡ vang dội ken ken, phảng phất tại vì hắn tiệc tiễn đưa. Lâm Chi Chi, Lục Cảnh Xuyên, Sở Mạch, Không Một Trường, Nô Thiên Lân, mười vị đứng tại thời đại này đỉnh cao nhất tuyệt thế yêu nghiệt, tại cái này một khắc, từ thế giới các ngóc ngách, đưa ánh mắt về phía cùng một nơi. Vạn Tượng Thần Đô, Khởi Nguyên Chí Bảo Các. Một chàng xưa nay chưa từng có quái vật hội nghị, sắp tại nơi đó mở màn. Mà những cái kia chưa thể tiến vào trước mười, lại đồng dạng tâm cao khí ngạo thiên tiêu bọn họ, thì cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có cùng không cam lòng. Thái Dương Thần Giáo. Phúc. Dương Hạo lại là một cái thần huyết phun ra, hắn gắt gao siết chặt nắm đấm, móng tay sâu sắc hãm vào lòng bàn tay, dòng máu màu vàng nóng theo khe hở nhỏ xuống. Đích thân chỉ điểm. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy tơ máu cùng điên cuồng. Hắn biết cái này 3 ngày chính là thay đổi mọi người vận mệnh 3 ngày. 3 ngày sau, 10 người kia sẽ được đến cỡ nào nghịch tiên tạo hóa, mà hắn lại đem bị bỏ lại bao xa. Hắn không thể chờ, hắn không thể thua. Dương Hạo đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Thái Dương Thần Giáo chỗ sâu nhất, cái kia mảnh liền hắn đều cảm thấy kiêng kỵ cấm khu. Trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt. Tất nhiên chính đạo đi không thông, vậy liền đổi một con đường. Hắn muốn đuổi kịp đi, cho dù trả bất cứ giá nào, hắn cũng muốn để cái kia vô thượng các chủ làm cho cả Tam Thiên giới vực đều nhìn thấy. Hắn Dương Hạo tuyệt không yếu tại bất luận kẻ nào. Buổi tối còn có, đợi lâu các minh đệ, ngày hôm qua đốt hết, buổi tối hôm nay tận lực lại ra 2 chương. Chương 101, Thiên Tài Giao Phong. Chương 101, Thiên Tài Giao Phong. Các chủ pháp chỉ như thiên hiến, nói ra tức là thế gian pháp. Cái kia ẩn chứa chi cao thanh âm uy nghiêm tại Hồng Mông vạn giới chậm rãi tiêu tán, lưu lại nhưng là đủ để cho toàn bộ vũ trụ cũng vì đó sôi trào dư âm. Trong vòng 3 ngày, Vạn Tượng Thần Đô, Khởi Nguyên Chí Bảo Các. Cái này ngắn gọn một câu, thành treo tại Tam Thiên giới vực toàn bộ sinh linh trong lòng một đạo thần dụ. Trên bảng nổi tiếng người, cảm xúc bành trướng, đó là sắp gặp mặt thần minh kích động cùng thấp thỏm. Bảng thượng vô danh người thì bóp cổ tay thở dài, ghen ghét cùng không cam lòng cảm xúc tại vô số đạo thống cùng cấm khu chỗ sâu điên cùng sinh sôi. Pháp chỉ rơi xuống mấy mắt, Tam Thiên giới vực rộng lớn tinh đồ bên trên, 10 đạo bóng ánh đến cực điểm điểm sáng, từ khác biệt nơi hẻo lánh, không hẹn mà cùng sáng lên. Bọn họ hành trình thành toàn bộ thời đại quan tâm tiêu điểm. Vô số thánh địa, tiên triều mở ra nhà mình áp đáy hòm thiên cơ bảo kính, không tiếc hao phí lượng lớn linh thạch, chỉ vì nhìn thấy cái này 10 vị tuyệt thế yêu nghiệt đi đường một góc của băng sơn. Trong đó, nhất là Trương Dương cao điệu, không gì bằng đứng hàng thứ tư U Minh Ma Tông, Minh Tử. Ầm ầm. U Minh Ma Tông tổ địa, cái kia mảnh quanh năm bị khói đen che phủ chỗ không may, đột nhiên rách ra một đạo sâu không thấy đáy thâm viên. Một tôn cực lớn đến khó có thể tưởng tượng bạch cốt ma điện, từ trong thâm viên chậm rãi dâng lên. Cái kia ma điện, càng là lấy một bộ hoàn chỉnh thánh nhân vương hải cốt làm chủ thể điều khắc hành. Sâm bạch xương sườn hóa thành giữ tận điện xà nhà, tráng kiện xương đuổi chống đỡ lấy ma điện bốn góc, mà cái kia to lớn xương đầu thì được đặt ở đỉnh điện, hai cái trống rỗng trong hốc mắt, thiếu đốt hai đoàn đũ lục sắc hồn hỏa, quan sát chúng sinh. Kéo động tôn này ma điện, là 9 đầu từ đoan hồn cùng sát khí ngưng tụ mà thành màu đen giao long, mỗi một đầu đều tản ra có thể so với thánh nhân cảnh khí tức khủng bố. Minh Tử ngồi ngay ngắn ma điện chỗ sâu nhất bạch cốt vương tọa bên trên, quanh thân ma khí cuồn cuộn, ước vạn quỷ hồn sau lưng hắn tạo thành màu đen trường hà bên trong kêu rên, gào thét. Hắn không có lựa chọn xé rách hư không, mà là khống chế tôn này giật mình nhân ma điện, đường hoàng vượt qua tinh vũ. Ma khí che khuất bầu trời, những nơi đi qua, tinh quang ảm đạm, vạn linh im lặng, liền hư không bên trong bụi bặm vũ trụ đều phản phất bị cô kia khí tức âm lãnh đông kết. Vô số ngôi sao bên trên sinh linh nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, sợ vị này hung danh hiển hách ma đầu tâm niệm vừa động, liền đem bọn họ thế giới thuận tay luyện thành một viên hồn đan. Hắn đây là tại hướng toàn bộ Tam Thiên giới vực tuyên bố, hắn Minh Tử, đến rồi. Liền tại Minh Tử khởi hành cùng thời khắc đó, Tam Thiên giới vực một chỗ khác, đại biểu cho chính đạo cực hạn phong mang huyền thiên điện, đồng dạng có động tĩnh. Một đạo réo rắt kiếm minh, vang vọng cửu tiêu. Đứng hàng thứ 6 Sở Mạch, tự bế quan kiếm chủng bên trong đi ra. Hắn toàn thân áo trắng, không nhiễm trần thế, phía sau vác lấy một thành cổ phát trường kiếm. Hắn bước ra một bước, cả người liền hóa thành một đạo nối liền trời đất quần quần kiếm cầu vồng. Cái kia kiếm cầu vồng dài tới mấy vạn dặm, lăng lệ vô song kiếm ý xé ra tầng tầng không gian, những nơi đi qua, lưu lại một đạo thật lâu không cách nào khép lại đen nhánh cái nước. Kiếm cầu vồng bên trong, phản phất có một đầu từ vô tận kiếm khí tạo thành lao nhanh trường hạ, trong đó có thánh hiển hư ảnh ngồi ngay ngắn, miệng tụng kinh văn, huy hoàng chính khí, tận diệt tất cả tà ma. Một ma một tiên, lúc sáng lúc tối, một quỷ khóc thần hảo, một thánh hiển tụng kinh. Hai cỗ hoàn toàn ngược lại, nhưng lại bá đạo giống vậy tuyệt luân khí tức, lấy một loại không thể ngăn cản tư thái, hướng về cùng một cái tọa độ, vạn tượng thần đô, đội ba đi. Vận mệnh quy tích đều ở trong lúc lơ đãng giao hội. Tại một mảnh được xưng là loạn cổ tinh khư hư không tiết điểm, nơi này không gian rối loạn, pháp tắc vỡ vụn, là trên tinh không cổ lộ chứ danh hiểm địa. Minh tử bạch cốt ma điện cùng sở mạch thông thiên kiếm hồng không hẹn mà gặp. Hai người thậm chí còn ngăn cách khoảng cách mấy bản dặm, liền đối phương thân ảnh đều chưa từng thấy rõ. Nhưng cái kia đại biểu cực hạn tà ma cùng huy hoàng chính đạo hai loại lĩnh vực đã giống như hai đầu bị triệt để chọc giận hồng hoang cự thú, ầm vang chạm vào nhau. Ông, toàn bộ loạn cổ tinh khư tại cái này một khắc bị rõ ràng một phân thành hai. Một bên là minh tử ma vực, khói đen lan lộn, quỷ khóc thần hào, vô số oan hồn ở trong đó dễ dỗi chìm nổi, phảng phất muốn đem phiến tinh không này hóa thành cửu lũ địa ngục. Bên kia là sở mạch kiếm vực, kim quang phổ chiếu, thánh hiển tụ kinh, vạn thiên kiếm khí giang khắp nơi, diễn hóa ra một phương tinh khiết kiếm đạo thế giới, muốn làm sạch thế gian tất cả ô uế. Hai loại hoàn toàn khác biệt pháp tắc trong hư không kịch liệt va chạm, chôn bụi, phát ra rợn người ầm ầm thanh. Yêu ma tà ma cũng xứng đến các chủ chỉ điểm. Sở mạch băng lạnh âm thanh tại kiếm vực bên trong vang lên, không mang một tia tình cảm, phản phất là tại tuyên bố. Bạch cốt ma điện bên trong, minh tử phát ra một trận chói tai cười tà, âm thanh xuyên thấu trùng điệp ma khí, mang theo không che giấu chút nào đùa cợt. Ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, kiếm của ngươi lại chính, có thể chặt đứt người trong lòng tham lam cùng dục vọng sao? Người ta cũng không có khác biệt. Lời còn chưa dứt, hai người đồng thời xuất thủ. Sở mạch ngăn cách vạn dặm hư không, đồng thời chỉ làm kiếm, đối với bạch cốt ma điện phương hướng, nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo phảng phất có thể khai thiên tịch địa bóng ánh kiếm khí, nháy mắt chém ra. Kiếm khí chỗ qua, không gian như họa cuốn bị chỉnh tề mở ra, lộ ra phía sau làm người sợ hãi vô tận hư vô. Có chút ý tứ. Minh tử cười ta một tiếng, ngồi ngay ngắn vương tọa bên trên, chỉ là tùy ý nâng lên tay, đối với đạo kiếm khí kia, cách không một trường vô ra. Một cái từ vô tận tử vong cùng luân hồi phù văn tạo thành đen nhánh ma trường, đón gió mà lớn dần, nháy mắt thay đổi đến che khuất bầu trời, lòng bàn tay bên trong phản phất có một cái ngay tại xoay chậm chậm lục đạo luân hồi bản. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí cùng ma trường tại loạn cổ tinh khư bên trong tâm tinh chuẩn đụng vào nhau, không có kinh thiên động địa tiếng vang. Tại va chạm điểm trung tâm, không gian đột nhiên hướng bên trong sụp đổ, tạo thành một cái tuyệt đối yên tĩnh màu đen kỳ điểm. Ngay sau đó, một cỗ hủy diệt tính không gian phong bạo lấy kỳ điểm làm trung tâm, đột nhiên hướng bên ngoài cắn quét. Vô số phiêu phủ tại tinh khư bên trong tinh thần sắc, tại cái này tráng phong bạo trước mặt, liền một hơi đều không thể kiên trì, liền bị xoắn nát thành nguyên thủy nhất dòng chảy hạt. Một chiêu sau đó, kiếm khí cùng ma trưởng đồng thời chôn bụi. Sở mạch kiếm cầu vồng có chút dừng lại, mà minh tử bạch cốt ma điện cũng đình chỉ tiến lên. Hai người đều thu tay lại, nhưng ngăn cách vạn dặm hư không, con mắt của bọn hắn ánh sáng phảng phất xuyên thấu tầng tầng ngăn cản, rơi vào trên người đối phương. Ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Bọn họ đều rõ ràng, đối phương là cùng mình đứng tại cùng một độ cao, đủ để uy hiếp đến mình kinh địch. Ngắn ngủi rằng co về sau, kiếm cầu vồng cùng ma điện lại lần nữa khởi động, lại ăn ý dịch ra phương hướng, một trái một phải, tiếp tục hướng về vạn tượng thần đô bay đi. Trận này kinh thế hai tục ngắn ngủi giao phong, bị tam thiên giới vực vô số nút ở chỗ tối, thông qua thiên cơ bảo kính theo dõi các đại năng, thu hết vào mắt. T. Đây chính là trước mười thực lực sao? Vẹn vẹn lĩnh vực va chạm cùng cách không một kích, liền đủ để hủy diệt một phương tinh vực. Minh tử cùng sở mạch, một tà nghiêm, quả nhiên là trời sinh túc địch. Cái này còn chưa tới trí bảo các, mùi thuốc súng cứ như vậy nồng đậm. Cái kia phía trước ai nói Dương Hạo cùng Minh tử là túc địch? Dương Hạo sợ không phải thành thiên hạ trò cười. Ha ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ. Đây mới là hoàng kim đại thế nên có bộ dạng. Lão phu đã không kịp chờ lợi, muốn nhìn cái này mười cái quái vật tụ cùng một chỗ, sẽ là cỡ nào quan cảnh. Vô số lao quái vật hưng phấn đến thẳng xoa tay, bọn họ đối lần này yêu nghiệt hội nghị chờ mong giá trị, nháy mắt bị kéo đến đỉnh phong. Cùng Minh tử cùng sở mạch kinh thiên động tĩnh so sánh, mà khác thiên kiêu hành trình thì lộ ra điệu thấp rất nhiều. Từ Bắc, giao hy một bộ áo trắng, khí chất linh hoạt kỳ ảo, nàng cũng không vận dụng bất kỳ pháp bảo nào, chỉ là trong hư không dạo bước, dưới chân có tinh quang tự động tập hợp, lắt thành một đầu bóng ánh tinh hà con đường. Nàng khí tức hoàn toàn nội liễm, nếu không phải thiên kiêu bảng bên trên có tên, cho dù ai thấy đều sẽ chỉ cho rằng nàng là một cái đi ra bơi núi chơi phạm nhân thiếu nữ. Nàng trong suốt đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Minh tử cùng sở mạch phương hướng, tựa hồ tại ước định hai vị này tương lai thực lực của đối thủ. Minh tử, sớm tại lúc trước đấu giá lúc liền đã nhận biết, thật sự là không nghĩ tới hắn tốc độ phát triển cũng kinh người như thế. Liên tại tất cả mọi người cho rằng trận này đi đường thi đấu biểu diễn sẽ lấy mặt khác thiên kiêu lần lượt đến vạn tượng thần đô mà kết thúc lúc. Thiên diễn thần thể, thượng quan kỳ, động. Chỗ kia không muốn người biết thế ngoại đào nguyên, yên tĩnh hồ nước một bên. Thượng quan kỳ thu hồi cây gậy trúc, nhìn xem mặt hồ chính mình tấm kia bất đắc dĩ mặt, khe khẽ thở dài. Ai, trung bi là tránh không khỏi cái này hồng trần tục sự. Hắn đứng lên, phủi phủi trên thân kiện kia rửa đến trắng bệnh thanh sam, sau đó đối với vạn tượng thần đô phương hướng bước ra một bước. Chính là cái này thường thường không có gì lạ một bước. Dưới chân hắn hư không, không có vỡ nứt ra, ngược lại đẩy ra một vòng màu vàng gợn sóng. Ngay sau đó, một đầu hoàn toàn do vô cùng vô tận, huyền ảo phức tạp đại đạo phù văn tạo thành màu vàng trường kiều, từ hắn dưới chân hiện lên, đồng thời lấy một loại không nhìn không gian pháp tắc tư thái, điên cuồng hướng về phía trước trải rộng ra. Cái kia kim tiểu bên trên có hỗn độn khí lưu trôi, có nhật nguyện tinh thần vần quanh, có 3000 đại đạo cùng gieo vang, phảng phất toàn bộ vũ trụ bản nguyên pháp tắc đều đang vì hắn một người nhường đường, vì hắn lắt thành một đầu thông hướng chỗ cần đến đường tắt. Đầu này ngang qua không biết bao nhiêu ước vạn dặm tinh hà màu vàng đại đạo, không nhìn tất cả tọa độ không gian cùng hiểm địa. Một chỗ khác tinh chuẩn vô cùng, trực tiếp liên tiếp đến vạn tượng thần đô trên cao nhất, lơ lửng tại khởi nguyên chí bảo các phía dưới. Cái này hủy thiên diệt địa lại thần thánh trang nghiêm đến cực hạn dị tượng, nháy mắt làm cho cả tam thiên giới vực vì đó nghẹn ngào. Cái kia vừa mới tách ra còn tại trong bóng tối so tài minh tử cùng Sở Mạch, đồng thời dừng bước. Nội ma điện minh tử, trên mặt cười tà cứng đờ. Thông thiên kiếm hồng bên trong Sở Mạch, quanh thân kiếm ý đều xuất hiện một tia ngưng trệ. Ngay tại đi đường mặt khác bảy vị thiên tiêu, cũng là cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía đầu kia ngang qua chân trời màu vàng đại đạo, trên mặt của mỗi người đều biết đầy rung động. Vạn tượng thần đô bên trong, cái kia ước vạn hội tụ ở cái này sinh linh, càng là tập thể lâm vào ngốc trệ. Bọn họ ngửa đầu, há to miệng, đầu óc trống rỗng, triệt để mất đi năng lực suy tư. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, Thượng Quan Kỳ cứ như vậy mặc một thân một mạc thanh sam, hai tay trừ về sau, đi bộ nhàn nhã, đi lên đầu kia từ vạn đạo pháp tắc lắt thành màu vàng trường kiều, từng bước một, không nhanh không chậm, hướng đi vạn tượng thần đô. Ngày mai lại bảo càng a, đợi ta chậm rãi. Chương 102, hỏi tâm bậc thang chương 102, hỏi tâm bậc thang vạn tượng thần đô, Thiên Khung Sơn bên trên. Đầu kia từ vạn đạo pháp tắc lát thành màu vàng trường tiểu, giống như một đạo vĩnh hằng thần tích, vắt ngang tại vũ trụ bên trong, thứ nhất mang kết nối lấy không biết phương xa, một chỗ khác thì khiêm tốn dừng ở khởi nguyên trí bảo các phía dưới. Thượng Quan Kỳ một bộ thanh sam, đứng chắc tay, cứ như vậy an tĩnh đứng tại đầu cầu. Hắn không có phóng thích bất luận cái gì uy áp, cả người ôn nhuận như ngọc, khí tức nội liễm đến cực hạn, phản phất một cái ngộ nhập tiên cảnh nhân gian thư sinh. Nhưng mà chính là như vậy một cái hắn, lại thành toàn bộ thiên địa trung tâm. Minh tử bạch cốt ma điện dừng ở nơi xa, đỉnh điện cái kia to lớn đầu lâu bên trong, u lục sắc hồn hỏa nhảy lên kịch liệt, hiện lộ ra chủ nhân nội tâm không bình tĩnh. Sở Mạch biến thành thông thiên kiếm hồng cũng ngưng trệ tại hư không, quần quần kiếm ý lần thứ nhất xuất hiện một ít rối loạn. Cực Bắc Giao Hy, Linh Lung Phúc Địa Lâm Chi Chi, Chiến Thần Điện Chiến Vô Ý. Còn lại 8 vị tiên tiêu, vô luận phía trước là bực nào trương dương hoặc địa thấp, giờ phút này đều đã đến. Bọn họ phân tán tại bốn phía, ngăn cách xa xôi khoảng cách, ánh mắt lại không hẹn mà cùng, toàn bộ tập hợp tại đạo kia thân ảnh màu xanh bên trên. Tất cả cảnh vật đều đọc lại. Vô hình mùi thuốc súng tại mỗi một cái thiên tiêu trong lòng bốc lên và chạm. Bọn họ là cái này thời đại lộng lẫy nhất tinh thần, mỗi một cái đều có được quét ngang cùng thế hệ niềm tin vô địch. Có thể Thượng Quan Kỳ xuất hiện, tựa như một vòng huy hoàng mặt trời, nháy mắt để tất cả tinh thần kia sáng đều lộ ra ảm đạm. Nhất là Hà Phi, hắn đứng tại đế quan trên tường thành, nhìn vùng tinh cung kia, vừa vặn bởi vì xông lên thứ 11 mà bành trướng hào hùng, bị đạo kia màu vàng trưởng điều triệt để nghiền nát. Hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế nhận thức đến, mình cùng đứng đầu bảng ở giữa, ngăn cách không phải thứ tự, mà là một mảnh không thể vượt qua thiên cung. Liên tại cái này khiến người hít thở không thông trong lúc giằng co, một đạo bình thản bên trong mang theo vài phần lười biếng âm thanh từ cái này tòa cổ xưa thần bí đỉnh lầu các tầng thong thả truyền đến, tùy tiện liền xuyên thấu tất cả mọi người tâm phòng. Bảng danh sách chỉ là tư cách, là các chủ chưa mặc, muốn nhập ta cát, hỏi trước các ngươi bản tâm. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, khởi nguyên trí bảo các cái kia đóng chặt cửa đồng lớn không tiếng động mở ra. Một đầu hoàn toàn do thuần túy tia sáng tạo thành cầu thang từ trong môn kéo dài mà ra, giống như một đầu ngưng kết quang hà, rủ xuống đến 10 vị thiên tiêu dưới chân. Cầu thang nóng ánh loại bỏ đấu, nhìn không ra chất liệu, lại tản ra một cỗ thẳng đến sâu trong linh hồn cổ lão vật bị. Tinh tế mấy đi, không nhiều không ít, vừa bằng 999 bậc. Đây là hỏi tâm bậc thang khảo nghiệm không phải tu vi, không phải thể chất, là đạo tâm, là ý chí. Trương Mặc âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một tia nghiền ngẫm. Từ giờ trở đi, bảng danh sách xếp hạng hết hiệu lực, đều bằng bản sự. Leo lên tới đi. Xếp hạng hết hiệu lực. Bốn chữ này, giống như một đạo kinh lôi, tại 10 người trong lòng nổ vang. Đứng hàng cuối cùng Lâm Chi Chi ánh mắt sáng lên, mà Minh Tử, Giao Hy đám người, thì là ánh mắt ngưng lại. Ha ha ha. Tốt. Nói thật hay. Ta Chiến Vô Ý nói, vốn cũng không phải là đẩy ra đến, là đánh đi ra. Một tiếng buông thả cười tỏ phá vỡ yên tĩnh. Chiến Thần Điện Chiến Vô Ý, cái kia toàn thân quấn quanh lấy màu gỉ sét sắc sát khí thanh niên, không chút do dự, cái thứ nhất bước nhanh chân, đạp thật mạnh lên quang thê đệ nhất giai. Bèn, tại hắn bước lên cầu thang ngay mắt, cả người chấn động mạnh một cái, trên mặt buông thả nụ cười đột nhiên ngưng kết. Tại thức hải của hắn bên trong, thiên địa biến sắc, không còn là vũ trụ mênh mông, mà là một mảnh vô biên vô tận cổ lao chiến trường. Vô số cái cầm trong tay thần binh, khí tức cùng hắn không khác nhau chút nào Chiến Vô Ý từ bốn phương tám hướng vọt tới, bọn họ ánh mắt bên trong không có chiến ý, chỉ có một loại để hắn cảm thấy xa lạ cảm xúc, đó là một loại sau khi chiến bại chán nản cùng tuyệt vọng. Ngươi sẽ bại, ngươi bất diệt chiến tâm, cuối cùng rồi sẽ bị đánh nát. Vô cùng vô tận chiến bại ý niệm, như băng lạnh thủy triều, điên cuồng tràn vào tinh thần của hắn, muốn đem hắn viên kia tại trong núi thây biển máu ma luyện ra vô địch chiến tâm, triệt để ăn mòn, ma diệt. Cút. Chiến Vô Ý hai mắt đỏ thẫm, phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, bất diệt chiến thể thôi động đến cực hạn. Màu gỉ sét sắc sát khí phóng lên tận trời, cứ thế mà đem cái kia vô tận huyễn tượng xé ra một vết nước. Hắn giơ chân lên, khó khăn bước lên đệ nhị giai. Nhìn thấy Chiến Vô Ý phản ứng, những người còn lại trong lòng đều là run lên, không còn dám có chút chủ quan. Minh Tử hư lạnh một tiếng, quanh thân ma khí cuộn cuộn, vạn ma chi thai lực lượng bảo vệ tâm thần, cũng bước lên cầu thang. Theo sát phía sau, Sở Mạch, Giao Hy, Diệp Chi Xuân, 10 vị thiên tiêu, toàn bộ bước lên cái ý niệm này bậc thang. Trong lúc nhất thời, quang thê bên trên dị tượng xuất hiện. Minh Tử quanh thân hắc vụ lượn quanh, vô số oan hồn hư ảnh ở bên cạnh hắn hiện lên, phát ra tiếng rít thê lương, thay hắn chống cự tâm ma xâm nhập. Sở Mạch kiếm tâm thông minh, mỗi một bước ra đều có một đạo vô hình kiếm ý từ hắn thể nội chém ra, đem trước mắt hư ảo chém vỡ nát. Trong thế giới của hắn, chỉ có một đầu thông hướng đỉnh thẳng tắp kiếm lộ, bất kỳ cái gì huyễn tượng đều không thể khiến cho trệ hướng mảy may. Thượng quan Kỳ thoải mái nhất. Cùng ngày diễn thần thể tiếp xúc đến hỏi tâm bậc thang ngay mắt, trong mắt của hắn thế giới liền hóa thành vô số đầu đan vào pháp tắc đường cong. Tất cả huyễn cảnh, tất cả tâm ma, trong mắt hắn đều không chỗ che thân, chỉ là vài đoạn yếu ớt năng lượng ba động. Hắn vẫn như cũng là bộ kia đi bộ nhàn nhã răng dấp, hai tay trừ về sau, từng bước một, không nhanh không chậm, nhưng lại lấy một loại để sau lưng mọi người tuyệt vọng tốc độ, đi lên đi. Cầu thang càng là hướng lên trên, cô kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn áp lực liền càng là khủng bố. Nó không còn là đơn giản ý chí xung kích, mà là bắt đầu tinh chuẩn phát họa ra mỗi người nội tâm chỗ sâu nhất, không muốn nhất đối mặt sợ hãi, chấp niệm cùng sơ hở. Đứng hàng thứ 5 không ngừng chậm, đi đến dị thường khó khăn. Thể chất của nàng là thanh ảnh hàn nguyệt thể, tâm cảnh vốn nên như băng tuyết tinh khiết. Nhưng tại bước lên 300 cấp lúc, nàng thân thể mềm mại run lên bần bật, dừng bước. Ở trước mắt nàng, không còn là con thê, mà là một mảnh đỉnh viện quen thuộc. Một cái cùng nàng dung mạo giống nhau đến 7 phần, nụ cười ấm áp thiếu nữ, đang đứng ở trước mặt nàng, chỗ ngực, một đóa thê mỹ băng hoa ngay tại chậm rãi nở rộ, thôn phệ nàng sinh cơ. Tỷ tỷ, vì cái gì? Thiếu nữ thanh âm, mang theo vô tận nghi hoặc cùng thống khổ, tại không nguyện trầm trong đầu từng lần một vang vọng. Đó là thân tỷ tỷ của nàng. Tại thể chất nàng lần đầu thức tỉnh, không cách nào khống chế cố kia hàn khí lúc, bị nàng thất thủ đóng băng. Đó là nàng cả đời đều không thể tha thứ chính mình đã ngộ. Không, không phải ta. Không Nguyệt trầm sắc mặt trắng bệnh, toàn thân không bị khống chế run rẩy, liền không khí xung quanh cũng bắt đầu ngưng kết ra tinh mịn băng tinh. Đạo tâm của nàng, tại cái này một khắc kịch liệt dao động, suýt nữa bị viễn cảnh đồng hóa, từ quang thê bên trên rơi xuống. Bên kia, Minh Tử tình huống đồng dạng không thể lạc quan. Hắn sớm đã đi qua 500 cấp, đem lại đa số người bỏ lại đằng sau, nhưng hắn sắc mặt lại càng ngày càng dữ tợn. Hắn viễn cảnh bên trong, không có thiên quân bản mã, không có oan hồn gào thét, chỉ có một người mặc cũ nát quần áo tiểu nữ hài. Nữ hài con mắt rất lớn, rất sáng, giờ phút này lại chống chân mà nhìn xem hắn, không có oán hận, không có sợ hãi, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Đó là hắn vì tu luyện bạn ma chi thai, tự tay thôn phệ cái thứ nhất nắm giữ thể chất đặc thù sinh linh. Ta vẫn chỉ là đứa bé, ngươi vì cái gì muốn thôn phệ ta? Nữ hài âm thanh giống như từng cây ngâm độc cương châm, đâm vào mình tử đạo tâm chỗ sâu. Hắn có thể không nhìn ước vạn sinh linh nguyên rủa, có thể đem vô số thiên tiêu đoán niệm xem như thuốc bổ, nhưng hắn không cách nào quên đôi mắt này. Ngâm miệng, Minh Tử gầm nhẹ, trung đông đóng mở, thần quang bắn ra, tính toán xé nát cái này mới được. Có thể cô bé kia thân ảnh lại càng thêm ngưng thực, phản phất đã thành hắn đạo tâm một bộ phận. Giang giác, một tiếng nhẹ nhàng giòn vang từ hắn đạo tâm chỗ sâu truyền đến, một đạo gần như không thể nhận ra cảm giác vết rách lặng yên xuất hiện. Thượng quan Kỳ một đường hướng lên trên, như dẫm trên đất bằng. Hắn rất nhanh liền hất ra mọi người, đi tới 800 trên bậc. Hắn thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn một chút phía dưới đau khổ dãy rủa mọi người, ôn nhuận con mắt trong mang theo một tia thương xót, phản phất tại nhìn một đám tại hồng trần trong bể khổ dãy rủa thế nhân. Một màn này, để phía dưới vô số ngắm nhìn tu sĩ cảm nhận được sâu sắc bất lực. Đây chính là đệ nhất sao? Làm người khác còn tại cùng tâm ma vật lộn lúc, hắn đã đi qua toàn bộ trình ngũ phần có 4. Gần với hắn là danh liệt thứ 2 Diệp Chi Xuân. Tốc độ của nàng không nhanh, thậm chí so Minh Tử cùng Sở Mạch còn muốn chậm hơn một chút. Nhưng nàng mỗi một bước đều đi đến vô cùng bước vàng, phản phất bất luận cái gì viễn cảnh đều không thể dao động nàng mảy may. Nàng quanh thân quanh quần một tầng nhàn nhạt màu xanh biếc, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Những cái kia đủ để cho thánh nhân đạo tâm sụp đổ hiện tượng, tại tới gần nàng lúc, liền sẽ như xuân tuyết gặp nắng ấm, lặng yên tăng dã. Nàng chỉ là an tĩnh đi, không tranh không đoạt, nhưng lại kiên định theo sau lương thượng quan kỳ. Trong lòng nàng một mực yên lặng nhớ kỹ tiên sinh nói, cô tử phải tự cường không ngừng. Giao Hy biểu hiện một mực trung quy trung củ, bằng vào cùng đại đạo thân thiện thể chất cùng trí tôn cốt gia trì, nàng đi đến không tính cố hết sức, vững vàng ở vào thứ 3 vị trí. Nhưng mà liền tại nàng bước lên thứ 500 cấp lúc, thân thể của nàng đống nhiên cứng đờ. Tấm kia tuyệt mỹ không tì vết, từ đầu đến cuối mang theo một tia lạnh nhạt trên mặt, lộ ra trước nay chưa từng có hoảng sợ. Con ngươi của nàng nháy mắt phóng to, phản phất nhìn thấy cái gì so tử vong càng kinh khủng vạn lần cảnh tượng. Tại nàng huyễn cảnh bên trong, không có địch nhân, không có tâm ma, không có quá khứ chấp niệm, chỉ có một mảnh vô tận, băng lãnh, mục nát hắc ám. Tại cái kia hắc ám chỗ sâu nhất, phản phất ngăn cách vô số cái kỷ nguyên, ngăn cách không thể vượt qua thời không hàng rào, có một cái vô cùng xa xôi, nhưng lại vô cùng rõ ràng âm thanh, ngay tại kêu gọi tên của nàng. Giao Hy. Thanh âm kia không mang bất cứ tia cảm tình nào, lại ẩn chứa một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên tuyệt đối chi phối lực, phản phất tên thật của nàng nàng tồn tại, đều nguồn gốc từ cái thanh âm kia ban cho. Cái này huyễn tượng xuất hiện trong nháy mắt, khởi nguyên trí bảo các tầng cao nhất. Một mực tựa vào trên ghế nằm, thích ý nhìn phía dưới hiện trường phát sóng trực tiếp trước mặt, bưng chén trà tay, có chút dừng lại. Trên mặt hắn nghiền ngẫm cùng lười biếng, nháy mắt rút đi. Thay vào đó, là một vẻ nghiêm trọng. Hắn ánh mắt phảng phất xuyên thấu hỏi tâm bậc thang phát tác, xuyên thấu Giao Hy thức hải, nhìn phía cái kia mảnh liền hắn đều cảm thấy một tia khiếp sợ, mục nát đầu mượn. Chương 103, đế quan dị biến. Chương 103, đế quan dị biến. Cái kia mảnh mục nát hắc ám, phảng phất là vũ trụ điểm cuối cùng, là vạn vật quy khư cuối cùng hình thái. Nó băng lãnh, tĩnh mịch, mang theo một loại nguồn gốc từ kỷ nguyên cuối tuyệt vọng, muốn đem Giao Hy ý thức triệt để thôn phệ, đồng hóa. Kêu gọi nàng danh tự âm thanh, tựa như là khắc ấn tại linh hồn nàng chỗ sâu nhất là ấn, để nàng không sinh ra nửa điểm ý niệm phản kháng. Liên tại Giao Hy ý thức sắp trầm luân, đạo tâm triệt để vỡ vụn phía trước một khắc. Một đạo mơ hồ, thấy không rõ khuôn mặt to lớn cao ngạo thân ảnh, đột ngột xuất hiện ở nàng cùng cái kia mảnh bóng đêm vô tận ở giữa. Hắn đưa lưng về phía nàng, thân thể đỉnh thiên lập địa, lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, phản phất là thiêu đốt đến cuối ánh nến. Hắn chật vật vươn tay, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì, lại giống là muốn đem cái kia mảnh hắc ám đẩy đến càng xa một chút. Một đạo hề bại đến cực hạn, nhưng lại ôn nhu đến cực hạn âm thanh, xuyên thấu thời không, vang vọng tại Giao Hy sâu trong thức hải. Sống sót. Tiếng nói vừa ra, đạo kia to lớn cao ngạo thân ảnh triệt để hóa thành điểm sáng tiêu tán. Cũng liền tại cái này một cái chớp mắt, Giao Hy trước ngực, viên kia từ nàng sinh ra lên liền đeo, nhìn như thường thường không có gì lạ nó ngọc, đột nhiên tỏa ra một cô nhu hòa, tràn đầy sinh mệnh khí tức xanh biếc tia sáng. Tia sáng đem nàng toàn bộ bao phủ, cái kia mảnh đủ để cho Thánh Vương đều lòng sinh tuyệt vọng mục nát hắc ám, tại cái này cô ánh sáng xanh lục trước mặt, lại giống như gặp khắc tinh, phát ra không cam lòng tê mình, như thủy triều tối lui. Huyễn cảnh, vỡ vụn. Hô, hô. Hỏi tâm bậc thang bên trên, Giao Hy bỗng nhiên mở hai mắt ra, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Nàng vô ý thức che lại ngực, nơi đó, loan ngọc nhiệt độ vẫn như cũ, có thể trong mắt nàng lạnh nhạt cùng linh hoạt kỳ ảo sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là trước nay chưa từng có mê man cùng nghĩ mà sợ. Vừa vặn đó là cái gì? Cái kia kêu gọi nàng danh tự âm thanh, vì sao để nàng cảm thấy một loại nguồn gốc từ huyết mạch sợ hãi cùng thần phục? Mà cái bóng lưng kia, là ai? Khởi nguyên trí bảo các tầng cao nhất. Trương Mặc bưng chén trà tay dừng ở giữa không trung, trên mặt lưỡi biếng cùng hài lòng sớm đã không thấy tăm hơi. Hắn sờ lên cái cằm, ánh mắt thâm thúy, phản phất xuyên thấu tầng tầng pháp tắc, nhìn thấy Giao Hy thức hải bên trong phát sinh tất cả. Luân hồi ấn, một sợi tàn hồn, còn có một tia tiên vương bản nguyên. Hắn thấp giọng tự nói, trên mặt thần sắc càng thêm nghiền ngẫm, nha đầu này, là cái nào đó kỷ nguyên cường giả bày ra chuẩn bị ở sau a. Hắn gần như có thể kết luận, cái kia băng lãnh, mục nát, tràn đầy chi phối lực âm thanh, tuyệt đối cùng tiên vực đầu mượn, cùng những cái kia mất tích tiên vương thoát không ra liên quan. Mà cái kia tiêu tán to lớn cao ngạo thân ảnh, chỉ sợ sẽ là vị kia tiên vương lưu lại, bảo vệ hậu duệ cuối cùng một đạo chấp niệm. Có ý tứ, chuyến này vũng nước đục, càng ngày càng có ý tứ. Trương Mặc đem ly trà thả lại trên bàn một lần nữa rửa vào về thành ghế, chỉ là ánh mắt lại so trước đó nhiều hơn một phần nghiêm túc. Hỏi tâm bậc thang bên trên, Giao Hy ổn định tâm thần về sau, nhìn thoáng qua phía trên đã sắp biến mất tại tầm mắt cuối thượng quan kỳ, lại liếc mắt nhìn cùng mình kề vai sát cánh, thậm chí mơ hồ muốn vượt qua chính mình tử cùng sợ mạch, nàng cắn cắn răng ngả ánh mắt một lần nữa thay đổi đến kiên định. Không quản đi qua làm sao tương lai như thế nào, nàng chỉ biết là các chủ chỉ điểm, nàng tuyệt không thể bỏ qua. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng ngàn vạn tạp niệm, lại lần nữa bước chân leo về phía trước. Tâm bậc thang bên trên, cạnh tranh đã gay cấn. Thượng quan kỳ thân ảnh sớm đã biến mất tại thứ 900 trên bậc, như vào chỗ không người, đem mọi người xa xa bỏ lại đằng sau. Sau một lát, kèm theo một trận ôn nhuận ánh sáng lưu chuyển, thân hình hắn xuất hiện ở lầu các cửa, trở thành cái thứ nhất thông qua khảo nghiệm người. Hắn vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy dáng dấp, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới còn tại đau khổ rẽ rủa mọi người, khẽ lắc đầu. Ngay sau đó, quanh thân quanh quần sinh mệnh màu xanh biết Diệp Chi Xuân, cũng từng bước một, vững vàng bước lên cấp bậc cuối cùng. Nàng đối với Thượng quan Kỳ khẽ gật đầu, xem như là bắt chuyện qua, liền an tĩnh đứng ở một bên, không nói nhiều. Thứ hai, hết thảy đều kết thúc. Hiện tại, mọi ánh mắt đều tập trung tại thứ ba tranh đoạt bên trên. Minh Tử, Sở Mạch, Giao Hy, ba người gần như ở vào cùng một trình độ online, lẫn nhau ở giữa chỉ kém không đến thập giai khoảng cách. Cho ta phá. Minh Tử hai mắt đỏ thẫm, quanh thân ma khí điên cuồng cuộn, tấm kia bao phủ tại ma khí hạ khuôn mặt, giờ phút này giữ tận bặm mẹo. Đạo tâm của hắn vết rách tại tâm ma xung kích bên dưới không ngừng mở rộng, nhưng hắn lại không quan tâm, càng là lấy một loại tự tồn 800 quyết tuyệt, cưỡng ép thôi động bạn ma chi thai, đem cái kia dây dưa tâm ma của hắn huyễn tượng một cái nuốt vào. Phúc. Một cái màu đen ma huyết phun ra, khí tức của hắn nháy mắt hể bại đi xuống, sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy. Tha ta phụ người trong thiên hạ, chứ quyết không để thiên hạ phụ ta. Nhưng hắn lại mượn dáng vẻ quyết tâm này, cứ thế mà xông phá sau cùng ngăn cản, thân hình một cái lảo đảo, cái thứ ba xông lên đỉnh. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển, nhưng cặp kia trùng đồng bên trong lại thiêu đốt người thắng điên cuồng cùng đắc ý hắn thắng. Cho dù trả giá đại giới, hắn cũng thắng Sở Mạch cùng Giao Hy. Rất nhanh, Sở Mạch cùng Giao Hy cũng lần lượt đăng đỉnh. Sở Mạch nhìn một chút chật vật không chịu nổi Minh Tử, lại nhìn một chút sắc mặt đồng dạng có chút tái nhợt Giao Hy, không hề nói gì, chỉ là yên lặng đi đến một bên, nhắm mắt điều tức. Sau đó, Chiến Vô Ý, Lục Cảnh Xuyên, Không Mê Trầm, Ngô Thiên Lân, Lâm Chi Chi cũng nhất nhất thông qua khảo nghiệm. 10 vị thiên tiêu, toàn bộ hội tụ ở lầu các trước cửa. Chỉ là giờ phút này, bọn họ ở giữa bầu không khí lại vi diệu tới cực điểm. Thượng Quan Kỷ cùng Diệp Chi Xuân tự thành một đường, khí tức hòa hợp, phản phất chỉ là tản đi chuyến bước. Minh Tử, Sở Mạch, Giao Hy ở vào thế đội thứ hai, tuy có tiêu hao, nhưng căn cơ không hư hại, vẫn như cũng là đứng đầu chiến lược. Mà còn lại 5 người thì từng cái sắc mặt trắng bệnh, khí tức rối loạn, hiển nhiên hỏi tâm bậc thang bên trên hao phí to lớn tâm thần, nhất là Chiến Vô Ý cùng Không Mệt Trầm, đạo tâm đều nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Một lần khảo nghiệm, lập tức phân cao thấp. Bọn họ đứng tại lầu các cái kia cổ phát cửa đồng lớn phía trước, không người nào dám tự tiện xông vào, đều đang an tĩnh chờ đợi vị kia thần bí các chủ xuất hiện. Ngay tại lúc này, dị biến nảy sinh, cũng không phải là phát sinh ở Vạn Tượng Thần Đô, mà là phát sinh ở xa xôi đến không cách nào tính toán đế quan biên cảnh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phản phất là vũ trụ gào thét. Đế quan trên không, cái kia mảnh vừa vặn khôi phục một ít bình tĩnh thức cùng, đột nhiên bị một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực, xé mở một đạo trường đạt mấy vạn dặm to lớn huyết sắc vết nứt. Cái kia vết nứt sâu không thấy đáy, trong đó không có tinh quang, chỉ có một mảnh hỗn độn cùng mờ mèo. Một cỗ so trước đó Dạ Vô Thương xuất lĩnh cổ ma tộc, cường đại gấp trăm lần không ngừng, tràn đầy hỗn loạn, điên cuồng, vạn mẹo cùng bất tưởng khí tức khủng bố, giống như vỡ đê hồng thủy, từ vết nước bên trong điên cuồng phun ra ngoài. Toàn bộ đế quan, ước vạn dặm tường thành, tại cái này cỗ khí tức xung kích bên dưới, lại phát ra không chịu nổi gánh nặng vù vù âm thanh, vô số vừa vặn được chữa trị phù văn trận pháp, nháy mắt sáng tối chập chờn, gần như sụp đổ. Cái kia, đó là cái gì? Đế quan trên tường thành, vô số vừa vặn kết thúc tiệc ăn mừng, ngay tại luận công hành thượng tu sĩ, cùng nhau ngẩng đầu, nụ cười trên mặt ngưng kết, thay vào đó là sâu tận xương tủy sợ hãi. Tại bọn họ kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, mấy chục cái hình thái khác nhau, giữ tận bặm mẻo, căn bản là không có cách dùng thế gian ngôn ngữ đi hình dung quái vật, gào thét, gầm thét, từ cái kia huyết sắc vết nước bên trong một cái tiếp một cái bò đi ra. Có quái vật, toàn thân như một tòa nhúc nhích núi thịt, phía trên rậm rạp chẳng chịt mọc đầy hơn ngàn viên không ngừng kêu rên nhân loại đầu, mỗi một viên đầu đều đại biểu cho một cái bị nó thôn phệ sinh linh. Có quái vật, lại có 8 đầu cánh tay trắng kiện, mỗi một cánh tay đều cầm một thanh vết dị loan lộ, lại tản ra thánh uy ma binh, đao thương kiếm kích, hình thái khác nhau. Khí tức của bọn nó, yếu nhất đều có thể so với thánh nhân cảnh đỉnh phong. Mà dẫn đầu là một cái cùng một bộ khổng lồ màu đen lớn long hài xương, quỷ dị dung hợp lại cùng nhau hình người ma vật. Nó lấy long cốt là giáp, long chảo làm vũ khí, đầu rồng to lớn theo nó phía sau lộ ra, hai cái trống rông trong hốc mắt, thiếu đốt hai đoàn đủ để đốt diệt tinh thần huyết sắc hỏa diễm. Một cỗ vượt xa đại thánh, hàng thật giá thật thánh vương uy áp, từ trên người nó ầm vang bộc phát. Nó ngắm nhìn một phía, cảm thụ được không khí bên trong lưu lại, thuộc về Dạ Vô Thương cùng cổ ma tộc khí hơi thở, vậy đối với ngọn lửa màu đỏ ngòm đột nhiên tăng vọt, phát ra đủ để xé rách thần hồn chói tai gào thét. Là người nào? Là ai giết đệ ta Dạ Vô Thương? Là ai dám đem ta ma tộc trở thành con mồi? Thánh vương chi uy giống như ước vạn tòa thái cổ thần sơn ở vang đè xuống, quét ngang cả tòa đế quan. Phúc phúc phúc, vẹn vẹn cố khí tức này liền để trên tường thành vô số tu vi hơi yếu tu sĩ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền ngay tại chỗ thần hồn muốn nước, nhục thân bành trướng. Những cái kia thực lực mạnh mẽ thiên tiêu như Hạng Phi Hàng Ngũ cũng cảm thấy một trận khí huyết cuộn, đạo tâm kịch chấn, phản phất có một cái bàn tay vô hình muốn đem bọn họ thần hồn từ thể nội tươi sống bóp nát. Bọn họ vừa mới kinh lịch một tràng mãnh liệt thắng lợi, thậm chí còn chưa kịp tiêu hóa chiến quả, mà những này ma tộc bộ dạng quái dị đáng sợ. Ánh mắt rất nhiều người đều xa xa nhìn về phía tòa kia lầu cát. Chương 104, chỉ điểm chương 104, chỉ điểm đế quan biên cảnh, đạo kia nối liền trời đất huyết sắc vết nước, giống như vũ trụ một đạo không cách nào khép lại giữ tận vết sẹo. Thánh vương Dạ Kình thường gào thét, cuốn theo chừng lấy đông kết thần hồn vô tận lửa giận cùng sát ý, hóa thành thực chất hóa sóng âm phong bạo, hướng về tam thiên giới vực mỗi một góc điên cuồng quyết tán. Cố uy áp này, xa so với phía trước Dạ Vô Thương cường đại không chỉ một cấp độ. Đế quan trên tường thành, toàn bộ tinh không đều tại cái này thánh vương dưới cơn nóng giận run lẩy bẩy. Nhưng mà, cố này đủ để cho đại thánh cũng vì đó biến sắc khủng bố uy áp, tại tới gần vạn tượng thần đô, tới gần tòa kia trôi nổi tại thiên khung sơn bên trên cổ lão lầu các lúc, lại giống như là gặp vô hình đê lở. Tất cả hỗn loạn, điên cuồng cùng bất tưởng, tại khoảng cách khởi nguyên trí bảo các ngoài bản giảm, liền bị một cô ôn nhuận mà không thể vượt qua lực lượng, tiêu trừ ở vô hình. Vạn tượng thần đô bên trong, vẫn như cũ tiên khí lở, thần quang ngút trời. Khởi nguyên trí bảo các phía trước, càng là liền một tia gió đều chưa từng nhấc lên. Nay quỷ dị yên tĩnh, cùng ngoại giới cái kia tận thế cảnh tượng, tạo thành tươi sáng đến cực hạn so sánh. Lâu cắt trước cửa, vừa vận thông qua hỏi tâm bậc thang khảo nghiệm 10 vị thiên tiêu, tự nhiên cũng cảm nhận được cỗ kia đến từ đế quan khí tức khủng bố. Minh Tử, Sở Mạch đám người sắc mặt khẽ biến, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, cỗ lực lượng kia chủ nhân là bọn họ hiện nay không cách nào chiến thắng tồn tại. Có thể thì tính sao? Bọn họ hiện tại đứng tại các chủ trước cửa. Nơi này, phảng phất là một phương khác độc lập với hồng mông vạn giới bên ngoài tỉnh thổ. Mặc cho ngươi ngoại giới thánh vương gào thét, ma diễm ngập trời, nơi đây tất nhiên là gió êm sóng lặng, vạn pháp bất xâm. Đúng lúc này, đạo kia lười biếng mà bình thản âm thanh lại một lần nữa từ lầu các chỗ sâu vang lên, rõ ràng truyền vào 10 người trong thai. Khảo nghiệm kết thúc, cuối cùng xếp hạng thượng quan kỳ cầm đầu, Diệp Chi Xuân thứ hai, Minh Tử thứ ba, Sở Mạch thứ tư, Giao Hy thứ năm, Chiến Vô Ý thứ sáu, Lục Cảnh Xuyên thứ bảy, Không Nguyệt Trầm thứ tám, Nô Thiên Lân thứ chín, Lâm Chi Chi thứ 10. Âm thanh không mang bất kỳ tâm tình gì, chỉ là đang trần thuật một cái sự thực đã định. Thứ hạng này cùng thiên tiêu bảng ban đầu xếp hạng hơi có ra vào, hiển nhiên là căn cứ bọn họ hỏi tâm bậc thang bên trên biểu hiện làm ra cuối cùng bình phán. Minh Tử nghe đến chính mình đứng hàng thứ ba, chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không phản bác. Hắn trong lòng bậc thang bên trên chật vật, chính mình lòng dạ biết rõ, có thể ép qua Sở Mạch cùng Giao Hy đã là may mắn. Mà Lâm Chi Chi đám người, mặc dù đứng hàng cuối cùng, lại không một chút hề bại, ngược lại tràn đầy chờ mong. Có thể đứng ở nơi này, đã là cơ duyên to lớn. Các chủ âm thanh không nhìn ngoại giới cái kia còn tại duy trì liên tục kêu gào sâu kiến, tiếp tục nói, ngoại giới sâu kiến, ồn ào chút, không cần để ý. Hiện tại là các ngươi giảng đạo. Vừa dứt lời, 10 người chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, sau một khắc, bọn họ liền đã thân ở một gian trống trải mà cổ pháp bên trong đại điện. Đại điện phân cuối, cảnh thế giới thụ đan vào thành một tấm ghế nằm, Trương Mặc nghiêng người dựa vào trên nó, trong tay bưng một ly nóng hổi trà xanh, chính có chút hăng hái đánh giá bọn họ. Hắn không có từ luyện thể, khai mạch những cơ sở này nói về, thậm chí không có đề cập thánh cảnh huyền bí. Hắn chỉ là nhẹ nhàng thổi thổi trên chén trà hơi nóng, sau đó phun ra mấy chữ. Hôm nay, liền giảng giải một chút chân tiên. Vâng. Mấy chữ này, hơi hợt, nhưng để 10 vị thiên kiêu tặc lưỡi, thật lâu im lặng. Chân tiên, đó là khái niệm gì? Đó là áp đảo đại đế bên trên, nhảy ra ngũ hành, trường sinh bất hủ, tiên vực một cái kỷ nguyên đều chưa hẳn có thể sinh ra một tôn vô thượng tồn tại. Bọn họ bây giờ cao nhất bất quá đại thánh, liền đế cảnh cánh cửa cũng còn chưa đụng chạm đến, các chủ lại muốn trực tiếp vì bọn họ giảng giải chân tiên pháp tắc. Đây cũng không phải là chuyên đạo, đây là tại cho một đám vừa vận học được đi bộ hải nhi, giảng giải làm sao vượt qua vũ trụ tinh hải. Không chờ bọn họ từ trong rung động lấy lại tinh thần, Trương Mặc đã mở miệng. Hắn không có trình bày bất luận cái gì cụ thể công pháp khẩu quyết, chỉ là dùng nhất thật thà lời nói, miêu tả cái kia một sợi siêu việt tam thiên giới vực tất cả đại đạo lý giải chân tiên pháp tắc. Tiên giả, siêu thoát tại thiên địa, siêu thoát tại pháp tắc, siêu thoát tại bản thân. Thanh âm của hắn phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, mỗi một chữ phun ra đều hóa thành từng mai huyền ảo đến cực hạn phù văn, tại 10 người thức hải bên trong diễn hóa. Trong nháy mắt đó, 10 vị thiên kiêu như bị sét đánh, tập thể kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch. Tại bọn họ cảm giác bên trong, chính mình vất vả tu luyện cả đời, vẫn lấy làm kiêu ngạo đại đạo cảm ngộ, vô luận là minh tử vạn ma chi đạo, sở mạch hạo nhiên kiếm đạo, hay là thượng quan kỳ thiên diễn chi đạo, tại cái này một sợi chân tiên pháp tắc trước mặt, đều lộ ra như vậy ngây thơ, buồn cười, yếu ớt không chịu nổi. Vậy căn bản không phải một cái chiều không gian đồ vật. Nếu như nói bọn họ đại đạo là dòng suối, là sông lớn, cái kia các chủ trong miệng chân tiên pháp tắc, chính là cái kia phim nang quát tất cả thủy hệ, vô biên vô tận đại dương mênh mông. Cho dù là đạo tâm vững chắc nhất thượng quan kỳ, giờ phút này trên trán cũng rịn ra mồ hôi mịn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, có khả năng thôi diễn bản pháp thiên diễn thần thể, đang nỗ lực phân tích cái kia sợi chân tiên pháp tắc lúc, lần thứ nhất cảm nhận được lực bất tòng tâm. Cái kia pháp tắc quá mức mênh mông, quá mức thâm thúy, tựa như một phàm nhân tính toán đi tính toán trong vũ trụ đến tột cùng có bao nhiêu ngôi sao, căn bản không có chỗ xuống tay. Vẹn vẹn mấy câu, liền để 10 vị thời đại này đứng đầu nhất yêu nghiệt, cảm nhận được đom đóm cùng hạo nguyệt chiến lệnh, để bọn họ viên kia vô địch tâm, sinh ra nhỏ bé cảm giác. Cái này so bất luận cái gì thần thông chân áp, đều càng làm cho bọn họ cảm thấy kính sợ. Trương Mặc thưởng thức trên mặt bọn họ đặc sắc biểu lộ, thỏa mãn nhẹ gật đầu, đem ly trà thả xuống. Tốt, món khai vị kết thúc. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào xếp hạng cuối cùng, giờ phút này chính khoanh chân ngồi dưới đất, cố gắng tiêu hóa cố kia khổng lồ tin tức, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh trên thân Lâm Chi Chi. Người chưa đến. Lâm Chi Chi thân thể mềm mại run lên, có chút sợ hãi mở mắt ra. Trương Mặc thuận miệng hỏi, người thất khiếu linh lung thể, trời sinh thân thiện ngàn vạn pháp bảo, trên con đường tu hành, có thể từng gặp phải bình cảnh. Lâm Chi Chi cung kính đáp, hồi các chủ, vạn bối tại thánh nhân cảnh phía trước không có chút nào bình cảnh. Nhưng từ đầu đến cuối không cách nào làm cho tự thân pháp tắc cùng bản mệnh bảo tháp hoàn mỹ hòa vào nhau, khó mà tiến thêm. Đây là nàng lớn nhất tâm ma. Nàng thất khiếu linh lung thể, vốn nên cùng pháp bảo tâm ý tương thông, có thể càng đến hậu kỳ, nàng càng cảm thấy chính mình bản mệnh pháp bảo thất khiếu bảo tháp phảng phất có ý thức của mình, khắp nơi cùng nàng đối nghịch, để nàng pháp tắc cảm ngộ vướng víu không tiến. Trương Mặc nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Ngươi khi nó là khí, nó liền chỉ là khí, ngươi như khi nó là một cái khác ngươi, nó chính là ngươi nói. Vô cùng đơn giản một câu, truyền vào Lâm Chi Chi trong thai, lại không thua gì chống chiều trung sớm. Nàng khi nó là khí, nàng một mực đem thất khiếu linh lung tháp xem như một kiện công cụ, một kiện binh khí, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua cái này cùng nàng huyết mạch liên kết, cộng đồng trưởng thành pháp bảo, có lẽ cũng là nàng đại đạo một bộ phận. Đúng vậy a, vì sao muốn để pháp tắc đi hòa vào nhau bảo tháp? Vì sao không thể để bảo tháp cũng trở thành pháp tắc một bộ phận? Ta hiểu được. Trong mắt Lâm Chi Chi bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang áo ánh, quấy nhiễu nàng bình cảnh, tại cái này hời hợt một câu bên dưới, ầm vang vỡ vụn. Nàng thậm chí không kịp nói cảm ơn, liền lập tức hai mắt nhắm lại, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Ông, một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể nàng phóng lên tận trời, vạn tượng thần đô trên không linh khí, giống như nhận lấy một loại nào đó chí mạng hấp dẫn, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy linh khí vòi rồng, điên cuồng hướng về khởi nguyên trí bảo các bên trong rót mà đến. Lâm Chi Chi tu vi, tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, điên cuồng kéo lên. Thánh nhân cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thánh nhân cảnh trung kỳ. Cái này một màn kinh người, để còn lại 9 người, trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Quấy nhiễu bình cảnh, các chủ một câu liền giải quyết. Còn tại chỗ đột phá, đây rốt cuộc là cái gì thông thiên thủ đoạn? Bọn họ nhìn hướng Trương Mặc ánh mắt triệt để thay đổi. Đây chính là các chủ ban thưởng thiên đại cơ duyên. Trương Mặc không để ý đến ngay tại đột phá Lâm Chi Chi, ánh mắt chuyển hướng Chiến Vô Ý cùng Không Mượt Trầm. Ngươi bất diệt chiến thể, gặp mạnh thì mạnh, nhưng một mặt khiêu chiến, mất bản tâm, trung quy là ngoại đạo, đạo tâm của ngươi sơ hở, ở chỗ ngươi không dám đối mặt bại cái này chữ. Ngươi thanh ảnh hàn nguyệt thể, vốn là trí âm trí nhu, lại bởi vì tâm ma vây khốn, thay đổi đến âm hàn ngang ngược, ngươi càng là nghị áp chế nó liền càng là phản vệ. Ngươi nên học, không phải khống chế, là khai thông. Hắn dăm ba câu, vô cùng tinh chuẩn nói ra hai người công pháp cùng đạo tâm hạch tâm sơ hở, đồng thời cho ra nhìn như không thể tưởng tượng, nhưng lại nhắm thẳng vào bản nguyên phương án giải quyết. Chiến Vô Ý toàn thân kịch chấn, phản phất bị một đạo thiểm điện bổ trúng. Không Nguyệt Trầm càng là thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt lệ quang lập lòe, đối với Trương Mặc sâu sắc túi đầu. Các chủ không những xem thấu nàng, càng xem thấu nội tâm của nàng sâu nhất đau. Ngay sau đó, Trương Mặc ánh mắt rơi vào nửa quỷ trên mặt đất, khí tức vẫn như cũ có chút bất ổn mình tự trên thân. Đại điện nội khí phân, nháy mắt thay đổi đến có chút vi diệu. Mọi người ở đây, trừ Diệp Chi Xuân, gần như đều cùng ma đạo không đội trời chung. Sở mạch quanh thân kiếm ý, càng là vô ý thức mà trở nên lăng lệ mấy phần. Tất cả mọi người cho rằng, các chủ dù cho không tại chỗ trấn sát ma đầu kia, cũng chắc chắn nghiêm khắc hiện trách nó tu luyện tà công. Nhưng mà, Trương Mặc lời kế tiếp, lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Vạn ma chi thai, không sai thiên phú. Hắn vậy mà khen ngợi. Minh Tử đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia quỷ dị trùng đồng bên trong, tràn đầy khó có thể tin. Trương Mặc tiếp tục nói, ngươi cái này thể chất, lấy thôn phệ vạn linh bản nguyên làm thức ăn, bá đạo tuyệt luân, nhưng ngươi sai liền sai tại, chỉ biết thôn phệ, không biết quy nguyên.
Quy nguyên?
Minh Tử vô ý thức hỏi, đây là hắn lần đầu tiên nghe được cái từ này. Ngươi thôn phệ mỗi một cái sinh linh, bọn họ đạo quả, bọn họ chấp niệm, bọn họ nhân quả, đều thành ngươi một bộ phận, ngươi cho rằng đây là ngươi lực lượng, trên thực tế bọn họ cũng là ăn mòn ngươi đạo tâm cực độc. Trương Mặc nói chúng tim đen chỉ ra hắn đạo tâm xuất hiện vết rách căn nguyên. Thôn vệ điểm cuối cùng cũng không phải là hủy diệt. Trương Mặc con ngón đúng ra, một sợi khó mà nhận ra, lại ẩn chứa vô tận sinh tử luân chuyển huyền bí dòng khí màu xám, chui vào Minh Tử mi tâm. Mà là trưởng khống luân hồi, tái tạo bản nguyên. Luân hồi chân ý. Làm cái kia một sợi dòng khí màu xám dung nhập thức hải nháy mắt, Minh Tử toàn thân bị chấn. Hắn phảng phất nhìn thấy một mảnh mênh mông luân hồi chi hải, hắn thôn phệ ước vạn oan hồn, không còn là thống khổ kêu rên, mà là tại cái này mảnh trong biển được đến giải thoát, hóa thành thuần túy nhất bản nguyên hạt căn bản chờ đợi lần tiếp theo tân sinh. Mà hắn chính là mảnh này luân hồi chi hải chấp trưởng giả. Hủy diệt là vì tân sinh, thôn phệ là vì luân hồi. Giang giác, hắn đạo tâm chỗ sâu đạo kia giữ tận vết rách, tại cái này một sợi luân hồi chân ý tẩm bổ bên dưới, vậy mà bắt đầu chậm rãi lấp đầy. Quanh người hắn cố kia âm lãnh ngang ngược ma khí cũng dần dần thay đổi đến tâm thúy, hòa hợp, nhiều một tia trưởng khống sinh tử uy nghiêm. Ta. Minh Tử há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện bất luận cái gì lời nói đều không thể biểu đạt hắn giờ phút này nội tâm rung động. Hắn vẫn cho là chính mình đạo, chính là cực hạn hủy diệt cùng cấp đoạn. Cho tới hôm nay, hắn mới hiểu được, chính mình vẫn luôn đi tại lối rẽ bên trên. Hắn đứng lên, đối với Trương Mặc, cung cung kính kính, làm một đại lễ. Cái này cúi đầu, vui lòng phục tùng. Một bên Sở Mạch, thấy cảnh này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn chưa hề nghĩ qua, tà ác ma công, vậy mà cũng có thể bị trình bày ra như vậy hùng vĩ mà chính thống nói. Trương Mặc nhìn ra mấy vị thiên tiêu tâm tư, khẽ cười nói. Thế gian này đại đạo tồn tại cùng với để ý, nào có cái gì phân đúng sai, đơn giản là nắm đấm cường đại hay không. Liên tại Sở Mạch suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Trương Mặc ánh mắt đã rơi vào trên người hắn. Kiếm của ngươi rất chính. Trương Mặc mở miệng, câu đầu tiên chính là khẳng định. Kiếm tâm thông minh, hạo nhiên chính khí, không sai. Trong lòng Sở Mạch mới vừa dâng lên một tia tự đắc, Trương Mặc câu nói tiếp theo lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Nhưng cứng quá dễ gãy. Mũi kiếm của ngươi mũi nhọn quá thịnh, không hiểu được thu lại. Dạng này kiếm nhìn như không gì không phá, kỳ thực dễ dàng nhất đứt đoạn. Đối đầu cường giả chân chính, một kích không trúng, chính là ngươi thân tử đạo tiêu thời điểm. Sở Mạch sắc mặt trắng nhợt, Trương Mặc lời nói đâm trúng hắn kiếm đạo thai hỏa ngầm lớn nhất. Mời các chủ chỉ điểm. Hắn không mình hành lễ, thái độ khiêm tốn. Kiếm cực hạn, không phải phong mang tất lộ, mà là giấu đi mũi nhọn tại vỏ. Trương Mặc nói xong, đối với Sở Mạch phương hướng, nhẹ nhàng chỉ một cái. Sở Mạch chỉ cảm thấy một cỗ vô hình ý cảnh đem chính mình bao phủ. Sau lưng hắn trôi nảy vụ vụ không chỉ cổ kiếm, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Quanh người hắn cỗ kia lăng lệ bức nhân kiếm ý, cũng như thủy triều tối lui, toàn bộ thu lại ở thể nội. Cả người hắn, thoạt nhìn tựa như một cái phổ thông thông thanh niên, lại không nửa điểm kiếm tu phong mang. Có thể là, Sở Mạch lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình lực lượng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại lấy một loại càng khủng bố hơn phương thức, ngưng tụ đứng lên. Cố lực lượng kia, tựa như là ẩn nút tại trong thâm viên thần lòng, nhìn như bình tĩnh, lại có thể tại bất luận cái gì một khắc, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Cái này, chính là Tàng Phong chi ý. Sở Mạch nhắm mắt lại, tinh tế thể ngộ loại này cảnh giới toàn mới. Hồi lâu sau, hắn mới mở hai mắt ra đối với Trương Mặc lại lần nữa sâu sắc cúi đầu. Cái này cúi đầu, bái chính là truyền đạo tri ân. Ngắn ngủi một lát, 10 vị thiên tiêu, đã có 7 người được đến chỉ điểm, người người đều có thu hoạch khổng lồ. Còn lại không bị chỉ điểm giao hy, Diệp Chi Xuân cùng Thượng Quan Kỳ, trong lòng càng là tràn đầy vô tận chờ mong.